Chương 16, A Mạc Tây Lâm chương 16, A Mạc Tây Lâm một phàm nhân trở thành cục quản lý truyền thuyết thao tác viên, tại lần thứ nhất chấp hành siêu giáp cấp nhiệm vụ thời điểm thì đến được 100 truyền thuyết độ hoàn thành. Chuyện này rất nhanh liền ở toàn bộ tiên giới truyền ra, không chỉ có là địa phủ, liền thiên đỉnh đều hành động. Nhưng xem như trung tâm phong bạo, lần này sự kiện nhân vật chính Đỗ Vũ, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, lúc nghe hắn bản thân bị trọng thương về sau, thập điện Diêm La nhao nhao phái người đưa tới linh đan rượu dược, nó mục tiêu không cần nói cũng biết. Địa phủ bắt ra bên trong trừ bỏ nhị gia võ phán quan, trung quỷ bên ngoài, đại gia văn phán quan, thôi giác, tam gia a dựa, đầu châu, tứ gia đầu ngựa la sát, mặt ngựa, ngũ gia kim tướng quân, gông gia, lục gia bạc tướng quân, khóa gia, thất gia bạch vô thường, tạ tất an, bát gia hắc vô thường, phạm vô cứu, toàn diện đều đưa đan dược tới cửa. Những đan dược này đặt ở nhân gian có thể nói là trăm năm có gặp, vô luận là vạn năm hà thủ ô, ngàn năm linh trì, vẫn là thiên sơn tuyết liên, côn lôn nhân sâm, tất cả đều lấy ra bản thân chân tàng nhiều năm bà bối. Chứ những người này bên ngoài, mạnh bà, địa tàng vương bồ tát, bắc âm phong đô đại đế, đông nhạc đại đế, thậm chí ngay cả cực ít lộ diện hậu thổ nương nương cũng đều phát tới thăm hỏi biểu kiện. Đáng nhắc tới là tại phạm vô cứu không ngừng dưới sự yêu cầu, phạm tiểu quả bất đắc dĩ cũng đi đưa thuốc. Nhưng nàng đưa là một hộp giá trị 12.8 nguyên, chủ trị giảm nhiệt a mạc tây lâm. Cái này hộp a mạc tây lâm đặt ở đông đảo kỳ chân dị bảo bên trong, lộ ra phá lệ chói mắt. Tiểu quả, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Tạ Cẩm kéo phạm tiểu quả đi trên đường. Phạm tiểu quả khăng khăng muốn đưa một hộp rẻ nhất, vô dụng nhất thuốc cho Đỗ Vũ, bản thân làm sao đều ngăn không được. Còn có thể nghĩ như thế nào? Không muốn để cho bản thân hôn nhân đại sự bị thế hệ trước làm chủ chứ? Phạm tiểu quả bĩu môi, một mặt không tình nguyện. Có thể Đỗ Vũ không có kém như vậy a? Hắn dáng dấp không xấu, người cũng rất có thú. Tạ Cẩm nói, ân, là. Thế nhưng là Bạch tỷ tỷ, ngươi có cái loại cảm giác này không? Nếu như là mình và hắn ở chung, có thể sẽ rất tự tại. Một khi lão tổ tông ra mặt can thiệp, ta ngược lại không có động lực. Phạm tiểu quả cúi đầu lầm bầm lầu bầu nói, còn không có biết hắn rốt cuộc là người gì, trưởng bối liền nói cho ta nhất định phải gả cho hắn, cái này với ta mà nói áp lực quá lớn. Ân, là đâu? Tạ Cẩm sờ lấy Phạm tiểu quả đầu, nói ra, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta tiểu quả đáng yêu như thế, làm sao có thể không có nam nhân nữa thích đâu? Cục quản lý truyền thuyết, ta đi. Đỗ Vũ sau khi tỉnh lại liền thấy bản thân bên giường chất đầy linh đan rượu dược, ta đây là đã chết rồi sao? Làm sao nhiều như vậy cống phẩm a? Rất nhanh Đỗ Vũ liền ý thức được không đúng, ta còn thực sự chết rồi. Đỗ Vũ vừa nghiêng đầu, thấy được ghé vào bên giường ngủ Đồng Thiên Thu, nàng hai tay không biết vì sao dính đầy đã ngưng kết vết máu, mấy vuốt tóc rũ xuống tới nàng trắng non trên mặt, thoạt nhìn như là mệt muốn chết rồi. Không thể không nói, nàng hiện tại cái bộ dáng này so bình thường cẩn thận tỉ mỉ thời điểm xem ra muốn bình dị gần gũi nhiều. Không phải nói mấy trăm năm đều không hề rời đi qua cái kia màn hình sao? Hiện tại làm sao nằm ở chỗ này ngủ thiết đi? Đỗ Vũ không chớp mắt nhìn chằm chằm Đồng Thiên Thu nhìn, Đồng Thiên Thu tựa hồ ý thức được cái gì, nhíu mày một cái, mở hai mắt ra. Hai người ánh mắt trong nháy mắt gặp nhau. Đỗ Vũ, ngươi đã tỉnh. Đỗ Vũ hơi suy tư một chút, nặn ra vẻ tươi cười, hắc hắc, đúng nha Thiên Thu tỷ. Ngươi thế nào? Vết thương còn có đau hay không? Vết thương? Thụ thương là trong truyền thuyết ta, cũng không phải trong hiện thực ta. Đỗ Vũ vừa nói một bên giãy giụa thân thể, chợt phát hiện bản thân bụng dưới kịch liệt đau nhức vô cùng. Đỗ Vũ, trong truyền thuyết ngươi và trong hiện thực ngươi là cộng sinh, ngươi bị thương tổn đều là thật sự. Ta đi. Đỗ Vũ đau gặp cả người đến, nguyên lai là dạng này sao? Cái kia ta thực sự được thật tốt nuôi một nuôi. Thật ra chuyện này trách ta. Đồng Thiên Thu gấp gáp nói, mặc dù ta cũng không muốn để cho hàng Nga bay lên trời, nhưng đây chính là ghi chép truyền thuyết, không có người có thể thay đổi. Được rồi, Thiên Thu tỷ, ta nói đùa với ngươi đâu. Đỗ Vũ đánh bén chăn lên trực tiếp nhảy xuống giường đến, là hơi đau, nhưng mà không đau như vậy, ngươi xem, ta còn nhảy nhót tương bừng đây. Đừng. Nhìn xem Đỗ Vũ nhảy xuống giường đến, Đồng Thiên Thu lập tức nghiêng đầu qua một bên. Thiên Thu tỷ ngươi thế nào? A. Đỗ Vũ túi đầu xem xét, phát hiện mình quần áo không biết lúc nào bị người cởi bỏ. Bọn họ muốn cho ngươi thanh lý vết thương. Cởi quần áo ngươi ra. Ta đi. Đỗ Vũ nhanh lên chui trở về ổ chăn, lần này có thể qua lung túng. Nhìn ngươi nhảy nhót tương bừng ta an tâm, ta sẽ cho người đem quần áo lấy cho ngươi tới. Đồng Thiên Thu đứng dậy, mạn mạn đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, nàng vừa quay đầu nói ra, bây giờ cục quản lý truyền thuyết chỉ một mình ngươi thao tác viên, nếu như ngươi chết, ta trách nhiệm liền lớn. Đỗ Vũ đưa mắt nhìn Đồng Thiên Thu đi ra ngoài, lại nhìn một chút cả phòng linh đan rượu dược, khẽ thở dài một cái. Rốt cuộc là ai ở nơi này bậy nhiều như vậy hôm a? Nghe nói ngươi đã tỉnh. Một bóng dáng thò vào cửa. A, đại phán quan, ta đây mới vừa tỉnh ngươi sẽ biết. Đi vào không phải người xa lạ, chính là đại phán quan Thôi Giác. Lúc đầu ta cho lão Hà tiện thể nhắn, nhờ ngươi sau khi tỉnh lại đi gặp ta một mặt. Thật không nghĩ đến ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành quá tốt, chờ lấy kết giao ngươi người đã sắp xếp bắt đầu hàng dài, ta sợ người khác vượt lên trước một bước, sở dĩ chủ động đến tìm ngươi. A. Đỗ Vũ cảm giác có chút tự hào, ta nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt sao? Không sai, trên lý luận mà nói, không thể so sánh đây càng tốt rồi. Lớn như vậy phán quan, chúng ta trước đó nói tốt sự tình, ngươi là nói đội sản xuất đầu thai sao? Thôi Giác nở nụ cười, coi như ngươi nhiệm vụ hoàn thành cho dù tốt, cũng không khả năng bù đắp được 700 năm tình cảnh. Ách. Mặc dù Đỗ Vũ sớm liền nghĩ đến kết quả này, nhưng vẫn là có chút không vui, chỉ có thể cười khổ một cái nói ra, vậy ta còn muốn ở nơi này tiếp tục làm tiếp sao? Lúc nào là kết cỡ? Đỗ Vũ, ngươi nói cho ta, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Thôi Giác rất chân thành hỏi. Đỗ Vũ hơi suy tư một chút, nói ra, còn tính là có chút niềm vui thú đi, so với ta làm xưởng công nhân có thể thật tốt hơn nhiều. Chỉ có điều có chút nguy hiểm à, ta nhiều lần đều kém chút chết rồi, đồng dạng tại chúng ta Dương Gian, nguy hiểm như vậy công tác thủ lao cũng là rất cao. Thủ lao? Ha 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 ha. Đỗ Vũ một câu đem Thôi Giác chọc cười. Có cái gì tốt cười? Thôi Giác mạn mạn thu hồi đủ cười, chỉ cả phòng linh đan rượu dược đối với Đỗ Vũ nói, vừa nghe nói cục quản lý truyền thuyết thao tác viên bị thương, toàn bộ địa phủ hai to mặt lớn nhân vật tất cả đều cho ngươi đưa tới linh đan rượu dược, lấy ngươi thân phận bây giờ địa vị, còn nói gì thù lao. Đỗ Vũ sững sờ mà nhìn xem cái này một phòng đồ vật, phần lớn đều dùng phi thường danh quý vật liệu gỗ chế tạo hộp trang, có hộp còn khảm kim hoa. Đây đều là cho ta. Không sai. Hiện tại đại gia còn đang đợi ngươi biết dùng gia tộc nào đan dược chữa thương. Lựa chọn gia tộc nào đan dược, liền ước chừng tương đương ngươi tiếp nhận rồi gia tộc này ném ra ngoài cảnh ô lưu. Đỗ Vũ vốn đang thật vui vẻ, kết quả nghe xong Thôi Giác nói như vậy, trực tiếp lộ ra một mặt ghét bỏ, vẫn rất phiền phức. Đỗ Vũ, ta đem quần áo lấy ra. Đồng Tiên Thu cầm đã rửa sạch sẽ Đỗ Vũ quần áo, đi vào trong nhà. A, đại phán quan cũng tới. Đỗ Vũ hướng về phía Đồng Tiên Thu mỉm cười, tiếp nhận quần áo trong chăn mặc, sau đó xuống giường đi xem cái này một phòng gỗ. Ta thiên, đây đều là cái gì? Thật có thể trị thương sao? Đỗ Vũ mở ra cái hộp gỗ thứ nhất tử thì nhìn động, bên trong lấy một khối vảy cá một vật. Đây là trúc long nghịch lân, Tần Quảng Vương đưa tới. Đỗ Vũ đem vật kia để qua một bên, lại mở ra cái thứ hai hộp, bên trong lấy một khối chiếu lấp lánh hòn đá nhỏ. Ngũ sát thạch, Bình Đẳng Vương đưa tới. Đỗ Vũ lại một mặt ngậm bức nhìn cái thứ ba hộp, bên trong là một đoạn đoạn chỉ. Phật chỉ xá lợi, mặt ngựa đưa tới. Được rồi được rồi. Đỗ Vũ cùng Đồng Thiên Thu khoát qua tay, Thiên Thu tỷ ngươi không cần cùng ta giới thiệu, những vật này ta một cái cũng không muốn, cho bọn hắn đưa về à? Như vậy sao được? Đồng Thiên Thu nói ra, nếu như bị những đại nhân vật này biết ngươi không có cái gì nhận lấy, ngươi làm sao cùng bọn hắn bàn giao? Cùng bọn hắn bàn giao? Đỗ Vũ nghi ngờ nhìn một chút Đồng Thiên Thu, ta là các ngươi nhân viên, cùng bọn hắn bàn giao cái gì? Lại nói, ta là phàm nhân chi thể, phục dụng những vật này thật có thể trị thương sao? Sợ không phải ăn một lần chết một lần a, giống chúng ta loại phàm nhân này. Đỗ Vũ đi đến bên cạnh bàn, cầm lên một hộp A Mạc Tây Lâm, chúng ta phàm nhân cũng chỉ có thể ăn chút loại thuốc này, còn lại mấy cái bên kia ta thực sự không dùng được. Sau khi nói xong, Đỗ Vũ lại quay đầu nhìn một chút Thôi Giác. Đúng rồi, lãnh đạo, ngươi một mực nói có chuyện tìm ta, đến cùng chuyện gì? Thôi Giác hơi suy tư một chút, nói ra, ta nghĩ thỉnh cầu ngươi làm một chuyện, không nóng nảy, ngươi từ từ suy nghĩ. Phạm Vô Cứu quý phủ, Tạ Tất An đúng lúc tới làm khách. Nhìn xem bị lui về rất nhiều quà tặng, hai người rơi vào trầm tư. Nghe nói cái kia Đỗ Vũ lui về tất cả quà tặng, chỉ để lại một hộp không đến 20 khối tiền A Mạc Tây Lâm. Lần này thực sự là tính sai, cái kia Đỗ Vũ tính cách vẫn rất quái a. Tạ Tất An có chút buồn bực. Ta nghĩ biết, người nào vậy sao có tâm cơ, thế mà đưa một hộp phạm nhân dùng thuốc tiêu viêm. Phạm Vô Cứu nói, địa phủ bên trong lại có thể có người có được thủ đoạn như thế, thực sự là ngọa hổ tàng long. Đứng ở một bên Phạm Tiểu Quả một mặt ngộng. Lão tổ tông, ngài mới vừa nói Đỗ Vũ lưu lại cái gì? A Mạc Tây Lâm a, làm sao vậy chứ gà, ngươi biết là ai đưa? Phốc phốc. Đứng ở Tạ Tất An sau lưng Tạ Cẩm không nhịn được cười ra tiếng, bắt tổ ra, A Mạc Tây Lâm chính là Tiểu Quả đưa nha. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai mắt trừng trừng. Thật sự, Phạm Tiểu Quả thực sự là không nghĩ ra, làm sao một hộp thuốc tiêu viêm còn có thể nhấc lên gợn sóng á, quá tốt rồi Tiểu Quả. Phạm Vô Cứu hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, lần này ngươi thật là có tâm, chúng ta hát ra liền dựa vào ngươi và Đỗ Vũ tạo mối quan hệ. A. Đỗ Vũ từ Đồng Thiên Thu trong miệng biết được, mình đã hôn mê 13 ngày, trong khoảng thời gian này cục quản lý truyền thuyết một mực tại vận hành, chỉ có Đồng Thiên Thu xin nghỉ tới chiếu cố Đỗ Vũ. Đây là trăm ngàn năm qua Đồng Thiên Thu lần thứ nhất xin phép nghỉ. Thiên Thu tỷ, ta nếu như vậy nằm đến lúc nào a? Đồng Thiên Thu một mực không cho Đỗ Vũ xuống giường, mấy ngày qua trừ bỏ chiếu cố hắn, liền là lại bên giường cho hắn học bổ túc truyền thuyết tri thức. Chờ ngươi hoàn toàn thông qua được ta khảo hạch, ngươi liền có thể xuống giường. Ai? Đỗ Vũ thở dài, tha cho ta đi. Xin nghe đề, xin hỏi tất cả thần tiên đều là vĩnh sinh bất tử sao? Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn là a. Sai. Đồng Thiên Thu khẽ đều nói, ngươi đều đang nghe cái gì à? Ta đều cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Thần tiên mặc dù so sánh lại phàm nhân trường thọ, nhưng không phải sao vĩnh sinh bất tử. Đối với thần tiên mà nói, có rất nhiều biện pháp có thể tăng trưởng thọ nguyên, ví dụ như bản đảo tiệc rượu cùng độ thiên kiếp chờ, trước mắt đã biết trường thọ nhất thần tiên sống 10 vạn 8 ngàn năm. Không phải đâu. Thiên Thu tỷ, ta có thể nhìn qua thần tiên phổ a, có thần tiên sống mấy trăm vạn năm đâu. Đồng Thiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, Đỗ Vũ, ta hỏi ngươi, một bộ nào liên quan tới thần tiên sách vợ là thần tiên viết? Liền. Ách. Vấn đề này lập tức đem Đỗ Vũ hỏi khó, đúng vậy à, tất cả liên quan tới thần tiên sách vợ có vẻ như cũng là phàm nhân biết. Ngươi chỗ nhận biết thần tiên ghi chép tất cả đều đến từ phàm nhân dưới ngòi bút, thậm chí thần tiên rất nhiều đạo hiệu cũng đều là lịch đại hoàng đế sắc phong, nhưng bọn hắn đến cùng là cái dạng gì, ngươi vừa lại thật thà biết sao? Muốn nói như vậy, đúng là, ngươi biết nhân loại tổng cộng mới sinh ra bao nhiêu năm sao? Từ hầu tử bắt đầu tính mới 450 vạn năm. Mấy trăm vạn năm thọ mệnh thần tiên là khái niệm gì? Vượn tiên sao? Đồng Tiên Thu lại hỏi, thú hồ hoa hạ văn minh trên dưới 5000 năm, ngươi đi nơi nào tìm những cái này trăm vạn tuổi thần tiên? Đỗ Vũ bất đắc dĩ nhếch miệng, ngươi tiếp tục nói á Thiên Thu tỷ, cái kia ta liền tiếp tục cho ngươi phổ cập khoa học. Đỗ Vũ hưu khí vô lực nghe lấy những lý luận này tri thức, cái này có thể so sánh tiến vào trong truyền thuyết nhàm chán nhiều lắm, để cho hắn một lần buồn ngủ. Lại qua một tiếng, hắn rốt cuộc nhịn không được, Thiên Thu tỷ, nếu không coi như hết. Cái gì? Đồng Thiên Thu sửng sốt một chút, tính sao có thể được? Những kiến thức này cũng có thể tại về sau cứu ngươi một mạng a. Không phải sao còn có ngươi sao? Ta. Không sai, ta tiến vào truyền thuyết thời điểm, ngươi không phải sao biết một mực ở bên cạnh ta sao? Đồng Thiên Thu ha to miệng, không nói gì. Còn là nói, ngươi biết như lần trước như thế làm cho ta tại không để ý. Làm sao có thể? Lần trước tình huống đặc thù. Cho nên những kiến thức này, ngươi biết, chẳng khác nào ta biết. Đỗ Vũ nhảy xuống giường, vỗ một cái Đồng Thiên Thu bả vai, đừng như vậy mệt mỏi, chúng ta đi ra ngoài chơi một hồi a. Đi uống ly cà phê. Đồng Thiên Thu hơi nghi ngờ một chút nhìn xem người nam nhân trước mắt này, khẽ thở dài một cái. Dù sao hắn là Trấn Hưng cục quản lý truyền thuyết ngày xưa hùng phong duy nhất hy vọng. Chúng ta đi nơi nào uống cà phê? Thì, đây là ngươi địa bàn a, ngươi hỏi ta ta chỗ nào biết? Thừa dịp Hà Sở Dĩ không chú ý, hai người chạy ra cục quản lý truyền thuyết. Khiến Đỗ Vũ không nghĩ tới là, Đồng Thiên Thu xem ra địa vị không thấp, nhưng ngay cả chiếc xe đều không có. Thiên Thu tỷ, ngươi liền xuyên cái này một thân sao? Đỗ Vũ nhìn xem Đồng Thiên Thu màu đen đồ lao động, nghi vấn hỏi, nữ sinh các ngươi đi ra ngoài không phải muốn xuyên đẹp một chút? Ta liền cái này một thân. Lâu như vậy đến nay, Đồng Thiên Thu bị người hỏi qua vô số vấn đề, chỉ có lần này để cho nàng cảm thấy có chút khó xử. Đúng vậy a, ta có phải hay không nên mua kiện quần áo xinh đẹp đâu? Tính. Đỗ Vũ nói, ta cũng không tưởng tượng ra được ngươi mặc đường quần áo là cái dạng gì, dạng này rất tốt. Hai người chưa bao giờ về núi đi ra, mục đích chính là Phong Đô Thành. Có thể Bất Quy Sơn khoảng cách Phong Đô Thành dòng dã 40 dặm mà, Đỗ Vũ còn có thương tích trong người, dạng này đi đến sợ là một ngày đều không đến được. Đang nói, một cỗ cũ nát xe tải từ trên trời bay qua, nhìn tới trên mặt đất hai người về sau, ở trên trời xoay một vòng liền chậm rãi hạ xuống rồi. Ai? Âm sai tỉ tỉ. Đỗ Vũ tập trung nhìn vào, lái xe người chính là Phạm Tiểu Quả. Đồng trợ lý cùng Đỗ Vũ. Phạm Tiểu Quả cũng một mặt buồn bực, các ngươi đây là muốn ra ngoài. Đúng a? Đỗ Vũ nói ra, ngươi đã đến thật sự là quá tốt, chở chúng ta đoạn đường a. Đồng Thiên Thu lắc đầu, nói ra, Đỗ Vũ, Tiểu Quả nói không chừng có chuyện tìm cục trưởng, không nên quấy rầy người khác công tác. A, không có việc gì không có việc gì, đồng trợ lý, thật ra ta là phụng lão tổ tông chi mệnh cho Đỗ Vũ mang một ít đồ vật, các ngươi muốn đi đâu, ta đưa các ngươi đi chính là, đưa qua về sau ta lập tức đi ngay, vừa vặn ta về sau còn muốn đi Phong Đô Thành làm ý chuyện. Đỗ Vũ cũng sẽ không khách khí, lôi kéo Đồng Thiên Thu liền lên xe. Ba người ở một đám vi rượu bầu không khí bên trong, hướng Phong Đô Thành bay đi. Chương 17, Trung Ly Xuân chương 17, Trung Ly Xuân cũ nát xe tải bên trên, trừ bỏ Đỗ Vũ ngẫu nhiên bước lên để tải bên ngoài, hai nữ sinh đều lựa chọn không nói một lời, Đỗ Vũ cũng không biết đây là nguyên nhân gì tạo thành, hắn không khỏi có chút hoài niệm tính cách làm quái tạ cẩm. Các hành khách, chúng ta bây giờ ô tô gặp được khí lưu có chút sốc này, xin ngài thu hồi bản gấp, mở ra che ánh sáng bản, thắt chặt dây an toàn, phòng vệ sinh tạm thời ngưng sử dụng. Đỗ Vũ học tạ cẩm bộ dáng dặn dò hai người. Có thể hai người vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Phạm Tiểu Quả một mặt xấu hổ, nàng ở trong lòng điên cuồng trách cứ bản thân, Phạm Tiểu Quả a Phạm Tiểu Quả, ngươi đến cùng đang làm gì nha? Đồng trợ lý hẹn Đỗ Vũ ra ngoài. Ngươi lại không thích Đỗ Vũ, tại sao phải tới lẫn vào a? Đồng Thiên Thu trăm ngàn năm qua lần thứ nhất đi ra ngoài, nàng tâm trạng cũng cực kỳ phức tạp, một phương diện nàng cực kỳ tâm thần bất định, luôn cảm giác mình làm chuyện sai lầm gì, một phương diện khác nàng có chút xoắn xuýt, bởi vì nàng rõ ràng biết Phạm gia muốn dùng Phạm Tiểu Quả tới lôi kéo Đỗ Vũ, bây giờ nàng không biết mình có phải hay không nên chủ động nhường ra cơ hội này, để cho Phạm Tiểu Quả cùng Đỗ Vũ đơn độc ở chung. Không bao lâu công phu, ba người đến Quỷ Môn Quan, tìm rất lâu chỗ đậu mới dừng xe lại. A. Sau khi xuống xe Phạm Tiểu Quả ra vẻ kinh hoàng quát to một tiếng, nguyên lai đã đến a, ta còn có chuyện bận rộn, liền không cùng hai người các ngươi. Nói xong quay người muốn đi. Đợi chút nữa. Đỗ Vũ kéo lại Phạm Tiểu Quả. A. Làm sao rồi? Âm sai tỉ tỉ, ngươi. Không phải nói có đồ vật phải giao cho ta. Đỗ Vũ hơi nghi ngờ một chút nhìn xem Phạm Tiểu Quả, ngươi cứ đi như thế. A. Đúng rồi. Phạm Tiểu Quả lúc này mới chợt nhớ tới. Mình là phụng lao tổ tông chi mệnh tới đưa đồ. Thế là từ tùy thân ba lô nhỏ bên trong mở ra, lấy ra một cái màu đen nhánh quyển trục. Ê, cho ngươi. Cái này cái gì a? Đỗ Vũ tiếp sang xem nhìn, cảm giác giống như là phim truyền hình bên trong thường xuyên xuất hiện thẻ tre, chỉ có điều toàn thân cũng là màu đen. Đây là một bộ công pháp lao tổ tông muốn ta giao cho ngươi. Công pháp? Đỗ Vũ kinh ngạc nói, chính là tu tiên trong tiểu thuyết, đám tu tiên giả cũng tìm được loại kia tuyệt thế công pháp. Xem như thế đi. Phạm Tiểu Quả gãi đầu một cái, bất quá công pháp này đồng dạng không phải sao cho tu tiên giả dùng, là cho tà tu hoặc là yêu ma dùng. Ta đi. Đỗ Vũ có chút buồn bực, các ngươi nếu như muốn hại chết ta lời không phải sao nên hơi gạt ta điểm a, dạng này nói thẳng lời rõ ràng rất khó hại ta. Đỗ Vũ, ngươi hiểu lầm. Đồng Thiên Thu nói ra, địa phủ âm tiên trừ bỏ những đại nhân vật kia bên ngoài, phần lớn đều từng là thế gian tà tu, bởi vì bọn họ hàng năm cùng âm khí cùng quỷ hồn làm bạn, cho nên sau khi phi thăng trở thành âm tiên. A, là dạng này sao? Đỗ Vũ nhìn một chút trên tay của chủ, nhưng ta là cái phàm nhân. Luyện thành công pháp này còn không biết bao nhiêu năm đây, không có cái khác tốt một chút công pháp sao? Phạm Tiểu Quả bất đắc dĩ thở dài nói, không phải sao ta nghĩ đã kích ngươi, chỉ là từ khi 1945 năm một lần cuối cùng toàn cầu tiên giới điều tra nghiên cứu về sau, liền đã xác nhận tiên địa nhân tam giới linh khí triệt để tiêu hao hầu như không còn, từ một khắc này bắt đầu không bao giờ còn có khả năng có người tu thành tiên pháp, chú tiên gia tu vi cũng ngừng bước không tiến. Cũng may lão tổ tông cho ngươi bộ này là trí âm trí tà công pháp, không cần linh khí cũng được tốc thành. Khá lắm. Đỗ Vũ thật có chút bị giật mình, tà tu dùng thì cũng thôi đi, thế mà còn là trí âm trí tà công pháp. Đỗ Vũ vừa nói một bên đem quyển trục mở ra, chỉ thấy bốn cái kim quang lóng lánh chữ phát sáng lên, Bát Phương Quỷ ghi chép. Đồng Tiên Thu xem xét liền mở to hai mắt nhìn, Bát Phương Quỷ ghi chép. Nàng thì thầm mấy lần cái tên này, sau đó chợt nhớ tới cái gì, chẳng lẽ là hậu thổ nương nương Bát Phương Quỷ ghi chép. Đỗ Vũ nhìn kỹ lại, cái kia quyển trục bên trong ghi chép nội dung hết sức kỳ quái, cùng nói là văn tự, chẳng bằng nói là một cái hoa văn. Bước đồ án kia đã có phương hướng, lại chia trên dưới trái phải, tổng cộng 8 cái mũi tên chỉ hướng 8 chỗ. Thiên Thu tỷ ngươi biết thứ này a? Đâu chỉ nhận biết, truyền thuyết Bát Phương Quỷ ghi chép là hậu thổ nương nương khởi đầu địa phủ thời điểm sử dụng công pháp, chỉ có điều tất cả mọi người cho rằng đó là hư cấu, cho nên không có người tin tưởng. Dù sao trong truyền thuyết Bát Phương Quỷ ghi chép năng lực quá quỷ dị. Đỗ Vũ, ngươi lần này nhặt thiên đại tiện nghi, nhất định phải hảo hảo cảm tạ Phạm gia. A. Đỗ Vũ vẫn là có chút không nghĩ ra, tiểu quả, giúp ta trở về cảm ơn ngươi lão tổ tông a. A. Cứ như vậy, Phạm tiểu quả có chút lăng, cái kia ta liền báo từ trước. Đợi đến Phạm tiểu quả đi xa, Đỗ Vũ mới quay đầu tiếp tục hỏi, Thiên Thu tỷ, thứ này thật lợi hại như vậy? Không sai, mặc dù không biết Phạm Vô Cứu là làm thế nào chiếm được Bát Phương Quỷ ghi chép, nhưng hắn tất nhiên cho đi ngươi. Đồng Thiên Thu xuất ra một chi ký bút, ngươi tại Bát Phương Quỷ ghi chép trung gian viết lên ngươi ngày sinh tháng để cùng tính danh, cái này Bát Phương Quỷ ghi chép cũng chỉ thuộc về ngươi một người, trừ phi ngươi tự nguyện từ bỏ, nếu không ai cũng đoạt không đi. Thế nhưng là cái này Bát Phương Quỷ ghi chép rốt cuộc là làm gì? Đỗ Vũ có chút lo lắng, nếu quả thật rất lợi hại, liền hậu thổ nương nương đều muốn mượn nhờ nó lực lượng, như thế nào lại là trí âm trí tà công pháp? Đồng Thiên Thu nhìn xem cái kia hơi phát sáng Bát Phương Quỷ ghi chép, hướng về phía Đỗ Vũ nói ra, nói rất dài dòng, cái gọi là Bát Phương chỉ là phương hướng, lên trời xuống đất, sinh môn tử môn tám cái phương hướng, mà Bát Phương Quỷ ghi chép người sở hữu có thể mời tám cái quỷ hồn tới chấn thủ cái này tám cái phương hướng, nói một cách khác chính là vĩnh viễn đạt được những quỷ hồn này lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cục quản lý truyền thuyết bộ phận kỹ thuật đã từng nghĩ phục hồi như cũ Bát Phương Quỷ ghi chép công pháp nguyên lý, lại bất kể như thế nào chỉ có thể để cho hồn phách duy trì 5 phút đồng hồ bản thân thời gian, điểm ấy thời gian cùng Bát Phương Quỷ ghi chép so ra, quả thực giống như là hài đồng đồ chơi. Thì ra là dạng này. Đỗ Vũ sửng sốt một chút, cái này địa phủ có được số lượng khổng lồ quỷ hồn, ta mang đi 10 cái nhân vật lợi hại, đây chẳng phải là vô địch. Trên lý luận là như thế. Đồng Thiên Thu nói, nhưng quỷ hồn đều có mình ý nghĩ, mang theo một đám không tin được người ở bên người, cuối cùng vẫn là để cho người ta bất an a. Đồng Thiên Thu nói dứt lời nhìn lại, không nghĩ tới Đỗ Vũ đã ký xong tên cùng ngày sinh tháng đẻ. Ngươi không phải nói nha Thiên Thu tỷ, thứ này ta ký tên vào chính là ta, trừ phi ta tự nguyện từ bỏ. Cho nên cái này hố ta trước chiếm xong, đến mức đến cùng mời người nào quỷ hồn tới trấn thủ, ngày sau hay nói. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, lựa chọn quỷ hồn nhất định phải cẩn thận, một khi lựa chọn quỷ hồn trở thành ngươi Bát Phương một trong, trừ phi nó hồn phi phách tán, không phải đem cùng ngươi vinh thế làm bạn. Đỗ Vũ nhìn một chút trong tay màu đen quỷ ghi chép, yên lặng gật gật đầu. Hai người đơn giản tu chỉnh một lần, liền hướng Phong Đô thành đi. Thiên Thu tỷ, còn tưởng rằng có thể trông cậy vào ngươi dẫn ta dạo chơi địa phủ đây, kết quả nhìn ngươi bộ dáng còn giống như không bằng ta. Là, ta gần 1000 năm chưa từng đi ra cửa. Đồng Thiên Thu hơi xấu hổ nói ra, nhưng mà đại thể vẫn có thể nhớ kỹ nơi nào có tốt hơn chơi đồ vật. Xông vong xuyên đường phố nơi đó có một tam sinh thạch đường dành riêng cho người đi bộ, chúng ta có thể tới đó thử xem. Hai người xác định phương hướng liền lên đường. Tại Đỗ Vũ trong dự liệu, cái này địa phủ âm sai quỷ tốt nhóm cũng không nhận ra Đồng Thiên Thu, cũng không biết hắn cái này tần tấn thao tác viên, hai người tựa như hai cái phổ thông quỷ hồn bơi trên đường. Đúng rồi Thiên Thu tỷ, ta có sự kiện vẫn muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Chúng ta công tác chỗ kia gọi là cục quản lý truyền thuyết chú địa phủ cơ quan đúng không? Đúng vậy a. Nghe, nơi này chỉ là một cái trụ sở cơ quan, có thể cục trưởng tại sao sẽ ở trụ sở cơ quan bên trong công tác à? Hắn không nên tại bản bộ sao? Ân, xác thực ngươi sẽ có này thắc mắc, chúng ta trước kia công tác địa phương không phải sao địa phủ, cục quản lý truyền thuyết bản thân bản bộ cũng không ở địa phủ, mà ở Thiên Đình. Thiên Đình? Đỗ Vũ không nghĩ tới cái này cơ cấu vẫn còn lớn, vậy tại sao cục trưởng không có ở đây Thiên Đình à? Nói rất dài dòng, từ khi 900 năm trước chiến kỳ thắng phản bội cục quản lý truyền thuyết, cục quản lý truyền thuyết liền không có thao tác viên, không chỉ có đối với truyền thuyết can thiệp năng lực giảm bớt đi nhiều, địa vị cũng thẳng tắp hạ xuống, bản thân tại Thiên Đình, Long Cung, Nhân Gian, địa phủ đều có cơ quan khổng lồ cơ cấu, dần dần bị người xa lánh, thế là chỉ có thể không ngừng chằn trọc xê dịch, cuối cùng chỉ lấy được âm phủ địa phủ Bất Quy Sơn khối này địa phương nhỏ. Ta đi. Đỗ Vũ trong lòng phẫn uất, những người này cũng quá kẻ lĩnh ta, có thao tác viên thời điểm liền đủ loại nịnh bợ, không thao tác viên thời điểm liền đủ loại xa lánh. Đồng Thiên Thu cười khổ một cái, nói ra, không quan hệ nhà, chúng ta bây giờ có thao tác viên. Đỗ Vũ sững sờ, nói ra, đúng thế, ta bây giờ là thao tác viên a. Thiên Thu tỷ, ngươi chờ, rất nhanh ta liền để cho Thiên Đình cho chúng ta nhường ra một khối địa bàn tới. Đồng Thiên Thu mắt cười hơi cong một chút, nói ra, tốt, ta chờ. Hoa. Thiên Thu tỷ, nguyên lai ngươi sẽ còn cười a. Đỗ Vũ, ngươi tìm phiền phái có phải hay không? Hai người đi thôi ước chừng 20 phút, rốt cuộc đã tới Đồng Thiên Thu mới vừa nói tam sinh thạch đường dành riêng cho người đi bộ nơi này có thể so sánh Đỗ Vũ trong tưởng tượng phồn hoa nhiều lắm. Một đầu cổ kính đường phố lại treo đầy đủ loại nghe hồng chiêu bài, trên đường phố phương trừ bỏ treo cổ đại cơ màu, còn treo tràn đầy hiện đại đèn xuyên, cả con đường có một loại cổ kim kết hợp đặc thù mỹ cảm. Cái này trên đường người đi đường cũng muôn hình muôn vẻ, nữ sinh có ăn mặc sườn xám, có ăn mặc váy ngắn, nam sinh có ăn mặc áo giáp, có ăn mặc áo sơ mi. Tà Thiên Nha. Đỗ Vũ nhìn thấy về sau buồn bực nói, vì sao địa phủ biết ở nhiều người như vậy a? Rất đơn giản. Đồng Thiên Thu nói, bởi vì không phải sao tất cả mọi người nghĩ đầu thai, cái này trong địa phủ cũng ở suy nghĩ rất nhiều sinh hoạt ở nơi này quỷ hồn. Sinh hoạt ở nơi này sao? Đỗ Vũ suy tư một hồi, giống như cũng không tệ. Quên đi còn lại, hai người tới một gian cực giản phong cách quán cà phê trước, xi măng xây thành mặt phẳng cửa trên đầu dán khổ đợi hai cái phát sáng chữ. Khổ đợi, tiệm này tên có ý tứ nha. Đỗ Vũ ngẩng đầu nhìn, chúng ta liền đi tiệm này a. Đồng Thiên Thu gật gật đầu liền đưa tay đi mở cửa, có thể mở cửa lập tức trong tiệm liền truyền đến một tiếng hét thảm. Cẩn thận. Đồng Thiên Thu đem Đỗ Vũ hướng bên cạnh kéo một phát, một bóng dáng liền đánh vỡ cửa tiệm bay ra. Ta đi. Đỗ Vũ xem xét điệu bộ này giật nảy mình, nếu không phải là mình bị Đồng Thiên Thu lôi đi, hiện tại đã bị đánh bay. Người nào ở đây quấy rối? Đồng Thiên Thu gầm thét một tiếng. Chỉ nghe trong tiệm hết sức yên tĩnh, phản phất không có bất kỳ người nào dám nói câu nào. Đồng Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, mạn mạn đi vào trong tiệm, chỉ thấy một cái 10 điểm cao lớn nữ nhân đứng ở trong tiệm, xung quanh khách hàng cùng nhân viên cửa hàng tất cả đều dọa đến không dám nói lời nào. Ngài, ngài tại sao phải bỗng nhiên đánh người a? Một người nhân viên cửa hàng run run rẩy rẩy hỏi nữ nhân kia. Chỉ thấy nữ nhân kia chậm rãi xoay người lại, nàng người mặc chặt chẽ thời kỳ chiến quốc áo giáp, dung mạo 10 điểm xinh đẹp, cùng nàng cái kia xinh đẹp khí chất không hợp, là cái kia gần 1m9 thân cao cùng hiên ngang tư thế anh hùng. Vì sao đánh người? Nữ nhân kia nhìn một chút quả đấm mình, tâm trạng không tốt. Đỗ Vũ đánh bạo đi theo Đồng Thiên Thu sau lưng hướng mặt trước nhìn một chút, khá lắm, địa phủ bên trong còn có phách lối như vậy người sao? Tâm trạng không tốt liền có thể đánh người sao? Cái kia nữ nhân viên cửa hàng phảng phất ngẽ con mới sinh không sợ hổ, mặc dù trước mắt nữ nhân khí chẳng vô cùng mạnh mẽ, nhưng nàng xem như chủ quan nhất định phải ra mặt xử lý chuyện này. Hoàng Bét, người này bị thương không nhẹ. Ngoài phòng đống nhiên có người hô lớn. Nữ nhân viên cửa hàng đội vàng chạy ra ngoài phòng, phát hiện trên mặt đất nằm nam nhân đã hôn mê bất tỉnh. Ngươi người này làm sao như thế ngang ngược? Nhân viên cửa hàng nổi giận gầm lên một tiếng cùng người bên cạnh hô to, mau đánh điện thoại gọi âm sai tới xử lý. Ta Thiên, tùy tiện liền đánh người ta hôn mê bất tỉnh, Thiên Thu tỷ, đánh nàng a. Đỗ Vũ tại sau lưng thêm mắm thêm muối. Không, không được. Đồng Thiên Thu đông nhiên lộ vẻ do dự, lần này sự tình phiền toái, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. A. Đỗ Vũ sửng sốt một chút, người này rất lợi hại phải không? Đang nói, nữ nhân kia quay đầu tới đúng lúc thấy được Đồng Thiên Thu. Là ngươi? Nữ nhân tự lẩm bẩm một tiếng, nhưng rất nhanh nghiêng đầu đi không tiếp tục để ý Đồng Thiên Thu, nàng đem vừa mới lật tung cái ghế đỡ lên, sau đó ngồi xuống. Nhìn xung quanh một vòng, đối với trong tiệm khách hàng nói ra, ai nếu là dám can đảm lại liếc lấy ta một cái, ta cũng như thế để cho hắn bay ra ngoài. Những khách chú ý đều cuốn quýt túi đầu, ai cũng không dám lại nhìn cái này cao lớn nữ nhân liếc mắt. Đỗ Vũ, chúng ta đi. Đồng Thiên Thu quay đầu túm một lần Đỗ Vũ, liền muốn hướng ngoài tiệm đi đến, nữ nhân kia cũng không để ý đến hai người, phối hợp ăn xong rồi trên bàn món điểm tâm ngọt. Người nào dương ai? Gầm lên giận dữ vang lên, trên trời chậm rãi bay tới một người, chỉ thấy người này một thân quan phục, mặt như than đen, thoạt nhìn là cái âm sai, dám ở ta phụ trách trên đường phố quấy rối, hôm nay ta liền nhường ngươi kiến thức một chút ta bộ túc đạo lợi hại. Bộ túc đạo? Nghe đều không nghe qua tên. Đồng Thiên Thu đi lên một cái liền đem cái kia âm sai kéo lại. Làm gì? Ngươi là ai? Đồng bọn sao? Cái kia gọi là bộ túc đạo âm sai tức giận hỏi Đồng Thiên Thu. Ta là cục quản lý truyền thuyết Đồng Thiên Thu, tình huống trước mắt ngươi không giải quyết được, nhanh chóng đi tìm ngươi cấp trên tới xử lý, đầu trâu, mặt ngựa, gông xiềng nhị ra, cái nào đều được. Cho cười, ngươi muốn là cục quản lý truyền thuyết Đồng Thiên Thu, ta chính là cục quản lý truyền thuyết Hà Sở Dĩ. Âm sai liền đẩy ra Đồng Thiên Thu, trực tiếp vọt tới trong tiệm, chỉ cái kia cao lớn nữ nhân hô, yêu nữ. Ta chính là âm sai bộ túc đạo, ngươi là người nào? Báo danh ra. Âm sai lời còn chưa nói hết, nữ nhân kia thân hình thoát một cái nhất định trực tiếp vọt tới trước mặt hắn, cái kia so với người bình thường to một vòng nắm đấm đã cách hắn cái mũi gần trong gang tấc. Ta đi, không theo sáo lộ ra bài a. Đỗ Vũ kinh hô một tiếng, nữ nhân này không chờ người khác tự giới thiệu liền đánh tới. Đụng. Một tiếng tiếng vang cực lớn, tất cả mọi người vây xem người đều bị đẩy lùi một bước. Chỉ thấy Đồng Thiên Thu đưa tay ngăn khuất âm sai trước mặt, chăm chú mà bắt được nữ nhân kia nắm đấm. Trung Ly Xuân, cho ta cái mặt mũi. Đồng Thiên Thu giọng điệu mang theo khẩn trương nói ra. Chương 18, ta có siêu năng lực. Chương 18, ta có siêu năng lực. Tên kia gọi là Trung Ly Xuân nữ tử nghe được Đồng Thiên Thu cầu tình, y nguyên mặt không biểu tình, chỉ thấy cánh tay nàng chấn động, liền đem bắt lấy nàng nắm đấm Đồng Thiên Thu đẩy lui ba bước. Nha a, gọi là bộ túc đạo âm sai đại ca cái này mới phản ứng được, ngươi dám động thủ đánh âm sai a. Vừa rồi cái này cao lớn nữ tử một quyền mặc dù bị Đồng Thiên Thu ngăn trở, nhưng mà cái kia to lớn quyền phong vẫn là đem hắn mũ quan thổi lệch. Đồng Thiên Thu tức giận nói một tiếng, đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi đi mau, đi gọi ngươi cấp trên tới. Ngươi chờ. Bộ túc đạo một bên bối rối sửa sang lấy mũ quan vừa chạy đi thôi. Trung Ly Xuân nhìn thấy cái kia âm sai chạy đi, cũng không có truy ý tứ, nàng tĩnh tĩnh nhìn thoáng qua Đồng Thiên Thu, nói ra, cho ngươi cái mặt mũi. Dựa vào cái gì? Đồng Thiên Thu cắn môi một cái, nghĩ thầm hôm nay đi ra ngoài sợ là không xem hoàng lịch, cái này địa phủ số một ác nhân có thể bị nàng đúng lúc gặp được. Một cái hai cái, đều đến quấy rầy ta ăn món điểm tâm ngọt. Trung Ly Xuân lờ mờ nhìn thoáng qua Đồng Thiên Thu, ngươi cũng muốn bị đánh, đúng không? Ta. Đồng Thiên Thu tự biết người trước mắt này cũng không phải dễ đối phó như vậy, mặc dù mình đã là tiên nhân chi thể, thế nhưng không có 100 năm chắc có thể đánh bại người trước mắt này. Cứ việc ngàn năm trước đó nàng liền cùng Trung Ly Xuân quen biết, có thể suy nghĩ cẩn thận cái này tên điên sẽ không cố niệm cái gì tình cũ. Xoát. Một tiếng phá phong âm thanh vang lên, Trung Ly Xuân nắm đấm đã hướng Đồng Thiên Thu huy tới. Đồng Thiên Thu cắn chặt răng, hai tay vung lên, một mặt to lớn khiên tròn xuất hiện ở trước mắt, vừa vặn chặn lại Trung Ly Xuân nắm đấm. Cái này khiên tròn không biết là chỗ nào pháp bảo, thế mà có thể vững vàng ngăn trở thanh thế như vậy to lớn nắm đấm. Trung Ly Xuân xem xét nắm đấm bị ngăn trở, hơi nghi ngờ một lần, nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, vung một cái tay khác, Tả Hữu Khai cùng đánh vào mặt này khiên tròn bên trên. Rất nhanh, mặt này khiên tròn liền bị nàng xinh xinh đánh ra vết dạng. Cái quỷ gì? Dấu ở một bên Đô Vũ quả thực nhìn ngốc, Thiên Thu tỉ tế ra tới rõ ràng là tiên gia pháp bảo, thế nhưng là tiên gia pháp bảo có thể được người dùng song quyền đánh nát sao? Chỉ thấy Trung Ly Xuân loạn quyền như mưa xuống, viên địa thuẫn trong khoảnh khắc biến thành mảnh vỡ, pháp bảo bị hao tổn, Đồng Thiên Thu cũng tổn thương nguyên thần, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Thu tỉ. Đỗ Vũ hô to một tiếng liền muốn tiến lên đi, có thể trong đầu lập tức xuất hiện Đồng Thiên Thu truyền âm. Không thể. Đồng Thiên Thu cắn chặt hàm răng hướng Đỗ Vũ truyền âm, ngươi có thương tích trong người, tuyệt đối không thể tiếp xúc người này, chạy mau. Đỗ Vũ lòng nóng như lửa đốt nhìn trước mắt Đồng Thiên Thu, nếu là bây giờ rời đi, nàng sợ là một phút đồng hồ cũng không tiên chỉ được. Thế nhưng là trước mắt cái này cao lớn nữ nhân thực sự quá dọa người rồi, liền tiên nhân chi thể Đồng Thiên Thu đều không đối phó được, bản thân thân làm một phàm nhân lại có thể làm cái gì? Trung Ly Xuân từng bước một hướng đi Đồng Thiên Thu, trong mắt nàng không hơi nào bên cạnh bật, phụ cận cũng không có bất kỳ người nào dám đi tới ngăn cản. Đồng Thiên Thu mấy lần muốn đứng lên đều lại té ngã, nguyên thần bị hao tổn nàng tạm thời vô pháp hành động, chỉ có thể mặc người chém giết. Trung Ly Xuân lại một lần nữa giơ lên nắm đấm, dừng tay, hét lớn một tiếng. Trung Ly Xuân rõ ràng là người, nàng quay đầu lại, trông thấy một mực trốn ở phía sau cửa Đỗ Vũ run run rẩy rẩy mà đi ra. Đừng động nàng. Đồng Thiên Thu trong lòng tự nhủ không tốt, cái này Trung Ly Xuân nhất định chính là cái không có lý trí thiên điên, hiện tại ai dám đứng ra đều sẽ chết. Đỗ Vũ, ngươi chạy mau à? Người này không thể nào nghe vào ngươi nói chuyện. Đỗ Vũ tự biết hiện tại nếu như chạy, Đồng Thiên Thu hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó cái này Trung Ly Xuân, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Ngươi đừng đánh Thiên Thu tỷ. Đỗ Vũ lần thứ nhất cảm giác như vậy sợ hãi, nữ nhân này cảm giác gáp bách đối chiếu chiến cửu anh thời điểm còn mạnh hơn. Chỉ thấy nữ nhân kia sững sờ mà nhìn xem Đỗ Vũ, nửa ngày không động. Ai? Đồng Thiên Thu có chút buồn bực, cái này Trung Ly Xuân. Trung Ly Xuân nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, mạn mạn buông xuống nắm đấm, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoang mang. Đỗ Vũ nhìn xem tính tình đại biến Trung Ly Xuân, mình cũng đầu đầy dấu chấm hỏi. Khá lắm, ta có siêu năng lực. Đỗ Vũ mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng mà bây giờ tình huống không phải sao bị khống chế được chưa? Ngươi đi trước ngồi bên kia dưới. Đỗ Vũ chỉ vừa rồi Trung Ly Xuân ngồi cái bàn. Chỉ thấy cao lớn Trung Ly Xuân giống con cừu nhỏ một dạng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, sau đó đi ngồi xuống. Rốt cuộc là cái quỷ gì tình huống a? Đỗ Vũ trong lòng một vạn cái dấu hỏi, nhưng mà bây giờ không phải sao tìm đáp án thời điểm. Hắn vội vàng đi đỡ bắt đầu Đồng Thiên Thu, hỏi: "Thiên Thu tỷ, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, điều tức một lần liền tốt." "Nhưng ngươi, đây là làm sao làm được?" Đồng Thiên Thu buồn bực nhìn xem Đỗ Vũ. "Ngươi thật đúng là hỏi đúng người." Đỗ Vũ một bên đem Đồng Thiên Thu cánh tay dựng đến trên vai vừa nói: "Chờ ta mấy ngày, ta biên lý do tốt nói cho ngươi." Hai người còn không chờ rời đi tiệm này, Trung Ly Xuân lại đứng dậy. Hai người thần kinh lập tức căng thẳng lên, nữ nhân này lại muốn làm gì? Chỉ thấy Trung Ly Xuân cầm một bàn tiểu món điểm tâm ngọt, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Đỗ Vũ trước mắt, hỏi: "Ngươi muốn ăn món điểm tâm ngọt sao?" "Ai?" Đỗ Vũ ngẩng đầu nhìn Trung Ly Xuân, chỉ thấy nàng mặt không biểu tình, nhưng hai mắt một mực sững sờ nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, phản phất còn mang theo một tia nhìn không thấu ý vị. Chỉ có điều nàng này thân cao ít nhất cũng tầm 1m9, xem ra thật sự là quá khó mà tiếp cận. "Ta bằng công liền." "Không ăn a?" Đỗ Vũ cười ha hả nói ra, "Ta gần nhất giảm béo, thứ này quá ngọt. Ngươi không thích ăn mà sao?" Trung Ly Xuân đem món điểm tâm ngọt hướng bên cạnh vừa để xuống, quay đầu đối với nhân viên cửa hàng lạnh lùng nói ra, lập tức đem không ngọt ngào điểm lấy ra, "Nếu không ta để cho các ngươi tất cả đều hồn phi phách tán." "A?" Nhân viên cửa hàng cũng không biết bây giờ là cái gì phát triển, khẩn trương nói ra, "Không ngọt ngào điểm. Cái này đi đâu tìm a?" "Vậy cũng chớ trách ta." Trung Ly Xuân lạnh lùng nhìn nhân viên cửa hàng, trên người sát khí lại tràn ra ngoài. "Không được." Đỗ Vũ vừa sốt ruột, hô lớn một tiếng, "Không thể gây thương người." Chỉ thấy Trung Ly Xuân lập tức thu hồi sát khí, sững sờ đứng ở Đỗ Vũ bên người, như cái tùy tùng đồng dạng. "Ai?" Lần này không chỉ có Đỗ Vũ cùng Đồng Thiên Thu, tất cả khách hàng cùng nhân viên cửa hàng tất cả đều động. "Rốt cuộc là tình huống như thế nào a?" "Ngươi ngay ở chỗ này không nên động. Ta đi mua mấy cái quýt cho ngươi." Đỗ Vũ đánh bạo đối với Trung Ly Xuân nói ra. Trung Ly Xuân vừa ngoan ngoan nhẹ gật đầu. Nữ nhân kia không biết làm sao, may mà ta bây giờ có thể khống chế nàng, "Thiên Thu tỷ, chúng ta đi mau." Đỗ Vũ một bên nhỏ giọng đối với Đồng Thiên Thu nói chuyện, một bên bước nhanh mang theo nàng rời đi. Hai người chính đi thôi không mấy bước, lại đụng phải tên kia gọi là Bộ Túc Đạo Âm Sai, chỉ thấy hắn đi theo phía sau mấy người, hạo hạo hướng quán cà phê đi tới. "Đại ca, ngay ở phía trước." Bộ Túc Đạo hướng về phía sau lưng một cái âm sai nói ra, "Ngay ở phía trước cái kia trong quán cà phê." "Tốt, dám đụng đến ta cái chân nói đệ đệ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai." "Các huynh đệ, theo ta lên." Đồng Thiên Thu cùng Đỗ Vũ cùng nhóm người này gặp thoáng qua, Đồng Thiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu, "Cái gì cái chân nói, Bộ Túc Đạo sát thực cũng là chút không đủ nói tiểu nhân vật, nhóm người này chính là đi chịu chết. Vì sao không tìm đầu trâu cùng mặt ngựa tới? Không cần quản bọn họ Thiên Thu tỷ." Đỗ Vũ lôi kéo nàng bước nhanh đi về phía trước, "Ta trước dẫn ngươi đi địa phương khác điều tức một lần." Nhị nhân chuyển qua góc phố, Đồ Vũ tìm được một cái tên là Ngủ Hẳn Phải Chết nhà khách.
Thiên Thu tỷ,
nếu không,
chỗ này.
Đồng Thiên Thu ngẩng đầu nhìn, ở đâu đều được.
Ta là muốn điều tức, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều.
Ta đương nhiên sẽ không muốn nhiều.
Ta chính là hỏi một chút ngươi ngại hay không ở loại địa phương này điều tức.
Đồ Vũ,
ngươi muốn là nói nhảm nữa.
Ta liền an bài ngươi biến thành Bạch Long Mã, tham dự toàn bộ Tây Du truyền thuyết.
Cũng không dám a.
Đỗ Vũ quá sợ hãi, vội vàng đem Đồng Thiên Thu dịu vào nhà khách. Đồng Thiên Thu móc ra chứng minh thân phận âm sai lệnh, chủ quán không dám thất lễ, rất nhanh liền mở tốt một gian phòng trên. Đồng Thiên Thu đi vào về sau trực tiếp xếp bằng ở giường trung ương, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tính toán.
Đỗ Vũ,
Đồng Thiên Thu vừa đánh ngồi vừa nói, ta vẫn là có chút lo lắng những cái kia âm sai, ngươi đi cho Thất Gia Bát Gia gọi điện thoại đi, để cho bọn họ ra mặt giải quyết một cái.
Đỗ Vũ gật gật đầu, từ Đồng Thiên Thu nơi đó muốn số điện thoại cùng mấy tấm minh tệ, đi ra nhà khách.
Ai, ta nên tại địa phủ mua một điện thoại, hiện ở thời đại này đi chỗ nào tìm điện thoại công cộng nha.
Đỗ Vũ một bên lẩm bẩm vừa đi đến trên đường, trong lòng tự nhủ không biết bây giờ gọi điện thoại còn có kịp hay không, cảm giác Trung Ly Xuân đánh thắng mấy cái kia âm sai cũng chính là một phút đồng hồ sự tình.
Mặc dù nghĩ như thế, Đỗ Vũ hay tìm một cái tạp hóa, hoa một tấm minh tệ, đánh cái điện thoại công cộng.
Đỗ Vũ dù sao chưa từng thấy Phạm Vô Cứu, cho nên gọi cho Tạ Tất An, tại thuyết minh sơ qua một chút tình huống về sau, Tạ Tất An bình tĩnh nói tình huống không tính nghiêm trọng, thoa xong mặt nạ dưỡng da liền sẽ tới.
Đỗ Vũ cúp điện thoại đang chuẩn bị trở về nhà khách, lại chợt nghe trên đường một mảnh ồn ào.
Ai? Nghe nói không, âm sai bên kia rất muốn bắt lấy Ác Nhân Xuân.
Ác Nhân Xuân?
Cái kia chứ danh Trung Ly.
Làm sao sẽ a?
Không biết, nhanh đi qua nhìn một chút.
Mấy cái đi đường cô hồn dã quỷ trên đường hô to, không khỏi đưa tới Đỗ Vũ chú ý cái kia Trung Ly Xuân bị bắt.
Đỗ Vũ trong lòng buồn bực, chỉ bằng mấy cái kia âm sai,
có khả năng sao?
Bất luận như thế nào, Đỗ Vũ cảm thấy muốn đi xem một cái, nếu như cái kia bộ túc đạo đại ca, cái chân nói, thật có so Đồng Thiên Thu cao hơn nữa tu vi lời nói, cái kia nhất định cũng là địa phủ nổi tiếng nhân vật a. Thế nhưng là bản thân làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người như vậy.
Đỗ Vũ bước nhanh đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đổi qua góc đường, đi tới gian kia gọi là Khổ Đợi quán cà phê. Chỉ thấy Trung Ly Xuân giống Đỗ Vũ lúc rời đi một dạng, đứng bình tĩnh tại đó không hề động, 7-8 cái âm sai tay cầm bình khí đem nàng vây lại. Trung Ly Xuân cái chán đã bị đánh vỡ, máu tươi thuận theo nàng khuôn mặt chảy xuống, nhưng mà nàng mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn bên người âm sai.
Làm sao vậy?
Không phải vừa rồi rất ngông cuồng sao?
Bộ túc đạo vỗ Trung Ly Xuân mặt hỏi, không phải muốn đánh ta sao?
Cái chân nói cười gian đứng ở một bên, lão đệ, không thể không nói ngươi lần này lập được công, người này thế nhưng là tiếng xấu vang dền Ác Nhân Xuân a, lần này chúng ta thăng quan có hy vọng rồi.
Nói xong, cái chân nói như vậy hướng về phía Trung Ly Xuân bụng dưới hung hăng đá một cước, Trung Ly Xuân kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng rất nhanh lại đứng thẳng người, nàng y nguyên mặt không biểu tình, không nhúc nhích.
Cái này Trung Ly Xuân cùng ngu một dạng, không phải là giả a?
Một cái tùy tùng ở bên cạnh hỏi,
như vậy chịu đòn, hay là giả?
Bộ túc đạo rút ra một cây xích sắt, chuyển bài vòng, vận đủ toàn lực, hung hăng quất vào Trung Ly Xuân trên lưng.
Lần này đánh quá nặng, Trung Ly Xuân thân hình kém chút không có đứng vững, nhưng nàng cắn chặt răng, dùng sức đứng thẳng người, trong miệng u cục thì thầm lấy nói cái gì?
Ngươi nói cái gì?
Cái chân nói bệnh thai nghe ngóng, cái này Ác Nhân Xuân còn nói đâu?
Nàng nói cái gì đó?
Bộ túc đạo áp sát tới cẩn thận nghe ngóng, Trung Ly Xuân nói là, nguy hiểm thật, suýt nữa thì động.
Người này thật ngốc à?
Bộ túc đạo vừa nói một bên lại vòng bắt đầu xích sát, động.
Động thì sao?
Ta lần này trực tiếp nhường ngươi đứng không dậy nổi.
Dừng tay cho ta.
Đỗ Vũ hét lớn một tiếng bỏ ra, hắn nhìn trước mắt một màn này, trong lòng phẫn nộ không lời nào có thể diễn tả được.
Trung Ly Xuân, ngươi thế nào?
Đỗ Vũ cực kỳ buồn bực, một cái có thể tùy tiện đánh thắng Đồng Thiên Thu nhân vật, làm sao sẽ bị những cái này âm sai vây quanh đánh?
A.
Trung Ly Xuân ngẩng đầu lên, lộ ra một tia cực đẹp đủ cười, ngươi đã về rồi, quýt mua đến sao?
Đỗ Vũ trong đầu toàn đều là mình vừa rồi lúc rời đi, bàn giao Trung Ly Xuân một câu kia ngươi chính là ở đây không nên động.
Cái này Trung Ly Xuân đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Đối với mình nói gì nghe nấy, thậm chí ngay cả gặp được nguy hiểm cũng không quan tâm sao?
Nhìn xem Trung Ly Xuân dính đầy máu tươi nhưng vẫn mang theo nụ cười khuôn mặt, Đỗ Vũ lần này thật hơi tức giận.
Các ngươi thực sự là quan sai sao?
Đỗ Vũ nhìn xem âm sai nói ra, không thấy được nàng một mực không trả đũa sao?
Một đám người vây quanh nàng đánh, đây là cái gì chấp pháp phương thức?
Tiểu tử ngươi ai vậy?
Cái chân nói đi lên phía trước, quan sát toàn thể một lần Đỗ Vũ nói, cái nào niên đại chết?
Làm sao chưa thấy qua ngươi a?
Bộ túc đạo nhìn thấy Đỗ Vũ về sau lập tức hô một tiếng,
a,
chính là hắn.
Hắn cùng vừa mới cái kia phách lối nữ nhân là một đám, nữ nhân kia còn nói dối mình là cục quản lý truyền thuyết người đâu.
Tiểu tử, giả mạo âm sai thế nhưng là hồn phi phách tán tội a.
Cái chân nói hướng về Đỗ Vũ đi tới.
Đỗ Vũ lạnh lùng nói một câu, ngươi có bản lãnh liền hướng ta đến, nhìn xem cuối cùng suối quậy là ai.
Nha, tiểu tử ngươi vẫn rất cùng a.
Cái chân nói tiến về phía trước một bước, đẩy Đỗ Vũ một cái.
Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này đẩy ra một lần công phu, toàn bộ quán cà phê thế mà khẽ run đứng lên.
Tình huống như thế nào?
Bộ ra hai huynh đệ có chút không rõ, nhìn xung quanh một lúc sau, thế mà phát hiện Trung Ly Xuân trên người toát ra tầng một nồng đậm sát khí kia chi rồi rào, làm cho cả mặt tiền cửa hàng đều run rẩy theo.
Đừng, không muốn.
Đỗ Vũ nói với Trung Ly Xuân, chuyện này giao cho ta, ngươi nếu giết quan sai liền thật sai càng thêm sai rồi.
Trung Ly Xuân sững sờ, có chút không biết làm sao, nàng có thể nhường bản thân thụ thương, nhưng tuyệt không thể để cho Đỗ Vũ thụ thương.
Thế nhưng là Đỗ Vũ khăng khăng để cho nàng không cần quản, hiện tại nên làm thế nào cho phải?
Liền cái này. Đồ Vũ lại đi về phía trước một bước, đẩy một lần liền xong rồi. Ngươi phải có loại đứng đi ra cùng ta đơn đấu.
Đơn đấu?
Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Sao Đủ nói lấy lại tinh thần nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi thật muốn hồn phi phách tán đúng không? Nói là đơn đấu mấy cái âm sai lại đem Đồ Vũ vây lại, có thể đang chuẩn bị động thủ thời khắc, giữa không trung một bộ phận không gian bỗng nhiên bắt đầu biến vặn mèo, một trận kịch liệt lắc lư về sau, một người mặc áo trắng bóng dáng xuất hiện ở giữa không trung.
A!
Mấy cái âm sai xem xét bóng dáng này, lập tức quỳ xuống, tham kiến thất gia. Thất gia Bạch Vô Thường Tạ Tất An bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt hắn còn mang theo giọt nước, xem ra xuất hiện cực kỳ vội vàng, chỉ thấy hắn một bên vuốt bản thân mặt một bên xem xét tình huống hiện trường, có thể mới nhìn một hồi, hắn liền lộ ra một mắt thắc mắc. Không phải nói để cho ta từ Trung Ly Xuân trong tay cứu âm sai sao? Thế nào thấy Trung Ly Xuân muốn bị chế phục a? Chương 19, anh hùng xuất thiếu niên, 1, chương 19, anh hùng xuất thiếu niên, 1, mấy cái âm sai quỷ trên mặt đất không dám động, bình thường mấy chục năm cũng không gặp được một lần thất gia Tạ Tất An, hôm nay làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Thất gia, ngài tới chỗ này đến cùng có gì muốn làm a? Cái chân nói cười theo hỏi. Có gì muốn làm? Tạ Tất An một bên vuốt bản thân mặt, để cho tinh hoa dịch xúc tiến hấp thu, một bên trong lòng suy tư, ta là tới ngăn cản Trung Ly Xuân. Nhưng bây giờ tình huống này, giống như không ta chuyện gì a. Tạ Tất An nhìn kỹ, thế mà phát hiện âm sai đằng sau còn đứng Đỗ Vũ.
Ai?
Tạ Tất An sửng sốt một chút, không phải sao, ngươi không phải sao đã gọi điện thoại cho ta sao? Ngươi làm sao ở nơi này a?
Ai?
Đỗ Vũ nói ra, ta cũng không nghĩ đến, nhưng tình huống có chút đặc thù. Mấy cái âm sai nghe lấy hai người nói chuyện đưa mắt nhìn nhau. Nguyên lai người này còn nhận biết thất gia, lần này bản thân xông ra đại hoạn. Không đợi Đỗ Vũ cùng Tạ Tất An chào hỏi vài câu, một tiếng buồn bực giống lại truyền ra, chỉ thấy giữa không trung không gian lần nữa bặm mẹo, một cái bóng người to lớn hiện ra. Là ai đánh ta thủ hạ? Một cái mười điểm thu kịch âm thanh vang lên, Tạ Tất An không khỏi cười cười, lần này có ý tứ, tới một tên dở hơi.
Ai nha?
Lão thất, ngươi cũng ở nơi này a? Đại hán này tiếng như hồng trung, vừa rơi xuống đất liền vỗ một cái Tạ Tất An, nhiệt tình chào hỏi.
Đúng vậy a Tam ca, ngươi cũng tới nữa.
Tạ Tất An nở nụ cười. Đỗ Vũ ngẩng đầu nhìn lên, người này dáng dấp có chút kỳ lạ, hắn thân hình cao lớn, mình người đầu trâu, một đôi to lớn sừng thú từ huyệt thái dương rũ ra, nên chính là địa phủ nổi danh nhất âm sai một trong, đầu trâu.
Ta nghe nói có người muốn đánh ta thủ hạ, là ai?
Tạ Tất An nở nụ cười, chỉ Trung Ly Xuân, chỗ ấy đây, ngươi đi đánh nàng a.
Đầu trâu tập trung nhìn vào, không khỏi quá sợ hãi, ai nha mẹ, Trung Ly Xuân, đây không phải cùng ta đùa giỡn hay sao?
Làm sao vậy Tam ca, ngươi liều mạng hẳn là có thể cùng nàng một trận chiến a.
Tạ Tất An ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, đánh nàng a.
Tự bạo nguyên anh đánh nàng a.
Lão thất, ngươi đây không phải trêu đùa ta.
Đầu trâu mắng to một tiếng, vừa quay đầu cùng Tạ Tất An nhỏ giọng nói ra, ta làm sao biết ở nơi này đường dành riêng cho người đi bộ có thể đụng tới loại này cấp bậc nhân vật ta. Ta trên người có thể một kiện pháp bảo cũng không mang, thật muốn hợp lại đoán chừng ta nguyên anh thực sự bị nàng đánh bể.
Phúc.
Tạ Tất An cố nén mới để cho bản thân không bật cười, hắn chấn tĩnh một lần, nói ra, vậy ngươi nói nên làm cái gì?
Ngươi các tiểu đệ khổ sở hưởng vì đánh.
Cái này, thật ra ta tiểu đệ cũng không bị đánh, chỉ là ta nghĩ ra cái danh tiếng a.
Đầu trâu đại hán khó phàm bảo, nhỏ giọng đối với Bạch Vô Thường nói, lão thất, đầu óc ngươi so ta dễ dùng, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút nên làm cái gì, ta không thể ở trước mặt thủ hạ xuống đài không được à.
Tạ Tất An hỏng nợ nụ cười, nói ra, Tam ca, cái kia còn không dễ làm.
Ngươi hỏi một chút hay là đồng lõa, đem đồng lõa đánh một trận không phải.
Đúng à.
Lão thất, cũng là ngươi đầu óc dùng tốt.
Đầu trâu vua hót một cái, quay đầu lại hỏi nói mấy cái âm sai, nữ nhân này ta sau đó lại xử lý.
Ta xin hỏi các ngươi, trừ cái này nữ nhân bên ngoài, nhưng còn có người gây phiền phức cho các ngươi.
À. Cái chân nói mấy người vừa nghe mình lão đại nói như vậy, lập tức đã có lực lượng, chỉ Đồ Vũ hô, hắn mới vừa rồi còn trở ngại chúng ta bắt cái này ác nhân.
Tốt a.
Đầu Châu nhìn thoáng qua Đồ Vũ, phát hiện hắn chỉ là một phàm nhân, trực tiếp tức giận, ngươi cũng cùng ta thủ hạ không qua được.
Ta.
Đồ Vũ nhìn thoáng qua Tạ Tất An, hắn một mực tại nén cười, thế là gật gật đầu, nói ra, ta xác thực nhìn bọn họ không vừa mắt.
Nhìn ta cho ngươi một cái tát mạnh.
Đầu Châu trực tiếp vung tới tay.
Uy.
Tam ca. Ngay tại bàn tay lập tức phải rơi xuống Đồ Vũ trên mặt thời điểm, Bạch Vô Thường gọi lại Đầu Châu. Đầu Châu tay lập tức dừng lại, quay đầu lại hỏi nói Tạ Tất An, như thế nào?
Ân.
Tạ Tất An nghĩ nghĩ nói, thật ra không có chuyện gì, nếu không ngươi chưa đánh,
chờ ngươi đánh xong rồi nói sau.
Úc. Tốt. Đầu Châu gật gật đầu, giơ tay lên lại muốn đánh, nhưng hắn con ngươi đảo một vòng, cảm thấy chuyện này không đúng. Chỉ thấy hắn chậm rãi nắm tay buông xuống, quay đầu nhìn xem Tạ Tất An, lộ ra một mặt chất phác đủ cười, lao thất, ngươi lại nói đùa tam ca có phải hay không? Ta nếu là đánh thì xui xẻo lớn có phải hay không?
Ngươi nói cho ta, người kia là ai?
Tạ Tất An rốt cuộc không nhịn được, phá lên cười, ai nha Tam ca, 10 năm không thấy, ngươi thông minh này tăng vụt lên a.
Hắc hắc.
Đúng vậy đúng vậy.
Đầu Châu tiêu ngạo nói ra, ta cũng không ngốc a.
Tạ Tất An che miệng cười nửa ngày, mới rốt cuộc nói ra, người này ngươi đánh coi như hỏng, hắn liền là cục quản lý truyền thuyết mới tới thao tác viên, Đỗ Vũ.
Như thế nào?
Đầu Châu nhíu nhãn trợn lên, toàn bộ lỗ mũi Châu lỗ mũi đều bành ra, thao tác viên.
Khá lắm, Đầu Châu trong lòng gọi thẳng nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu như một bàn tay xuống dưới, hậu quả này nhưng rất khó lường a.
Thao tác viên trở lại quá khứ một thao tác, chính mình nói không biết liền từ trên thế giới này biến mất.
Ai nha ai nha.
Đầu Châu lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra, thì ra là thao tác viên a, hiểu lầm. cũng là hiểu lầm. Đỗ Vũ cũng có chút im lặng, thì thào nói ra, ngươi người này thật đúng là tốt hiểu, tâm lý hoạt động đều viết lên mặt. Mấy người các ngươi tiểu tử túi, nhanh cho ta đây đứng lên, cho Đỗ lao đệ bồi tội. Đầu châu hướng trên mặt đất quỳ mấy cái âm sai hô hào. Đám âm sai cũng buồn bực, vừa mới còn nói muốn thay tự mình làm chủ đầu châu lão đại, bây giờ lại mặt mũi tràn đầy cười bồi, đến cùng đối phương địa vị lớn bao nhiêu a? Bộ túc đạo cùng cái chân nói hai huynh đệ cũng biết mình đoán chừng là xui xẻo, đầu châu lão đại đều không dám động nhân vật, xinh xinh bị cái chân nói hung hăng đẩy một cái. Đầu châu cười theo đi đến Đỗ Vũ bên người, nói ra, ai? Đều là người mình nha, Đỗ lão đệ, ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi đưa một viên quy nguyên đan sao? Ngươi cũng chớ nói lung tung. Đỗ Vũ lắc đầu hồi đáp, tất cả đan dược ta đều cho các ngươi đưa về, một viên đều không thu. Ai nha? Đầu châu cười xấu hổ lấy, mặc dù quy nguyên đan ngươi thu, nhưng mà ta tâm ý tại nhà. Đầu châu nói xong đống nhiên quay đầu đá cái chân nói cái mông một cước, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, không chỉ có Đỗ Vũ, liền bị đá cái chân nói cũng không phản ứng kịp. Ai? Lão đại, người đá ta làm gì? Mấy người các ngươi tiểu độc tử sạch cho ta đây gặp rắc rối, nhanh cút sang một bên. Đầu châu sợ hãi Đỗ Vũ trả thù, nghĩ nhanh lên nhánh đi mấy cái này gây lại hỏa thủ hạ. Đợi chút nữa. Đỗ Vũ ngăn cản đầu châu. A, Đỗ lao đệ ngài đại nhân có đại lượng à, chớ cùng ta mấy cái này không ra gì thủ hạ sinh khí. Đỗ Vũ quả thật hơi sinh khí. Hắn vừa nhìn thấy Trung Ly Xuân trên người tổn thương liền phá lệ ấy nấy, mặc dù Trung Ly Xuân động thủ trước đánh người, có thể bất kể như thế nào cũng không nên bị một đám chấp pháp giả vây quần đánh, kẻ cầm đầu vẫn là mấy người này cặn bã. Hắn nhìn thoáng qua Tạ Tất An, Tạ Tất An như có điều suy nghĩ, Đỗ Vũ biết mình cùng cái này Tạ Tất An vẹn vẹn nhận biết mấy ngày mà thôi, nhưng hắn cùng Đầu Châu lại là mấy ngàn năm nay huynh đệ, thật muốn bắt đầu xung đột. Tạ Tất An sẽ đứng tại phía bên mình sao? Tạ Tất An ngừng lại trong chốc lát, phảng phất nghĩ tới điều gì, thế là mở miệng nói ra, Tam ca à, thao tác viên có thể thả mấy người kia, nhưng ngươi cần đem mấy người kia cuộc đời lý lịch sơ lược cho hắn đưa qua. Hắn nói qua mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi muốn đi đi qua đi dạo một vòng. Đầu châu sững sờ, đội vàng tiến lên nói ra, Đỗ lao đệ a, ngươi đây không phải muốn ta mấy tên thủ hạ mệnh, bọn họ cùng ta hơn 1.000 năm a. A, Đỗ Vũ có chút ngượng, ngay sau đó nhỏ giọng nói ra, thật ra a, mặc dù ta rất tức giận, nhưng những người này giống như không phải sao truyền thuyết nhân vật. Tạ Tất An lại không để ý đến Đỗ Vũ, phối hợp nói ra, tứ ca ngươi chương 19 anh hùng xuất thiếu niên 2, chương 19 anh hùng xuất thiếu niên 2, cũng không nghĩ một chút, nếu là chúng ta âm sai có thể lạm dụng hình phạt riêng thao tác viên vì sao không thể? Mấy cái âm sai nghe xong mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng cầu tình. Bọn họ trên mặt đất điên cuồng dập đầu, từng tiếng nguyện hưởng truyền lai, thẳng đến mấy người cái chán toàn bộ sưng lên bao lớn. Tạ Tất An đợi rất lâu, mới chậm rãi đi lên phía trước, trên mặt vẻ tươi cười nói ra, đến, chính là cho các ngươi một cái tiểu tiểu dạy bảo, phá án có thể, tuyệt đối không thể ước hiếp người. Tam ca có lòng muốn bảo hộ các ngươi cũng phải cho Tam ca tranh sĩ diện. Hôn phách đầu đã tự có âm luật ti xử lý, các ngươi bây giờ đem nàng đánh cho một trận, ngược lại thành chúng ta không phải sao, lại có gì lý do truy nã nàng. Mấy cái âm sai nghe xong một mực trên mặt đất giật đầu, doa đến nói không ra lời. Nhìn thấy mấy người chịu nhiều đau khổ, Đỗ Vũ cũng coi như thở dài một ngụm, bản thân dù nói thế nào cũng là một giới phàm nhân, nếu quả thật dây dưa tiếp, đầu châu cũng chưa chắc biết vĩnh viễn cho chính mình cái này mặt mũi, thế là chậm rãi nói ra, ai, thật ra nói chuyện chính là ta suy nghĩ trong lòng, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Mấy người giống nhặt cái mạng một dạng, vội vàng tạ ơn Đỗ Vũ cùng Tạ Tất An, bưng bít lấy chán mình hướng nơi xa chạy đi. Nha, Đỗ lão đệ. Đầu châu vui vẻ khoa tay múa chân, ngươi người này cũng không tệ lắm nha. Chúng ta một khối đi uống hai chén thế nào? Đỗ Vũ lờ mờ nói câu không, sau đó đi thẳng tới Trung Ly Xuân trước mặt. Ta không hề động. Trung Ly Xuân xem ra bị thương không nhẹ, nhưng nàng y nguyên lộ ra một bộ rung động lòng người nụ cười. Ta biết, ta biết. Đỗ Vũ lo lắng nhìn xem nàng, mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cái này Trung Ly Xuân cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Hắc. Trung Ly Xuân cười ngây ngô một lần, đã mất đi ý thức, một đầu cuốn tới Đỗ Vũ trong ngực, Đỗ Vũ đỡ một cái nàng, cái này nhìn cao lớn dáng người, nâng đỡ lại phá lệ yếu đuối, không biết nàng cái này bảng bạc lực lượng nguồn gốc từ nơi nào. Thật ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đỗ Vũ nhìn xem bên cạnh Trung Ly Xuân một mặt không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói Trung Ly Xuân. Tạ Tất An gãi đầu một cái, địa phủ thập đại ác nhân đứng đầu, mặc dù nàng không có làm cái gì tội ác tày trời sự tình, nhưng là có tiếng không dễ trọng, tiện tay liền có thể đánh tan hồn phách, trên tay kiện cáo một cái sọn, coi như đem nàng bắt đi cũng không biện pháp gì tốt ứng phó nàng, nàng hồn phách cực kỳ cứng cỏi, nghiêm trọng nhất cực hình cũng vô pháp đánh tan, dùng các ngươi nhân gian lời nói thế nào? Tạ Tất An nghĩ một lát nói ra, a, đúng rồi, gọi là đoán nghiệm cực sâu. Ta không phải hỏi những cái này. Đỗ Vũ lắc đầu, ta muốn hỏi là như thế này một cái đại ác nhân, tại sao sẽ như vậy nghe lời ta? Tạ Tất An thật đúng là chú ý tới, cái này Trung Ly Xuân tại Đỗ Vũ trước mặt giống một người khác một dạng. Ta đây cũng không biết. Tạ Tất An nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ chỉ có một cái khả năng a. Nàng đã từng thấy qua ngươi. Đã từng thấy qua ta. Không sai, ngươi bây giờ thân làm thao tác viên, xuất hiện ở ai trong trí nhớ đều không kỳ quái. Tạ Tất An có chút chắc chắn nói. Thế nhưng là cái này Trung Ly Xuân là ai a? Nàng là truyền thuyết nhân vật sao? Người nào? Ha 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 ha. Tạ Tất An cười nói, đồng trợ lý nói muốn giúp ngươi học bổ túc truyền thuyết tri thức, xem ra vẫn là không đúng chỗ á. Trung Ly Xuân, họ kép Trung Ly, tên Xuân. Bởi vì sinh ở Sơn Đông tỉnh Vô Diệm ấp, lại xưng Trung Ly Vô Diệm nữ, hậu nhân để cho tiện, phần lớn nguyện ý xưng nàng là Trung Vô Diễm, cũng có người nghe đồn nàng tướng mạo cực xấu, cho nên cũng gọi là nàng Trung Vô Diễm. Liên quan tới nàng truyền thuyết có thể có nhiều lắm. Trung Vô Diễm. Đỗ Vũ nhìn xem trong ngực tinh tinh thiếp đi Trung Ly Xuân, bộ này mỹ lệ bộ dáng tuyệt đối so với hàng Nga càng hơn một bậc, thế nào lại là chứ danh xỉu nữ Trung Vô Diễm? Không biết. Trung Vô Diễm đến cùng phát sinh qua cái gì? Không biết. Nàng vì sao lại đối với ta đây sao tín nhiệm? Không biết. Đỗ Vũ bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Tạ Thất An, thật ra ngươi làm sao cái gì đều không biết? Không phải sao, tiểu Đỗ tử, ngươi cái này hỏi liền không hợp thói thường. Tạ Thất An im lặng nói ra, ngươi là cục quản lý truyền thuyết ta, ngươi lão hỏi ta làm gì? Cũng đúng. Đỗ Vũ gật gật đầu, một tay lấy Trung Ly Xuân bế lên, ta sớm muộn cũng sẽ điều tra rõ ràng. Hiện tại việc cấp bách là chữa thương cho nàng. Nhìn xem ôm lấy Trung Ly Xuân Đỗ Vũ, Tạ Thất An có chút không hiểu, ngươi đi đâu a? Cây bên này vừa vặn có một nơi có thể chữa thương. Ngươi cũng chớ làm loạn à, nàng một cái nữ hải tử vết thương chẳng trị, ngươi một cái đại lao ra có thể làm cái gì? Đỗ Vũ túi đầu nhìn một chút Trung Ly Xuân, Tạ Tất An nói quả thật có đạo lý, bản thân liền xem xét nàng thương thế cũng làm không được, có thể lại có biện pháp nào? Duy nhất cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm Thiên Thu tỷ cũng bị thương, không thể để cho nàng hỗ trợ chiếu cố Trung Ly Xuân. Thật ra, có thể hay không giúp ta một việc, đem Phạm Tiểu Quả mang tới. Phạm Tiểu Quả? Không sai. Đỗ Vũ gật gật đầu, ngươi đem nàng mang đến nơi đây chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Đỗ Vũ nói xong cùng ôm Trung Ly Xuân bước nhanh rời đi. Còn chưa đi đến nhà khách, Trung Ly Xuân liền tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm tại Đỗ Vũ trong ngực, không khỏi tim đập rộn lên. "Ngươi đã tỉnh?" Đỗ Vũ hỏi, "Chờ một chút, ta mang ngươi đi một nơi chữa thương." "Ngươi, trước cho ta xuống." "Ta không sao." Trung Ly Xuân nhỏ giọng nói ra. "Không sao, ngươi là bởi vì ta quan hệ mới thụ thương, ta sẽ tìm người giúp ngươi xử lý một chút." Rất nhanh, Đỗ Vũ mang theo nàng đi vào ngủ hẳn phải chết nhà khách lao bản xem xét Đỗ Vũ ôm một cái tuyệt thế mỹ nữ, không khỏi có chút buồn bực. Người này không phải vừa rồi tới qua một lần sao? Lúc ấy mang không phải sao cô gái này a lão bản, ngượng ngùng, tiền vừa rồi giao rồi. Đỗ Vũ một bên đi qua lễ tân vừa nói. Lão bản tượng trưng gật gật đầu, trong lòng tự nhủ người này lai lịch thế nào a. Đỗ Vũ đem Trung Ly Xuân ôm vào gian phòng, Đồng Thiên Thu vẫn còn đang tính toán. Thiên Thu tỷ, bởi vì một chút nguyên nhân, ta phải đem Trung Ly Xuân để ở chỗ này chữa thương. Đồng Thiên Thu nhìn một chút Đỗ Vũ cùng Trung Ly Xuân, có chút không hiểu, cái thứ nhất chỗ không hiểu là Đỗ Vũ thế mà lại thay cái này ác nữ chữa thương, cái thứ hai chỗ không hiểu là lấy cái này Trung Ly Xuân tu vi, lại có thể có người có thể đem nàng bị thương thành dạng này. Chẳng lẽ hậu thổ nương nương như thế? Coi như nàng nằm ở nơi này, ta cũng không có cách nào vì nàng kiểm tra thương thế. Đồng Thiên Thu nói. Ta biết. Ta còn tìm giúp đỡ, ngươi ở đây đợi lát nữa, ta đi một chút sẽ trở lại. Đỗ Vũ nói xong liền chạy ra khỏi phòng. Quán cà phê trước cửa, Tạ Tất An hai lần dịch chuyển không gian, lập tức liền đem Phạm Tiểu Quả dẫn tới trước mắt. Phạm Tiểu Quả đang tại xếp hàng mua trà sữa, không nghĩ tới Tạ Tất An từ trên trời giáng xuống từng thanh nàng bắt đi, đến bây giờ nàng vẫn là một mặt ngộ. Vậy, thất tổ gia, ngài làm cái gì vậy nha? Đừng kêu thất tổ gia, gọi An ca. Tạ Tất An lôi kéo Phạm Tiểu Quả chậm rãi hạ cánh, có cái người quen cần người hỗ trợ. Phạm Tiểu Quả vừa nghiêng đầu, thế mà thấy được Tam gia đầu châu, dọa đến nàng đội váng thi lễ. Không cần cùng ta đa lễ, cần giúp không phải sao ta? Đầu châu khoát qua tay, bất quá lao thật à, ngươi làm sao để cho cái này tiểu tôn nhi bảo ngươi an ca à? Cái kia có gì không thể, ta thu nàng làm nghĩa muội. Tạ Tất An một mặt chắc chắn nói, tuyệt đối không được nha. Phạm Tiểu Quả sợ nhất chàng cảnh lại tới. Đúng a, vậy làm sao có thể làm? Ngươi gọi nàng nghĩa muội, ta bảo nàng cái gì? Đầu châu nghĩ nghĩ nói. Vì không loạn bối phận, chúng ta các bản về các đi, ngươi gọi nàng muội muội, ta gọi nàng Tôn Nhi. Nếu không ta nói, tam ca ngươi từ nhỏ đã thông minh. Tạ Tất An tức giận nói một tiếng, một câu liền đem ta nói thành cái cháu trai. Hai người đang nói, Đỗ Vũ liền từ nơi xa chạy tới. Quá tốt rồi. Âm sai tỉ tỉ. Đỗ Vũ nhìn thấy Phạm Tiểu Quả về sau một cái liền tóm lờ y nàng cánh tay, mau cùng ta tới. Phạm Tiểu Quả còn chưa hiểu tình huống, cả người liền bị Đỗ Vũ kéo lấy chạy, không bao xa, hai người liền đi tới ngủ hẳn phải chết cửa ra vào. Âm sai tỉ tỉ, tình huống lần này là thủ. Ngươi nhất định phải giúp ta một chút. A, Phạm Tiểu Quả nhìn một chút cửa đầu kém chút ngất đi. Ngươi đây là coi ta là thành người nào? Ngươi coi như tình huống đặc thù đi nữa. Chúng ta cũng không thể nhanh như vậy a. A, Đỗ Vũ cũng có chút ngậu, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Giúp ta cứu người a. Cứu người. Đỗ Vũ lôi kéo Phạm Tiểu Quả lần nữa chạy qua lễ tân. Lễ tân lão bản nhìn một chút trong nửa giờ liên quan ba cái khác biệt mỹ nữ đi vào phòng Đỗ Vũ, trên mặt hâm mộ nói câu: Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Chương 20, một đại kịch chương 20, một đại kịch hay. Ta đến cùng đang làm gì? Phạm Tiểu Quả một bên trong lòng yên lặng lẩm bẩm, một bên thay nữ tử trước mắt kiểm tra vết thương. Gian này không nhà lớn tử bên trong, trừ bỏ vừa rồi gặp qua Đồng Thiên Thu, lại thêm một cái không biết tên nữ tử. Nữ tử này dáng người cao gầy, khuôn mặt cực dai, bản thân căn bản là không có cách cùng nàng so sánh. Đồ Vũ tiện nhân này, lại còn ném ta xuống chạy ra ngoài cửa. Phạm Tiểu Quả trong lòng buồn mắng, hiện tại ta không được khó xử nhất cái kia sao? Phạm Tiểu Quả kiểm tra xong trước mắt nữ nhân thương thế, bắt đầu thay nàng băng bó. Nữ nhân này xác thực bị thương không nhẹ, nhưng vấn đề là nàng hoàn toàn mặt không biểu tình, liền nhìn cũng không nhìn Phạm Tiểu Quả liếc mắt. Không bao lâu, Đồng Thiên Thu điều tức hoàn tất, đứng dậy. "Tiểu Quả, nàng thương thế thế nào?" Đồng Thiên Thu nhìn xem Trung Ly Xuân hỏi. "Bị thương không nhẹ, nhưng vị tỷ tỷ này thân thể mạnh phi thường dẻo dai, đoán chừng rất nhanh liền có thể khỏi rồi." Đồng Thiên Thu nhẹ gật đầu, lại nhìn chằm chằm Trung Ly Xuân nhìn một chút, nói với nàng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như ngươi tại đánh ý định quỷ quái gì lời nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trung Ly Xuân y nguyên mặt không biểu tình, nàng nhìn thoáng qua Đồng Thiên Thu, thử lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lại dám quản ta? Đồng Thiên Thu cũng không tức giận nói một câu, ngươi muốn làm gì ta đều mặc kệ, nhưng ngươi dám can đảm tổn thương Đỗ Vũ lời nói ta tuyệt không cho phép. Hắn là toàn bộ của quản lý truyền thuyết mệnh. Trung Ly Xuân nghe xong đống nhiên sững sờ, sau đó tự lẩm bẩm nói ra, thì ra là gọi Đỗ Vũ sao? Phạm Tiểu Quả từ một cái trong túi càn khôn lấy băng vải ra cùng mấy cái đan dược, đang muốn cho trước mắt nữ nhân băng bó, trước mắt nữ nhân mở miệng nói chuyện. Ngươi muốn làm gì?
A, cho ngươi băng bó a.
Phạm Tiểu Quả nghi ngờ nói ra. Không cần, ta nhận qua so với cái này còn trọng thương, một hồi sẽ khỏe. Vậy cũng phải bao lên a tỷ tỷ, ngươi dạng này một mực đổ máu, sẽ cho thân thể mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Ta nói không cần, ngươi nghe không hiểu sao?
A.
Phạm Tiểu Quả một lần nhíu mày, cái này tỷ tỷ đến cùng là ai a, mình ở cái này bận rộn nửa ngày, nàng liền câu cảm ơn đều không nói còn chưa tính, thái độ còn ác liệt như vậy, ngươi người này làm sao không biết tốt xấu a? Ta còn thực sự cũng không tin. Ta hôm nay nhất định phải cho ngươi bao lên, ngươi có thể thế nào? Trung Ly Xuân một mặt ngộng, Liên Đồng Tiên Thu cũng giật nảy mình. Phạm Tiểu Quả tiểu cô nương này hôm nay phá lệ kiên cường a, một trận chói gô một dạng băng bó về sau, Phạm Tiểu Quả rốt cuộc thở phào một cái, một bên đứng người lên đi phòng vệ sinh rửa tay, vừa nói, "Đồng trợ lý, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Làm sao mới như vậy một chút thời gian liền bị thương?"
"Hừ, còn không phải bái nữ nhân này ban tạo."
Đồng Tiên Thu trừng mắt liếc Trung Ly Xuân,
"Các ngươi đạo thủ,
vậy vị này cao to tỷ tỷ rốt cuộc là ai vậy?"
"Trung Ly Xuân."
Đồng Tiên Thu lạnh lùng nói.
"Trung
Cách
Xuân."
Phạm Tiểu Quả cảm giác rửa tay nước đều biến lạnh như băng. Chẳng lẽ là cái kia Trung Ly Xuân?
Không sai, chính là trong tưởng tượng của ngươi cái kia Trung Ly Xuân.
Chơi ạ.
Phạm Tiểu Quả kinh hô một tiếng, ta mới vừa rồi là tại cho Trung Ly Xuân băng bó.
Phạm Tiểu Quả nhìn thấy tỷ tỷ này khí chất bất phàm, khuôn mặt cực dai, căn bản nghĩ không ra nàng lại là chứ danh xỉu nữ Trung Ly Xuân, thế nhưng là tất cả mọi người lại nói, Trung Ly Xuân không chỉ có khuôn mặt cực xấu, tính tình cũng dị thường táo bạo, tùy tâm tình liền sẽ đem người đánh hồn phi phách tán. Nhưng cái này tỷ tỷ xem ra không giống như là cái loại người này. A, Trung Ly Xuân ngồi dậy, nhìn một chút mình bị băng bó thân thể, liền nhấc tay đều khó khăn, thế là mặt không biểu tình. Nói một câu, thực sự là nhiều chuyện, bao thành dạng này, phiền phức chết rồi. Đang nói, Đỗ Vũ gõ cửa một cái, mấy bị tỷ tỷ, ta thuận tiện đi vào sao?
Trung Ly Xuân lập tức lộ ra nụ cười, mặt hoài chờ mong nhìn qua cửa ra vào,
a, thuận tiện, mau vào đi.
Ngươi thuận tiện cái quỷ a.
Phạm Tiểu Quả xem xét Trung Ly Xuân vừa mới băng bó xong thân thể trực tiếp bó tay rồi, nàng rõ ràng đều không mặc gì. Thế là vội vàng cầm lấy một kiện áo ngoài khoác ở Trung Ly Xuân trên người, ta nói tỷ tỷ, ngươi liền xem như Trung Ly Xuân cũng không thể như vậy lôi thôi lết thế à.
Nhiều chuyện.
Trung Ly Xuân bỗng nhiên ở giữa ánh mắt biến lạnh lùng, ngươi đem ta bao thành dạng này, tay chân đều không động được, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu.
Đỗ Vũ cũng nghe không rõ trong phòng đến cùng lại nói cái gì, vừa mở cửa liền tiến vào.
Băng bó thế nào?
Đỗ Vũ nhìn một chút Trung Ly Xuân hỏi.
Ai?
Cái này tỷ tỷ.
Phạm Tiểu Quả thở dài, lắc đầu, chính muốn nói gì, Trung Ly Xuân bỗng nhiên mở miệng.
Băng bó phi thường tốt.
Đặc biệt cẩn thận, một chút cũng không vướng bận.
Trung Ly Xuân kích động nói.
A.
Phạm Tiểu Quả nhướng mày, mình cũng xem như thấy qua việc đời người, thế nhưng là cái này tỷ tỷ lật mặt so lật sách có thể nhanh hơn a, tỷ tỷ ngươi là học biểu diễn sao?
Trong lòng mang theo không hiểu, Phạm Tiểu Quả quay đầu nhìn một chút Đồng Thiên Thu, chỉ thấy Đồng Thiên Thu bất đắc dĩ nhún vai, nàng cũng không biết vì sao.
Vậy là tốt rồi.
Đỗ Vũ vừa cười nói ra, một bên từ trong túi móc ra một cái quýt, nhìn, ta mua cho ngươi quýt.
Cho ta.
Trung Ly Xuân trên mặt tràn đầy căn bản là không có cách kiềm chế vui vẻ biểu lộ. Nàng trịnh trọng đưa tay nhận lấy, quá được rồi, đây là ngươi lần thứ ba đưa ta đồ vật.
Lần thứ ba.
Đỗ Vũ rơi vào trầm tư, ta tất an nói bản thân đã từng thấy qua Trung Ly Xuân, thuyết pháp này xem ra không phải sao không có lửa thì sao có khói, nói không chừng nàng đáp án chỉ có thể ở cục quản lý truyền thuyết bên trong tìm tới.
Cho nên,
hai người đã sớm nhận biết.
Phạm Tiểu Quả không hiểu hỏi, nàng nghĩ một lát, không khỏi há to miệng, hai vị tỷ tỷ ra tay đánh nhau không phải là tranh giành tình nhân a.
Đồng Thiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu.
Ác quỷ.
Đỗ Vũ một cái đè lại Phạm Tiểu Quả đầu, âm sai tỷ tỷ. Sẽ không nói chuyện chúng ta có thể không trò chuyện.
Ai?
Phạm Tiểu Quả đem Đỗ Vũ tay nhấc ra, ngươi làm gì a?
Thùng thùng.
Hai người đang tại đấu võ mồm, gian phòng vang lên tiếng đập cửa.
A.
Đỗ Vũ buồn bực, hẳn không có người biết bọn họ ở chỗ này a, không cần đại kinh tiểu quái, ta gọi đồ ăn ngoài.
Phạm Tiểu Quả khoát tay áo, đem cửa mở ra, một người mặc màu đen áo vest nhỏ, mang theo màu đen mũ bảo hiểm nhân viên giao hàng đứng ở bên ngoài, trước ngực viết chết đói sao?
Ngài khỏe chứ, ngài đồ ăn ngoài.
Tập trung nhìn vào, lại là bốn cốc trà sữa.
Ngươi thật giống như rất yêu uống trà sữa a.
Đỗ Vũ hỏi.
Không sai, trà sữa là ta sinh mệnh chi nguyên.
Phạm Tiểu Quả vẻ mặt thành thật nói ra, sau đó lấy ra mấy chén ly biệt đưa cho mấy người.
Trà sữa.
Đồng Thiên Thu không hiểu nhìn một chút, một chén màu sắc kỳ quái bên trong còn có đủ loại tăng thêm vật.
Người tuổi trẻ bây giờ đều uống cái này sao?
Ngại ta uống qua, trà ta cũng uống qua.
Trà sữa đến cùng là thứ gì?
Đỗ Vũ ngươi cũng uống đi, toàn kẹo thêm kem chỉ giờ, có thể ngọn, cực tốt uống.
Phạm Tiểu Quả nói.
Đỗ Vũ còn không chờ đáp ứng, một bên Trung Ly Xuân đống nhiên mở miệng.
Uy.
A.
Phạm Tiểu Quả giật nảy mình, làm sao rồi?
Ngươi tìm phiền toái có phải hay không?
Trung Ly Xuân mạn mạn đứng lên, Đỗ Vũ không thích uống ngọt, đem không ngọt trà cùng nãi lấy ra.
Ngươi người này không giảng đạo lý a. Phạm Tiểu Quả bĩu môi nói, không ngọt trà sữa còn có ai biết uống a. Nói xong Phạm Tiểu Quả liền đem bản thân uống một ngụm trà sữa hướng phía trước đưa một cái, nói ra, vẫn là cái này tốt uống, ngươi nếm một hơi.
Ngươi. Trung Ly Xuân đống nhiên hơi tức giận, ngươi dám can đảm cho ta ăn cơm thừa.
A, cơm thừa. Phạm Tiểu Quả thực sự là khó phạm bảo, cái này Trung Ly Xuân cũng quá kỳ quái a, cơm thừa.
Đỗ Vũ liền vội vàng đứng lên, không phải không phải. Nhìn xem đằng đằng sát khí Trung Ly Xuân, Đỗ Vũ vội vàng đi lên trấn an nàng, Trung Ly à, vị này âm sai tỷ tỷ là ý tốt ta, nàng chỉ là đang cho ngươi chia sẻ mình thích đồ vật. Nàng còn có cái kia bên cạnh Tiên Thu tỷ, các nàng đều tính là bằng hữu ta hoặc đồng nghiệp, ngươi không thể thương tổn các nàng.
A, như vậy hay sao?
Trung Ly Xuân thu hồi sát khí, cúi đầu, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái?
Cái đó ngược lại không có.
Đỗ Vũ lắc đầu, từ bên cạnh cầm lên một chén trà sữa, ngươi cũng muốn đem các nàng xem như bằng hữu nhà, ngươi xem, nếu như không phải đem ngươi coi bằng hữu, âm sai tỷ tỷ làm sao sẽ mua cho ngươi một chén trà sữa?
Đỗ Vũ cắm tốt rồi ống hút, đem trà sữa đưa tới Trung Ly Xuân trước mặt.
Ngươi nếm thử.
Trung Ly Xuân nghe xong Đỗ Vũ lời nói, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trà sữa, uống một ngụm. Một tấm bị kinh ngạc khuôn mặt trực tiếp hiện ra.
Đây là cái gì trò?
Hào hào uống.
Hắc hắc.
Phạm Tiểu Quả nhìn xem Trung Ly Xuân bộ dáng nhịn cười không được, Trung Ly tỷ tỷ vẫn đủ đáng yêu nha.
Nhanh chóng uống xong chọn một ly trà sữa, Trung Ly Xuân vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ thấy nàng hít một hơi thật sâu, đánh một cái siêu cấp vang ở một cái, nấc.
Ôi chao.
Phạm Tiểu Quả có chút xấu hổ, Trung Ly tỷ tỷ, dung mạo ngươi đẹp như vậy, không cho phép đánh như vậy vang ở một cái.
Trung Ly Xuân một mặt không hiểu, hỏi, ta no bụng, vì sao không thể đánh ở một cái?
Đỗ Vũ ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, một cái cao gầy mỹ nữ hết sức chăm chú ở một cái, hình tượng này tương phản cảm giác thật sự là quá tốt cười.
Mấy người trong phòng làm ổn, Đồng Thiên Thu điện thoại di động vang lên.
Làm sao vậy?
Thiên Thu tỷ.
Đỗ Vũ hỏi.
Hẳn là đã xảy ra chuyện gì, ta bộ điện thoại di động này chỉ có cục quản lý truyền thuyết người mới biết dãy số.
Đồng Thiên Thu vừa lấy ra điện thoại vừa nói.
Có chuyện vậy ngươi tiếp nhà.
Đồng Thiên Thu lờ mờ nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, Đỗ Vũ, chúng ta hiện tại tự ý rời vị trí.
Ách.
Đỗ Vũ gãi đầu một cái, nói cũng đúng.
Nhận tránh không được mắng một chập.
Đồng Thiên Thu mặc dù sợ bị trách cứ, nhưng càng sợ thật đã xảy ra chuyện gì, thế là do dự mãi vẫn là tiếp điện thoại.
Uy.
Tiểu Đồng A.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh giàn mua.
Cục trưởng.
Là ta A, các ngươi chơi chắn không?
A.
Đồng Thiên Thu sửng sốt một chút.
Nếu không lại cho các ngươi thả một ngày nghỉ.
A, không.
Không cần.
Hà Sở Dĩ nở nụ cười, Tiểu Đồng, mặc dù đây là ngươi gần 1.000 năm qua lần thứ nhất đi ra ngoài chơi, ta cũng rất muốn cho ngươi lại nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, thế nhưng là cái này 900 năm tới để giành được quá nhiều công tác cần thao tác viên tới xử lý.
Rõ ràng.
Đồng Thiên Thu lại hỏi cặn kẽ vài câu, sau đó đã cúp điện thoại.
Đỗ Vũ, chúng ta phải đi về.
A.
Đỗ Vũ gật gật đầu, tốt a.
Đồng Thiên Thu đứng dậy đi đến Phạm Tiểu Quả bên người, sau đó nói với nàng, Tiểu Quả, khả năng vẫn là làm phiền ngươi.
Mấy người lên xe, hướng Bất Quy Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo.
Mở một hồi lâu, Phạm Tiểu Quả rốt cuộc không nhịn được mở miệng.
Ta nói,
ta kéo các ngươi trở về xác thực không có gì.
Phạm Tiểu Quả từ gương chiếu hậu bên trong nhìn một chút chỗ ngồi phía sau Trung Ly Xuân, nhưng vì cái gì Trung Ly tỷ tỷ cũng muốn đi cục quản lý truyền thuyết a?
Đỗ Vũ cũng hỏi, đúng vậy á Trung Ly cô đường, ngươi không cần về nhà sao?
Nhà.
Trung Ly Xuân hỏi, nhà là cái gì?
Nhà.
Đỗ Vũ suy tư một hồi, nói, nhà chính là có thể nhường ngươi buông lòng địa phương, là ngươi nhất không cần ra vẻ kiên cường phương, trong nhà còn có nhường ngươi mong nhớ người.
Nhà.
Trung Ly Xuân nghe lấy Đỗ Vũ miêu tả, sau đó mạn mạn lộ ra nụ cười, nàng chỉ cái này chiếc xe tải hỏi, nghe ngươi nói như vậy, nơi này chính là nhà, đúng không?
Nơi này.
Đỗ Vũ nhìn một chút, không biết làm thế nào trả lời.
Đối với Trung Ly Xuân mà nói, nơi này so nhà còn muốn an được sao?
Trong xe này còn có để cho nàng mong nhớ người sao?
Đỗ Vũ, ngươi dạng này vô pháp cùng nàng câu thông, ta tới hỏi đi.
Đồng Thiên Thu hướng về Đỗ Vũ phất phất tay, sau đó nhìn Trung Ly Xuân hỏi, Trung Ly Xuân, ngươi bình thường ở nơi nào?
Ở nơi nào?
Trung Ly Xuân suy nghĩ một chút, ta buồn ngủ ngay tại trên đường đi ngủ, đói bụng liền cướp giá quỷ thuế ruộng, bẩn ngay tại sông Vong Xuyên bên trong tắm rửa.
A.
Phạm Tiểu Quả bĩu môi hỏi, cho nên ngươi bình thường đều không dưỡng ra sao?
Ấm sai tỉ tỉ, đây là trọng điểm sao?
Đỗ Vũ tức giận nói, ngươi trừ bỏ trà sữa chân châu bên ngoài thích nhất chính là đem thiên trò chuyện chết rồi đúng không?
Ai cần ngươi lo?
Phạm Tiểu Quả cục thì thầm nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, sau đó tiếp tục mở xe.
Qua dạng này sinh hoạt, sẽ không khổ sở sao?
Đồng Thiên Thu hỏi.
Khổ sở lời nói, liền ăn chút ngọt đồ vật.
Chẳng biết tại sao, Đỗ Vũ cảm giác Trung Ly Xuân có chút làm cho đau lòng người, liền hỏi, ngươi một người nữ sinh, cứ như vậy trên đường lang thang.
Nữ sinh?
Đồng Thiên Thu kém chút cho rằng mình nghe lầm, Trung Ly Xuân có thể cùng nữ sinh hai chữ này đáp lên quan hệ sao?
Nữ ma đầu còn tạm được.
Ta đây gọi là lang thang sao?
Trung Ly Xuân nghiêm túc nghe Đỗ Vũ vừa nói, tự hỏi, sau đó hơi xấu hổ nói ra, ta còn tưởng rằng tất cả mọi người cùng ta không sai biệt lắm.
Kém xa a tỷ tỷ.
Phạm Tiểu Quả lại tới chen vào nói, chúng ta còn muốn dưỡng da à? Ngươi không dưỡng da vì sao làn da tốt như vậy à?
Ngươi chuyên tâm lái xe.
Đỗ Vũ đá một lần ngồi trước, đây là hộ không dưỡng da vấn đề sao?
Ngươi tại trên đường ngủ hay là tại trong sông tắm rửa?
Nhưng ta chính là muốn biết a.
Phạm Tiểu Quả lại nhìn một chút Đồng Thiên Thu, đồng trợ lý ngươi cảm thấy thế nào?
Ta cũng muốn hỏi.
Đồng Thiên Tu rất chân thành nhìn xem Trung Ly Xuân, ngươi bình thường không cần bảo dưỡng tóc sao?
Hai vị tỷ tỷ, nếu không ta đừng trò chuyện, liền như vậy chống chân ngồi a.
Đỗ Vũ bưng bít lấy cái chán nói ra.
Không bao lâu, một đoàn người đi tới Bất Quy Sơn cục quản lý truyền thuyết. Đồng Thiên Tu gõ cửa một cái, một nhân viên công tác ra nên tiếp bọn họ. Khi nhìn đến Trung Ly Xuân thời điểm, nhân viên công tác này sắc mặt rõ ràng biến đổi, nhưng rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu.
Đồng trợ lý, cục trưởng muốn gặp ngươi một chút cùng thao tác viên.
Phạm Tiểu Quả cùng mấy người cáo biệt vài câu, liền mở ra cái kia cũ nát xe tải bay lên trời rời đi.
Đồng Thiên Thu, Đỗ Vũ, Trung Ly Xuân ba người tại nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, rất nhanh liền gặp được Hà Sở Dĩ. Hà Sở Dĩ cầm một phần âm phụ sớm biết báo chí đang tại say sưa ngon lành nhìn xem.
Cục trưởng, chúng ta tới.
Hà Sở Dĩ ngẩng đầu đang nghĩ nói chút gì, liếc mắt liền thấy được Trung Ly Xuân.
A,
cái này thật đúng là hiếm lạ. Trung Ly Xuân căn bản cũng không có để ý tới Hà Sở Dĩ, nhìn chằm chằm vào Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu đi lên một cái kéo qua Hà Sở Dĩ, sau đó đem hôm nay phát sinh sự tình cùng hắn đại thể nói một lần.
Có chuyện như thế.
Hà Sở Dĩ không có lộ ra cái gì quá mức kinh ngạc biểu lộ, xoay người lại cùng mấy người nói, nếu đã tới chính là khách, vốn nên là để cho Trung Ly Xuân tùy tiện ngồi, nhưng mà hôm nay tình huống đặc thù, không thể lưu nàng ở chỗ này quan sát.
Hà Sở Dĩ hướng một bên phất phất tay, gọi tới một nhân viên công tác, mang Trung Ly cô nương đi Đỗ Vũ gian phòng nghỉ ngơi.
Nghe được Hà Sở Dĩ nói như vậy, Đồng Thiên Thu phảng phất hiểu rồi cái gì.
Vì sao?
Trung Ly Xuân hỏi.
Đây là cục quản lý truyền thuyết quý củ.
Đồng Thiên Thu nói, trong truyền thuyết không thấy bản thân, hôm nay truyền thuyết phải cùng ngươi có quan hệ.
Trong truyền thuyết không thấy bản thân.
Đỗ Vũ hỏi, đó là ý gì?
Từ xưa đến nay, cục quản lý truyền thuyết thì có quy định này.
Hà Sở Dĩ vuốt vuốt râu ria, nói ra, bất luận kẻ nào đều không thể tại cục quản lý truyền thuyết trông được đến bản thân truyền thuyết tái hiện.
Chương 21, âm phủ điện thoại chương 21, âm phủ điện thoại Đỗ Vũ vô vụ Trung Ly Xuân bà bay,
ai, không có việc gì, ngươi thương còn chưa tốt, chính là cần tĩnh dưỡng thời điểm.
Nghe được Đỗ Vũ nói như vậy, Trung Ly Xuân mới không tình nguyện đáp ứng xuống.
Với bạn, đem ta áo khoác cũng cầm tới trong phòng đi, cảm ơn.
Đỗ Vũ đem tùy thân áo ngoài cởi ra, đưa cho Trung Ly Xuân.
Trung Ly Xuân ôm qua món kia áo khoác, đem nó nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sau đó cùng nhân viên công tác chậm rãi rời đi.
Tốt rồi, chúng ta trở lại chuyện chính a.
Hà Sở Dĩ bước một lần dâu ria nói ra, nhiệm vụ không có vội vã như vậy, nhưng mà hơi nhiều.
Nhiều.
Không sai, những năm gần đây để giành được truyền thuyết vô số kể, phần lớn cũng là bính cấp chiếm đa số. Tất nhiên hiện tại có thao tác viên, tốt nhất có thể từng bước giải quyết những cái này truyền thuyết, giải quyết xong hậu hoạn.
Hà Sở Dĩ vung tay lên, một cái trang hộp đi giả liền đứng ở trước mắt. Hà Sở Dĩ chỉ hộp nói, các ngươi nhìn kỹ những cái này truyền thuyết, thứ nhất cái gọi là
Hương Đồng Format đi giả.
Truyền thuyết.
Cục trưởng, ngươi bệnh tình giống như lại nghiêm trọng.
Ngươi tế ra tới là cái hộp đi giả, không phải sao màn hình.
Đồng Thiên Thu đẩy một lần kính mắt nói.
A, có đúng không?
Hà Sở Dĩ tập trung nhìn vào, mau đem hộp đi giả ném qua một bên, lại kéo qua một cái màn hình. Như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng nói ra, các ngươi nhìn kỹ, ta đem những cái này truyền thuyết ước chừng chia làm ba loại. Theo thứ tự là âm sai loại, thần kém loại, nhân vật lịch sử loại.
Âm sai loại, phần lớn là bên người chúng ta người quen, những cái này truyền thuyết nếu như xảy ra vấn đề, biết dẫn đến những cái này người quen vô pháp trở thành âm sai, địa phủ cách cục cũng sẽ xuất hiện biến hóa.
Thần kém loại, căn bản là chỉ thiên đình thần tiên, bọn họ truyền thuyết câu chuyện rất nhiều, cho nên xảy ra vấn đề xác suất cũng rất lớn.
Mà nhân vật lịch sử loại, chính là vừa rồi Trung Ly cô nương loại kia từ sinh đến chết cũng là phạm nhân truyền thuyết câu chuyện.
Đỗ Vũ nhìn một chút màn hình, tràn đầy một màn hình tên, cực kỳ giống cờ tờ vở bên trong ca đơn, đại đại tiểu tiểu mười mấy cái truyền thuyết, có chút thậm chí ngay cả nghe đều không nghe qua.
Lão phu cảm thấy, việc cấp bách nên trước giải quyết hai cái này truyền thuyết.
Hà Sở Dĩ lấy tay một chỉ, thôi giác đoạn hổ, hắc bạch vô thường.
Đồng Thiên Thu gật gật đầu, nàng phảng phất hiểu rồi cục trưởng ý tứ, đại phán quan thôi giác cùng hắc bạch vô thường đã rất rõ ràng hướng cục quản lý truyền thuyết ném ra cành ô liu, hiện tại vừa bọn họ truyền thuyết xuất hiện vấn đề, có thể mượn cơ hội củng cố song phương quan hệ.
Đúng rồi, Đỗ Vũ, ngươi còn nhớ rõ đại phán quan bái nắm ngươi sự kiện kia sao?
Đồng Thiên Thu có chút lo âu hỏi.
Nhớ kỹ.
Nhưng mà,
Đỗ Vũ nhìn một chút màn hình, ta cũng không tính trước xử lý ba người bọn hắn sự tình.
Ân.
Hà Sở Dĩ cũng nhìn một chút màn hình, làm sao, ngươi còn có lựa chọn khác không?
Đỗ Vũ vươn tay, chỉ màn hình trong góc cái tên đó, Vô Diệm Nữ.
Cái này Vô Diệm Nữ, chính là Trung Ly Xuân A.
Đỗ Vũ hỏi.
Là.
Hà Sở Dĩ gật gật đầu, chính là Trung Ly Vô Diệm.
Ta muốn đi xem, ta và nàng đến cùng chuyện gì xảy ra.
Đỗ Vũ trong lòng như có điều suy nghĩ, người này thật là làm cho ta quá tò mò.
A,
để đó đại phán quan cùng lao thất lao bát sự tình mặc kệ, đi trước xử lý Trung Ly Xuân sao?
Hà Sở Dĩ cũng trầm tư một chút, sau đó ý vị thâm trường nói ra, ta không phải sao cực kỳ đề nghị ngươi làm như thế, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ.
Đỗ Vũ nhìn một chút Hà Sở Dĩ, không rõ ràng hắn có ý tứ gì.
Trung Ly Xuân truyền thuyết khá là phiền toái, thứ nhất, nàng sinh ra ở thời đại chiến quốc, thời đại chiến quốc phàm nhân truyền thuyết rất nhiều, hơn nữa một vòng tiếp một vòng, kéo một sợi tóc động đến cả người.
Thứ hai, nàng là tương đối ít thấy lâu dài truyền thuyết.
Mặc dù là độ khó rất thấp bính cấp nhiệm vụ, nhưng lại cần thao tác viên tại nàng mấy chục năm nhân sinh bên trong nhiều lần tiến hành giáng lâm, tương đối hao phí nhân lực vật lực.
Nguyên lai là dạng này sao?
Đỗ Vũ suy tư một chút, sau đó hỏi, loại này lâu dài truyền thuyết nhiều không?
Tuy nói không phải sao cực kỳ phổ biến, nhưng quả thật có một chút.
Hà Sở Dĩ hồi đáp, giống Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không mấy người truyền thuyết cũng là lâu dài.
Đã như vậy,
ta mượn cơ hội này dùng cái này bính cấp truyền thuyết luyện tay một chút, há không phải vừa vặn.
Ân,
ngươi là thao tác viên, tự nhiên do ngươi tới quyết định, chúng ta vẹn vẹn cho ngươi cung cấp đề nghị. Hà Sở Dĩ gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ngày mai bắt đầu chính thức tiến vào vô diệm nữ truyền thuyết, hôm nay sắc trời đã tối, liền nghỉ ngơi trước đi. Hà Sở Dĩ nói xong, lại nhớ ra cái gì đó, từ trong túi móc ra một vật kín đáo đưa cho Đỗ Vũ. Đúng rồi, xem như cục quản lý truyền thuyết thao tác viên, ngươi vẫn là phải có cái điện thoại di động của mình, đây là trong cục cho ngươi xứng, ngươi trước cầm lấy đi dùng a. Đỗ Vũ nhận lấy nhìn kỹ một chút, qua thật lâu, vẫn là không có nhịn xuống nói một câu, cục trưởng, đó là cái điều khiển từ xa. Ai? Hà Sở Dĩ lại từ trong túi móc đường này, rốt cuộc móc ra một cái điện thoại di động, lúc này đúng rồi. Đỗ Vũ tạ ơn Hà Sở Dĩ, sau đó cầm điện thoại di động cùng Đồng Thiên Thu hướng gian phòng của mình đi đến. Thiên Thu tỷ, chúng ta chỗ này vẫn còn phòng trống sao? Ngươi là muốn an trí cho tốt Trung Ly Xuân? Là, nàng một mực đang ở trong phòng ta cũng không giống chuyện như vậy a. Đợi lát nữa ta mang nàng đi ta nơi đó ở. Đồng Thiên Thu nói, chúng ta nơi này phạm nhân không nhiều, phần lớn không cần giấc ngủ, cho nên phòng khách chỉ có cái kia một gian. Nhưng mà ta bản thân có phòng làm việc riêng, có thể nhường Trung Ly Xuân đến đó. Hai người tới trong phòng, phát hiện Trung Ly Xuân lẳng lặng có quắp tại giống một con nhu thuận tiểu miêu mở dạng, trong ngực nàng ôm cái kia một kiện Đỗ Vũ quần áo, yên tĩnh ngủ, có thể để người kỳ quái là, khóe mắt nàng còn mang theo nước mắt. Ân. Đỗ Vũ nhìn một chút Trung Ly Xuân, Thiên Thu tỷ ngươi không phải mới vừa nói chỉ có phạm nhân mới cần đi ngủ sao? Cái này, ta nhớ không lầm lời nói. Trung Ly Xuân chính là phạm nhân à, chỉ là không biết vì sao, nàng không nguyện ý đầu thai, một mực ở tại địa phủ. Ngươi là nói. Đỗ Vũ có chút không thể tin nhìn một chút Đồng Thiên Thu, ngươi hôm nay bị một phạm nhân kem chút đánh tan hồn phách. Là, mặc dù nghe không thể tin, nhưng Trung Ly Xuân tuyệt đối không thể dùng thường nhân tư duy đi tìm hiểu, nàng phản phất hiểu một chút tu tiên chi pháp, nhưng lại không có đi qua hệ thống tu luyện, dẫn đến nàng trực tiếp lấy phạm nhân thân thể khống chế tiên gia lực lượng, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, trước kia ta chưa từng quan tâm tới Trung Ly Xuân truyền thuyết. Hai người đang nói chuyện, Trung Ly Xuân mạn mạn mở hai mắt ra. Người trở lại rồi. Nàng ánh mắt lược qua Đồng Thiên Thu trực tiếp nhìn về phía Đỗ Vũ, ta không có làm loạn nơi này đi. Yên tâm. Đỗ Vũ cười đối với Trung Ly Xuân nói, coi như ngươi làm rối loạn cũng sẽ không có người trách ngươi. Trung Ly Xuân cũng hướng Đỗ Vũ nặn ra vẻ tươi cười. Trung Ly Xuân, Đồng Thiên Thu nói ra, ngươi và Đỗ Vũ dù sao cũng là cô nam quả nữ, đều ở chỗ này không thích hợp, ta mang ngươi đi ta nơi đó ở à? Ân. Trung Ly Xuân nhìn Đồng Thiên Thu liếc mắt, vì sao không thích hợp? Vì sao? Đồng Thiên Thu hơi tức giận, ngươi không chỉ không có sinh hoạt thưởng thức, thậm chí ngay cả đạo đức thưởng thức cũng không có sao? Trung Ly Xuân mặc dù nghe không hiểu, nhưng nàng có thể cảm giác Đồng Thiên Thu là đang chửi mình. Nàng xem nhìn Đỗ Vũ, hỏi, ngươi hy vọng ta đi sao? A. Đỗ Vũ khó phàm bảo, hắn nhanh lên phất phất tay, nói ra, Trung Ly cô đường, ngươi muốn rõ ràng, ta nhường ngươi đi không phải là bởi vì cảm thấy ngươi vướng bận, mà là ngươi ở nơi này xác thực không tốt lắm. Trung Ly cô đường. Trung Ly Xuân nhìn xem Đỗ Vũ, như cái làm chuyện sai hài tử, ngươi kêu ta Trung Ly cô đường. Nếu như ta đi thôi, có phải hay không sẽ không còn được gặp lại ngươi? Sẽ không còn được gặp lại ta. Đỗ Vũ sững sờ, làm sao có thể à, ta chí ít còn được ở đây chờ bên trên 100 năm, chỉ cần ngươi muốn gặp liền có thể tới gặp ta à. 100 năm. Trung Vô Diễm yên lặng thì thầm, 100 năm làm sao đủ đây? Vì có thể gặp ngươi lần nữa. Ta cũng đã ở đây lờ mờ địa phủ chờ 2.300 năm. Trung Ly cô đương, ngươi nói cái gì đó? Đỗ Vũ hỏi. Không có gì. Trung Ly Xuân lần thứ nhất không có trả lời Đỗ Vũ vấn đề, nàng tựa hồ hơi nghẹn nào, chỉ thấy nàng nhìn thoáng qua Đồng Thiên Thu, nói ra, uy, mang ta đi ngươi nơi đó à. Hai người đi ra ngoài trước đó, Đồng Thiên Thu ném cho Đỗ Vũ một cái tờ giấy, nói ra, ngươi bây giờ có điện thoại di động, đây là ta dãy số, mặt khác thất ra bắt ra điện thoại ngươi cũng có, lẫn nhau thêm một quỷ tin bình thường có thể liên lạc tình cảm. Thêm một thứ đồ chơi gì? Đỗ Vũ cho rằng mình nghe lầm, quỷ tin. Đúng vậy a, các ngươi thế gian không cần sao? Thực sự là quá tú. Đỗ Vũ nói, chúng ta dùng đồ chơi sẽ không lấy như vậy âm phủ tên. Đưa đi hai người, Đỗ Vũ ghé vào bắt đầu loay hoay bản thân điện thoại mới, nói là điện thoại mới, nhưng cực kỳ hiển nhiên là một xì bất hèn, sử dụng dấu vết rất rõ ràng, nhìn xem cái này cục quản lý truyền thuyết gian khổ điều kiện, Đỗ Vũ có thể khẳng định cái điện thoại di động này là từ cái nào nhân viên nơi đó đào thải xuống tới, nhưng cũng may điện thoại mặc dù cũ, nên có đồ vật đều có. Đỗ Vũ tìm, mở ra cái kiêm màu đen ô biểu tượng bên trên họa một con màu trắng tiểu u linh quỷ tin thao tác giao diện cùng mình ở thế gian dùng gần như giống như lúc, chỉ là tràn đầy âm phủ khí tức, ví dụ như cha tìm phụ cận quỷ cùng cho cốt phiêu lưu hộp những cái này nghe xong liền không bình thường công năng. Đỗ Vũ mở ra tăng thêm hảo hữu, ly biệt đem Đồng Thiên Thu, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu điện thoại thâu nhập, gửi xin, không nghĩ tới Tạ Tất An chỉ dùng không đến 3 giây cũng đồng ý nha. Đây không phải thao tác viên đại nhân. Tạ Tất An trực tiếp phát tới tin tức. Thật ra chờ rêu cả ta, vẫn là gọi ta Đỗ Lao đệ a. Đỗ Vũ hồi phục. Thật nhỏ Đỗ tử, đây thật là sợ hãi a, ta là cái thứ nhất hảo hữu sao? Thoạt nhìn là ngắn ngủi vài câu, Tạ Tất An liền không lại hồi phục. Đỗ Vũ cũng khó thanh tĩnh, bắt đầu xem xét điện thoại những chức năng khác, nói đến cái này âm phủ điện thoại cùng thế gian không sai biệt lắm, video ngắn phần mềm, xã giao phần mềm, trình duyệt, thậm chí sửa ảnh phần mềm không thiếu một cái. Không nhiều biết công phu, Đỗ Vũ chợt phát hiện bản thân quỷ tin bắt đầu điên cuồng bắn ra tin tức, hắn mở ra xem, có mười mấy người phát tới hảo hữu xin. Ai? Đây là có chuyện gì? Đang tại Đỗ Vũ buồn bực ở giữa, hảo hữu xin lại điên cuồng bắn ra ngoài,
ngắn ngủi một chút thời gian thì có hơn 30 người phát tới xin. Đỗ Vũ buồn bực nhìn một chút quỷ tin, mở ra bằng hữu vọng, chỉ thấy Tạ Tất An 3 phút trước đó vừa mới gửi một đầu động thái, cục quản lý truyền thuyết tân tấn thao tác viên quỷ tin số, bản nhân thân đo tuyệt đối chân thực, có cần trực tiếp minh tệ chuyển khoản, trước tiền sau số. Ta đi. Đỗ Vũ là như thế nào cũng không nghĩ đến cái này Tạ Tất An trực tiếp làm lên hắn sinh ý thất ra, quá mức à. Đỗ Vũ cho Tạ Tất An phát một đầu tin tức. Ân. Liền nhanh như vậy giao tới những bằng hữu khác sao? Tạ Tất An giảng ngũ hỏi. Nắm thất gia phúc, quảng giao thiên hạ hảo hữu. Không khách khí không khách khí. Nhưng mà thất gia, ta có sự kiện muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Đỗ Vũ mỉm cười. Tiền này hai ta làm sao chia? Phân. Tạ Tất An tại điện thoại cái kia đầy đầu đầy mặt ngộng. Tiểu Đỗ tử, ta Tạ Tất An bằng bản sự kiếm tiền, làm gì cùng ngươi phân? Cái kia đã như vậy. Đỗ Vũ suy nghĩ một chút nói ra, những cái này hảo hữu thỉnh cầu ta liền đều từ chối, dù sao thêm bọn họ đối với ta cũng không có gì tốt chỗ. A. Đừng đừng đừng, chuyện gì cũng từ từ. Tạ Tất An có chút hoảng hồn, ngươi nếu không thêm, ta chẳng phải thành lựa gạt. Cho nên nha. Đỗ Vũ một mặt cười xấu xa mà nói, ta muốn cũng không nhiều, chia một nửa là được, mỗi thu một khoản tiền liền thêm một người. Ai? Ta Tạ Tất An thông minh một đời a, hôm nay bị ngươi tiểu tử này hố. Thật ra, làm sao lại thế? Đỗ Vũ an ủi Tạ Tất An nói ra, ta phải thêm nhiều như vậy hảo hữu, còn muốn cùng bọn hắn chào hỏi, ta cũng bỏ ra cố gắng a. Tạ Tất An đau lòng cho Đỗ Vũ chuyển sổ sách, mặt này giá trị thấy vậy Đỗ Vũ trợn mắt há hốc mồm, một lần chuyển khoản chính là một ức. Về sau suy nghĩ một chút, minh tệ mệnh giá lúc đầu cũng rất lớn, đoán chừng một ức sức mua cũng không có bao nhiêu. Đỗ Vũ cũng không để ý thu bao nhiêu tiền, liền bắt đầu đem những này hảo hữu thỉnh cầu toàn diện tiếp nhận rồi, một phần là có thể gọi được tên âm tiên cùng thần tiên, còn có một bộ phận căn bản nhận không ra tên, đoán chừng là phổ thông âm sai hoặc là tán tiên, cái này mất một lúc Đỗ Vũ hảo hữu liền tăng lên gần 100, đồng thời còn tại tăng lên không ngừng. Nhìn xem cái này muôn hình muôn vẻ người, thật có thể nói là tứ đại thiên vương thần bình tướng, gông ra khóa ra táo vương ra. Thổ địa sơn thần lão hà bá, thiên tôn chân nhân đại pháp sư. Đỗ Vũ máy móc thức thêm nửa ngày, đột nhiên bị một cái tên người hấp dẫn ánh mắt. Hằng Nga tiên tử. Đúng rồi, Hằng Nga tiên tử tiền ta liền không chuyển ngươi, bởi vì ta không hỏi nàng thu, chủ động giao cho nàng. Tạ Tất An đột nhiên phát tới một đầu tin tức. Ngươi đem ta giao cho Hằng Nga tiên tử làm cái gì? Làm cái gì? Tạ Tất An nghĩ nghĩ, các ngươi dù sao xem như quen biết, thêm một quỷ tin cũng là chuyện đương nhiên à. Đỗ Vũ tiếp nhận rồi Hằng Nga tiên tử hảo hữu thỉnh cầu, còn chưa nghĩ ra muốn nói gì, đối phương lại trực tiếp phát tới video trò chuyện. Ai? Đỗ Vũ lập tức hơi mơ hồ, bản thân sống nhiều năm như vậy còn chưa từng cùng nữ hài tử video qua đây, huống chi đối phương không phải sao phổ thông nữ hài tử, là một cái chân chính tiên nữ à. Ở nơi này gấp rút tiếng chuông bên trong, Đỗ Vũ cả nửa ngày kiểu tóc cùng quần áo, mới run run rẩy rẩy mà theo tiếp nhận quá. Đỗ Vũ không chờ nói chuyện, đối diện liền truyền đến một trận luôn cuống tay chân âm thanh. A, hỏng hỏng, như thế nào là video a? Thứ này làm sao đóng a? Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Ách. Đỗ Vũ chờ một hồi lâu, đối diện vẫn là Hắc Bình, thế là dò xét tính mà hỏi thăm, Hằng Nga tiên tử, người có tốt không? A. Màn hình một trận lộ ra ánh sáng, Hằng Nga rốt cuộc lộ ra bản thân khuôn mặt, mặc dù nàng xem ra không hơi nào chuẩn bị, nhưng mà khuôn mặt cùng trang phát vẫn như cũ phi thường tinh xảo. Bàng Nông huynh đệ, thật là ngươi nha. Chương 22, theo nữ chương 22, theo nữ đúng vậy a. Hằng Nga cô nương, là ta. Đỗ Vũ có chút lúng túng nói ra. Hắn không biết hiện tại tại nên làm sao đối mặt Hằng Nga, ngay cả duy nhất đáp ứng Hằng Nga một sự kiện, chiếu cố thật tốt đại nghệ, hắn cũng không có đi làm. Quá được rồi, ta biết người không nhiều, ngươi là trong đó một cái. Có thể gặp ngươi lần nữa thật quá được rồi. Hằng Nga cười phi thường vui vẻ, phảng phất tại cùng một người quen cũ gặp mặt. Có đúng không? Ngươi thoạt nhìn thật là vui vẻ bộ dáng. Đúng nha. Nhắc tới cũng kỳ quái, vừa nghe nói cục quản lý truyền thuyết có mới thao tác viên, trong lòng ta liền phi thường tâm thần bất định, phảng phất ta cùng với cái này thao tác viên đã sớm nhận biết một dạng, nghe nói cục quản lý truyền thuyết cũng là trở lại quá khứ để cho truyền thuyết hướng đi quỹ đạo, không biết vì sao, ta lập tức liền nghĩ đến ngươi. Hằng Nga cười cười, nói, khi đó trong lòng ta liền hiện lên một cái lớn mật ý nghĩ. Bàng Mông huynh đệ sẽ không phải là từ cục quản lý truyền thuyết tới đi. Vừa nghĩ như thế, tất cả mọi chuyện liền đều hợp lý. Thế nhưng là, Đỗ Vũ có chút buồn bực, nói ra, Hằng Nga cô nương, tha thứ ta câu hỏi không nên hỏi lời nói, ngươi lên một lần nhìn thấy ta, là lúc nào? Có. Hơn 4.000 năm rồi a. Hằng Nga suy tư một hồi nói nói. Hơn 4.000 năm, ngươi một mực đều ở Quảng Hàn cung bên trong, sẽ không cảm thấy có chút cô đơn sao? Dù sao ta đồng ý ngươi sự tình không có làm đến, ta không để cho đại nghệ ca đi bồi ngươi. Kỳ hỉ. Hằng Nga che miệng nở nụ cười. Thật ra ta cũng không biết vì sao, trước kia ta, một mực tại cũng là bi phẫn, bất mãn, cô đơn, lo nghĩ bên trong vượt qua, nhưng từ trước mấy ngày lên, ta giống như bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hơn nữa ta gần nhất còn phát hiện một bí mật. Bí mật? Không sai. Hằng Nga cười đếu một cái, thật ra ta tướng công một mực đều ở A. A. Đồ Vũ có chút kinh khủng, đây chẳng lẽ là cái chuyện ma bắt đầu sao? Không có một hai Quảng Hàn cung bên trong vẫn luôn có đại nghệ oan hồn. Hằng Nga vung tay lên, một con mập mạp thỏ trắng đống nhiên đem một tấm mặt to chui vào màn ảnh, hướng về phía Đồ Vũ một cái cười xấu xa. Đây là Thỏ Ngọc. Đỗ Vũ là nhìn qua truyền thuyết người, Hằng Nga bên người có chỉ Thỏ Ngọc là ai cũng biết sự tình, có thể cái này Thỏ Ngọc biểu lộ làm sao như vậy tùy ý, cùng người không hề khác gì nhau a Bàng Mông huynh đệ, ngươi làm được. Hằng Nga nói, ta phía trước hai ngày chợt phát hiện, bồi hai ta ngàn năm Thỏ Ngọc,
trên cổ có 4 cái chữ nhỏ. Nàng đem thỏ ngọc ôm, phóng tới trước màn ảnh, để cho Đỗ Vũ nhìn kỹ một chút. Nguyệt xuất tiểu hề. Đỗ Vũ kinh hô một tiếng, đại nghệ ca. Là. Hằng Nga vừa cười vừa nói, tướng công xuất hiện có lẽ cùng cái kia còn lại nửa viên linh dược có quan hệ đi, khó trách cái này thỏ ngọc một mực có thể biết ta suy nghĩ, niệm tình ta chỗ niệm. Cũng không biết nó ngay từ đầu chính là đại nghệ, hay là bởi vì bảng mông huynh đệ ngươi xuất hiện mới biến thành đại nghệ, nhưng bất kể nói thế nào, ta nhiều rất nhiều liên quan tới hai cái này ngàn năm qua tốt đẹp hồi ức. Là dạng này sao? Đỗ Vũ nước mắt chảy xuống, chỉ thấy cái kia tiểu thỏ tử làm xấu cười một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay cái cho Đỗ Vũ. Đỗ Vũ sau khi nhìn thì thào nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ân. Hằng Nga cũng ngậm lấy nước mắt cười, cho nên chúng ta hai vợ chồng chuẩn bị cùng một chỗ cùng ngươi tâm sự, không nghĩ tới điểm thành video. Cái này công nghệ cao đồ vật ta một mực chơi không rõ ràng. Ha 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 ha. Đỗ Vũ đi tới địa phủ về sau lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm vui vẻ, nhìn thấy ngươi hai như bây giờ, ta thực sự là thật là vui. Thỏ ngọc chính là đại nghệ, đây chính là bí mật ta. Hằng Nga nói ra, trừ ta ra, bất luận kẻ nào đều không biết bí mật. Thỏ ngọc sau khi nghe xong sững sờ, vô vô Hằng Nga, lại vô vô bản thân. À đúng, còn có tướng công hắn cũng biết, tướng công khả năng không cần mấy năm liền có thể hóa thành hình người. Hằng Nga nói, cho nên bảng mông huynh đệ muốn thay giữ bí mật cho chúng ta nha. Đỗ Vũ cười cười, đương nhiên. Phủ lên cùng Hằng Nga video trò chuyện, Đỗ Vũ mỉm cười nằm ở. Dạng này thật sự là quá tốt. Sắp trời đã không còn sớm, Đỗ Vũ tiếp nhận rồi một chút hảo hữu thỉnh cầu, thu tạ tất an phát tới hồng bao, liền đem điện thoại thiết trí thành yên lặng, nằm xuống ngủ thiết đi. Có lần này cùng Hằng Nga video trò chuyện, Đỗ Vũ ngủ được phá lệ thơ ngọt. Ngày thứ hai, Đỗ Vũ quen việc dễ làm đi tới khu làm việc, gặp được Đồng Thiên Thu, chỉ là Trung Ly Xuân Y nguyên bị Hà Sở Di từ chối ở ngoài cửa, xem ra trong truyền thuyết không thấy bản thân là một đầu cứng nhắc quy định. Lần trước nghệ bắn chín mặt trời truyền thuyết bởi vì thời gian cấp bách, chưa kịp mở chủ bị biết, lần này có thể chính quy một điểm. Đồng Thiên Thu nói ra. Đỗ Vũ đi theo Đồng Thiên Thu cùng mấy nhân viên công tác đi tới một cái vòng tròn bàn, đại gia bắt đầu chỉnh lý trên tay tư liệu. Khá lắm. Đỗ Vũ tự lẩm bẩm, còn có bàn tròn chủ bị sẽ sao? Thực sự là càng ngày càng chính quy. Nhàn thoại nói ra. Đồng Thiên Thu nhìn một chút trong đó một nhân viên công tác, Tiểu Kim, giới thiệu truyền thuyết đại khái. Gọi là Tiểu Kim nam sinh xem ra rất nhỏ gầy, nhưng một đôi mắt hết sức sáng tỏ, hắn nhìn một chút trên tay tư liệu, nói ra, Trung Ly Xuân, thời kỳ chiến quốc Tề quốc tướng quân con gái, thân hình cao lớn, vì sinh ở Sơn Đông tỉnh Vô Diệm ấp, cho nên cũng được xưng là Trung Ly Vô Diệm, Trung Vô Diệm, Vô Diệm nữ. Từ ra đời bắt đầu liền bảy hồn phách thiếu bốn phách, thích, giận, buồn bã, sợ, yêu, xấu, muốn, phần lớn không trọn vẹn, chỉ lưu giận, buồn bã, xấu ba phách. Là chính tâm cảnh, phụ mẫu đưa Trung Ly Xuân bên trên Quỷ Cốc núi học nghệ, sư thỏng Quỷ Cốc tử, trở thành Quỷ Cốc tử cái thứ 5 đồ đệ, cũng là Quỷ Cốc tử cả đời một cái duy nhất nữ đồ đệ. Trung Ly Xuân tại Quỷ Cốc trên núi tinh thông binh pháp, chính trị, võ học, học thành sau quê nữ, 40 không thể gả. Tề quốc xuống dốc thời điểm, gả cho Đồng Tuyên Vương, hiến thượng sách, bình định loạn, thành công cứu vãn Tề quốc cùng trong nước lửa, trở thành một phương truyền thuyết. Đồng Thiên Thu gật gật đầu, vừa quay đầu đối với khác một người nữ sinh nói, "Tiểu thất, cùng thao tác viên trình bày trước mắt truyền thuyết xảy ra vấn đề." Gọi là tiểu thất nữ sinh gật gật đầu, nhút nhát mở miệng nói, tại lần này trong truyền thuyết, Trung Ly Xuân tướng quân phụ thân tại nàng khi còn nhỏ bất hạnh chết tử, mẫu thân Hoa thị bị ép mang theo Trung Ly Xuân tái giá một tên sĩ phu, Trung Ly Xuân tính cách đắc liệt, thâm thụ kế phụ căm ghét, lâu dài bị ngược đãi, thậm chí suýt nữa bị kế phụ xâm phạm, cũng may nàng có năng lực tự vệ, khiến cho kế phụ không thể cẩn thân. Nhưng cứ thế mãi nàng tất nhiên vô pháp lên núi học nghệ, từ đó tầm thường vô vi mà vượt qua một đời, trên đời lại không Trung Ly Vô Diệm. Cái này kế phụ là người cặn bã sao? Đỗ Vũ hơi tức giận mà hỏi thăm, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, Trung Ly Xuân ra đời niên đại thế nhưng là bảy nước hôn chiến thời đại chiến quốc, vào niên đại đó nam nam nữ nữ, ai cũng không phải loạn thế bèo tấm. Niên đại đó sĩ phu không cần phải nói muốn xâm phạm một cái dưỡng nữ, coi như trực tiếp giết Trung Ly Xuân cũng chưa chắc sẽ bị trị tội. Theo mẫu thân tái giá dưỡng nữ, sợ còn không đổi kịp trong nhà nhà hoàn địa vị cao. Đỗ Vũ, đối với truyền thuyết đại khái ngươi có không có vấn đề gì? Mấy người đồng loạt nhìn về phía Đỗ Vũ. Tạm thời không có. Đỗ Vũ nói, ta chỉ muốn biết ta cần giáng lâm mấy lần, mỗi lần bao lâu thời gian. Lâu dài truyền thuyết cùng ngắn hạn truyền thuyết không hề khác gì nhau, nhưng mỗi lần truyền thuyết giáng lâm không thể vượt qua 7 ngày. Đồng dạng lâu dài truyền thuyết biết căn cứ tình huống thực tế, giáng lâm 3 đến 5 lần, mỗi lần 1 đến 5 ngày, đồng thời không thể mang đi bình trang hồn phách. Nếu không sẽ cho cục quản lý truyền thuyết vận doanh mang đến cực cao chi phí. Tốt lắm. Đỗ Vũ nghĩ nghĩ nói, ta trước giáng lâm 1 lần, nhìn xem tình huống như thế nào. Sau đó lại quyết định hậu kỳ muốn làm thế nào. Đồng Thiên Thu có chút lo âu nhìn một chút Đỗ Vũ, nói ra, Đỗ Vũ, thời kỳ chiến quốc lịch sử truyền thuyết, điển cố số lượng nhiều kinh người, hơn nữa đều một vòng tiếp một vòng. Hy vọng ngươi thời khắc mấu chốt nhất định phải lấy đại cục làm trọng, nói câu không dễ nghe. Trong lịch sử coi như không có Trung Ly Xuân người này, đối với xã hội hiện đại cũng tạo không được ảnh hưởng quá lớn. Cho nên ngươi muôn ngàn lần không thể bởi vì Trung Ly Xuân mà hành động theo cảm tính, nhiễu loạn bất kỳ một cái nào truyền thuyết. Tốt, ta rõ ràng. Đồng Thiên Thu một bên đem đủ loại cái ống hướng Đỗ Vũ trên người cắm, vừa nói, ngươi cũng biết trong truyền thuyết vết thương biết phản hồi đến trên người ngươi, cho nên nhất định phải chú ý an toàn. Lâu dài truyền thuyết lần thứ nhất giáng lâm chỉ có một ngày, ngươi phải chú ý thời gian. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Đỗ Vũ lập tức phải nằm đến trên dụng cụ thời điểm, chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi Thiên Thu tỷ, cái kia xuyên việt gói quà lớn bên trong, có thể hay không lại chuẩn bị cho ta 2 dạng đồ vật. Thời đại, chiến quốc loạn thế. Địa điểm, Tề Lô đại điện.
gia đình, A Vô giáng lâm. Đỗ Vũ mở mắt ra, phát hiện mình đứng ở một cái nhà cao cửa rộng trên hành lang, mặc trên người quần áo vải thô, trong tay còn cầm một cái cây trúc làm thành cái chổi. Khá lắm, lần này thân phận là gia đình. Đỗ Vũ cúi đầu nhìn một chút bản thân trang phục, Thiên Thu tỷ, các ngươi liền không thể an bài cho ta điểm có thân phận nhân vật sao? Có thân phận nhân vật dễ dàng dao động cái khác truyền thuyết câu chuyện, đối với thao tác viên mà nói, thân phận càng không thấy được càng tốt. Ai, được sao? Đỗ Vũ cây chổi quan ra, Trung Ly Xuân hiện tại ở đâu? Đỗ Vũ, cẩn thận phía sau. Không chờ Đỗ Vũ phản ứng, cái mông liền hung hăng bị người đá một cước. Ai ta đi? Đỗ Vũ nằm trên đất nhìn lại, một cái miệng đầy râu mép đại hán đang đứng tại hắn sau lưng hung tợn nhìn xem hắn. Tiểu tử ngươi điên. Đại hán hùng hùng hổ hổ nói ra, không làm việc, còn đem điều cây chổi ném một bên. Ngươi là ai a? Đỗ Vũ tức giận hỏi. Ta là ai? Tiểu tử ngươi thật điên. Đại hán trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đỗ Vũ, đây là nơi nào ngươi còn biết sao? Đây là Trung Ly Xuân quý phủ. Đỗ Vũ nói. Trung Ly Xuân. Đại hán vội vàng tới xem xét Đỗ Vũ đầu, tiểu tử ngươi là bị người đánh ngu sao? Ai đánh ngươi? Đại ca thay ngươi làm chủ. Đỗ Vũ con mắt nhanh chóng xoay một cái, đại ca. Thế là sinh lòng một kế, vừa đỡ cái chán, cả người chậm rãi tê liệt xuống dưới. A bo a. Tiểu tử ngươi đến cùng làm sao rồi? Đại hán nhanh lên đi đỡ lấy Đỗ Vũ. Đại ca, ta cũng không biết ta làm sao vậy. Ta làm sao cái gì đều không nhớ nổi. Đỗ Vũ hưu khí vô lực nói ra, ta có phải hay không mất trí nhớ? Ta có phải hay không phải chết? Đại hán đông nhiên ở giữa nước mắt tung hành, a bo a, đều do đại ca không tốt. Không nên đánh ngươi. Lại càng không nên mang ngươi tới chỗ này làm gia đình a. Thanh thanh thật thật ở nhà trồng trọt, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Đại ca, ta chết trước liền một cái nguyện vọng. Ta muốn gặp mặt Trung Ly Xuân. Đệ đệ ta và nàng. Sớm đã. Sớm đã. Ai? Đại hán một bên chảy nước mũi một bên khóc giống. A bồ, ngươi nói đại ca đều rõ ràng, thế nhưng là Trung Ly Xuân rốt cuộc là ai vậy? Ngươi nói cái gì? Đỗ Vũ lập tức đứng lên, lãng phí diễn kỹ, Trung Ly Xuân không ở chỗ này sao? A bồ. Ngươi. Đại hán nhìn xem hồi quang phản chiếu Đỗ Vũ, kinh ngạc nói không ra lời. Ai, đại ca? Thật không có sao. Cái kia mang theo con gái tái giá tới phu nhân, con gái nàng liền kêu Trung Ly Xuân a. A. Đại hán rõ ràng một mặt kinh ngạc, cái kia heo nữ. Heo nữ? Đỗ Vũ có chút không hiểu. Hắn hơi suy tư một chút, chuẩn bị tương kế tự kế. Không sai, chính là heo nữ. Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng nói, đệ đệ ta đã sớm cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, thề nguyện sống chết, bất kể như thế nào ta đều muốn gặp nàng một mặt. Cùng heo nữ lưỡng tình tương duyệt. Xin tử tướng. Đại hán một mặt lo lắng nhìn xem Đỗ Vũ, ai? Lao thiên gia, làm sao hết lần này tới lần khác để cho ta đệ đệ đến như vậy cái quái bệnh? Đừng nói nhảm đại ca, nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Đại hán không lay chuyển được Đỗ Vũ, mang theo hắn lúc trước viện xuyên qua, đi qua chính sảnh cùng biệt viện, đi thẳng tới nhà bếp. Đại hán mở ra sau khi chủ cửa nhỏ kia đằng sau đóng một cái chuồng heo. Đại hán khẽ cong eo, đi đến bên trong. Đỗ Vũ trong lòng có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là đi theo đại hán đi vào. Vừa vào cửa, một cỗ hôi thối liền truyền ra. Những cái này heo cả ngày đều ở đây cái địa phương nhỏ ăn uống ngủ nghỉ, bên trong mùi vị dị thường có người. Nha, đây không phải A Đại cùng A Vô sao? Làm sao tới ổ heo? Một cái xem ra phi thường bẩn hán tử cào lấy trên lưng thịt thừa nói ra, ta đây cần phải cho ăn, đừng làm dơ các ngươi. Dứt lời, hán tử kia cầm lấy một cái thùng gỗ, tại chuồng heo trung gian ngã xuống, một đống tanh hôi khó ngửi hư thối đồ ăn, hòa với đủ loại không gọi nổi tên cỏ dại cùng rau dại, trực tiếp chạy xuôi ra. Đỗ Vũ cố nén mới không có phun ra, thứ này cho heo ăn đều xem như bạc đãi heo. Chỉ thấy trong chuồng heo heo cũng không có ghét bỏ, cùng nhau tiến lên xông về đống kia hư thối bốc mùi đồ ăn. Đại ca, ngươi dẫn ta tới này làm gì? Không đợi Đỗ Vũ nói xong, một cái hình người bóng dáng từ trong chuồng heo xó xỉnh bên trong thoát ra, trên đường đi gạt mở mấy cái heo, vọt tới đống kia sền sệt trong đồ ăn lấy tay bắt lại bó lớn nhét vào trong miệng. Đó là một cái gầy yếu tiểu nữ hài, xem mặt khuôn mặt chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, nàng xuyên lấy một đầu vải rách quần áo, toàn thân dính đầy bùn cùng sườn lợn nướng tiết bẩn, trên người tản ra hôi thối, nàng phảng phất nhìn không thấy bất luận kẻ nào mở dạng, phối hợp ăn. Trung. Đỗ Vũ kinh ngạc nói không ra lời, Trung Ly. Cô đương. A Bô, ngươi là nói. Ngươi cùng cái này 10 tuổi heo nữ đã lưỡng tình tương duyệt. 10 tuổi. Đỗ Vũ cũng không nghĩ đến cái này, nhìn đã mười mấy tuổi Trung Ly Xuân thế mà vẹn vẹn 10 tuổi. Ngươi. Đỗ Vũ chậm rãi đi ra phía trước, cũng không để ý trên người nàng bẩn không bẩn, một cái liền ngăn cản nàng, ngươi là người à? Ngươi không phải sao heo? Ngươi không thể ăn những vật này. Ngươi xem lấy ta, ngươi còn biết người kêu tên gì sao? Để cho Đỗ Vũ không nghĩ tới là, Trung Ly Xuân nhìn thấy Đỗ Vũ xông lại lập tức cắn bắt đầu răng, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, phảng phất tại bảo vệ mình đồ ăn một dạng. Đỗ Vũ, nguy hiểm. Đồng Thiên Thu hét lớn một tiếng, còn không chờ Đỗ Vũ phản ứng, Trung Ly Xuân liền một quyền đánh về phía bộ ngực hắn, Đỗ Vũ cả người đều bay ra ngoài. Chương 23, Nhi đồng phụ đạo chuyên gia chương 23, Nhi đồng phụ đạo chuyên gia khá lắm. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ mình cũng quá xui xẻo, giáng lâm không đến 10 phút đồng hồ liền chịu hai lần đánh. A Bo a, ngươi không có chuyện gì chứ? Gọi là A Đại đại hán đội vàng đi lên xem xét thương thế hắn, còn không chờ cận thân liền bị Đỗ Vũ trên người hôi thối bất lui. Má ơi, thực sự là quá thối. Ta không sao. Đỗ Vũ nhìn một chút Trung Ly Xuân, nàng lộ ra một bộ hộ thực thần thái. Quả thực như cái giống như dạ thú. Trên mặt nàng dán đầy bùn cùng chất bẩn, nếu không phải nhận biết bộ này lạnh lùng con ngươi,
Đỗ Vũ cũng không thể tin được người trước mắt này là Trung Ly Xuân.
"Tiểu Trung Ly, ngươi là người a? Ngươi không phải sao heo?"
Đỗ Vũ bưng bít lấy lồng ngực mạn mạn đi ra phía trước, "Ngươi cam tâm như vậy hay sao?" Trung Ly Xuân nhìn xem Đỗ Vũ đi tới, lại một quyền đánh tại trên mặt hắn. Mặc dù một quyền này nằm trong dự liệu, bất quá Đỗ Vũ phát hiện vấn đề, Trung Ly Xuân một quyền này không có vừa rồi như vậy dùng sức. Mặc dù Đỗ Vũ suýt nữa lại bị đánh ngã trên mặt đất, nhưng hắn vẫn là vững vàng đứng vững. "Đỗ Vũ, ta đề nghị không muốn như vậy cưỡng ép tiếp cận Trung Ly Xuân. Nàng hiện tại đã mất đi nhân tính, thụ thương sẽ chỉ là ngươi. Thiên Thu tỷ, ngươi thuần qua chó sao? Nếu như ngươi tại giã thú thị uy thời điểm biểu hiện mềm yếu, liền lại cũng vào không được nàng thế giới." Đỗ Vũ không có nghe Đồng Thiên Thu lời nói, mạn mạn lần nữa tới gần Trung Ly Xuân, mặc kệ Trung Ly Xuân làm sao thị uy, hắn đều không lùi sau một bước.
"Tiểu Trung Ly, ngươi phát hiện sao? Ta không phải muốn cướp ngươi đồ ăn.
A đại, lão đệ ngươi làm sao vậy a?" Chăn heo nhà cũng có chút buồn bực, tên gia đình này A Vô bỗng nhiên ở giữa đánh như thế nào bắt đầu heo nữ chính ý. Đỗ Vũ mạn mạn đi qua, Trung Ly Xuân mặc dù làm ra tiến công tư thế, nhưng mà không hề động. Nàng nghe răng trợn mắt, một mực hướng Đỗ Vũ thị uy.
"Ngươi là người, ngươi không phải sao heo nữ?"
Đỗ Vũ thì thào nói ra, nghe răng trợn mắt thị uy chỉ có thể dọa lùi những cái kia không có tình cảm xúc vật, dọa lùi không chân chính nghĩ quan tâm ngươi người. Đỗ Vũ đi đến Trung Ly Xuân trước mặt, vươn tay, lớn mật sờ lên đầu nàng. Làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn là, Trung Ly Xuân không có phản kháng, chỉ là hơi giật mình mà nhìn xem Đỗ Vũ. Nàng chỉ là một cái 10 tuổi hài tử a, đến cùng cái dạng gì phụ mẫu mới có thể độc ác như vậy, coi nàng như heo tới nuôi.
"Đại ca, ta muốn đem nàng mang đi."
"Mang đi?"
A đại có chút lăng, "Lão đệ ngươi nói không phải là thật a?
Ngươi ưa thích heo nữ?
Nàng không chỉ có lại thối lại xấu, còn chỉ có 10 tuổi a. Ngươi muốn làm muốn cưới vợ, đại ca giúp ngươi nói một mối hôn sự là được rồi a."
"Không cần nói nhiều, ta tuyệt đối không thể để cho tiểu Trung Ly tiếp tục ở nơi này chịu khổ."
"Cái này,
đại ca, ngươi biết ta mất trí nhớ, ta muốn hỏi hỏi ngươi trong nhà này là chức vị gì?"
Đỗ Vũ hỏi.
"Ta là hộ viện a."
"Vậy liên quá tốt rồi."
Đỗ Vũ nói ra, "Lấy ngươi hộ viện thân phận giúp ta đánh cái hiểm hộ vẫn là dư xài."
Đỗ Vũ nói xong cũng đem Trung Ly Xuân bế lên, mặc dù Trung Ly Xuân còn muốn phản kháng, nhưng mà nàng rõ ràng cảm giác được người trước mắt này động tác là dịu dàng như vậy, hai tay của hắn truyền đến một cô ấm áp cảm giác, trên người hắn có một cô thanh hương mùi vị. Từng có lúc, Trung Ly Xuân nhớ kỹ còn có một người dạng này ôm qua bản thân. Hai tay của hắn cũng là ấm áp như vậy, hắn động tác cũng là dịu dàng như vậy. Trong ấn tượng người kia người mặc áo giáp, không giận tự uy, có thể chỉ có nhìn thấy bản thân thời điểm sẽ lộ ra hòa ái mỉm cười. Trung Ly Xuân nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ lại cái nhân dạng kia tử, trong đầu tất cả đều là người kia gọi bản thân nũ danh âm thanh. "Xuân Nhi, đến nơi này tới.
Xuân Nhi, vi phụ cho ngươi hái quả hồng.
Xuân Nhi, ngươi ưa thích thi thư, vẫn là binh khí.
Xuân Nhi, ngươi muốn học cưỡi ngựa sao?"
"Xuân Nhi."
Thế nhưng là cái nhân dạng kia tử, làm thế nào cũng không nhớ nổi.
Trung Ly Xuân ở tại ổ heo 5 năm, lần thứ nhất chảy nước mắt.
Đỗ Vũ ôm Trung Ly Xuân từ cửa sau ra trạch viện, tại Đồng Thiên Thu dưới sự chỉ huy một lộ hướng nam đi đến, trên đường có rất nhiều người truyền đến ánh mắt khinh bỉ, có người còn bưng kín miệng mũi, có thể Đỗ Vũ ai cũng không để ý tới, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trên đường đi Trung Ly Xuân tò mò nhìn bốn phía, phản phất trên thế giới này tất cả đối với nàng mà nói đều rất mới mẻ. Ước chừng nửa giờ công phu, hai người tới ngoài thành bờ sông nhỏ, Đỗ Vũ đem Trung Ly Xuân chậm rãi buông xuống, nói với nàng, "Tiểu Trung Ly, ngươi phải nhớ kỹ, mình là một người, về sau nếu như bận, sẽ tới đây trong sông tắm rửa."
Đỗ Vũ vừa nói một bên từ trên người Trung Ly Xuân cầm xuống bùn cùng chất bẩn.
Trung Ly Xuân thoạt đầu nhìn thấy nước sông còn có chút sợ hãi, có thể Đỗ Vũ nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, để cho nàng đứng ở trong nước sông. Chậm rãi nước sông từ nàng chân ở giữa chảy qua, băng băng lạnh. Trung Ly Xuân rốt cuộc nở một nụ cười, nàng nhẹ nhàng khẽ vươn tay, nâng lên một vũng nước sông, sau đó vui vẻ dâng lên, tùy ý nước sông kia chiếu xuống trên người mình.
"Rất tốt, rất tốt."
Đỗ Vũ cũng cười nói, "Chính ngươi ở chỗ này rửa sạch sẽ, ta đi tìm một chút đồ vật."
Dứt lời, Đỗ Vũ một đầu chui vào bờ sông bên cạnh rừng cây nhỏ.
"Thiên Thu tỷ, ngươi cổ đại tắm rửa bình thường đều dùng bổ kết là không?"
"Là."
"Có thể bổ kết.
Hình dạng thế nào a?"
Đỗ Vũ hỏi.
"Ách."
Đồng Thiên Thu cũng có phàn bảo, "Cái này làm như thế nào miêu tả a?
Xem ra có điểm giống một cái cỡ lớn mao đầu."
Người mùi vị có điểm giống Dương Mai.
Đồng Thiên Thu biết mình nói cực kỳ chịu tượng, nhưng nàng đã tận lực.
Không nghĩ tới Đỗ Vũ dựa vào Đồng Thiên Thu cho ra manh mối thật đúng là tại trên một thân cây tìm được bộ kết, nguyên một đám thoạt nhìn như là đại mao đầu một dạng thực vật, cầm lấy một cái tới nhéo nhéo, bên trong thật là có gắt tử. Tại Đồng Thiên Thu dưới sự chỉ đạo, Đỗ Vũ tùy tiện tìm một lớn diệp tử, lấp chút nước, lại đem bộ kết hạt giống ném vào đun sôi, trong lá cây nước đều biến thành màu vàng nhạt.
Đỗ Vũ kiên nhẫn đem nước thả lạnh, sau đó lấy được Trung Ly Xuân trước mặt.
Tiểu Trung Ly Xuân chính ở chỗ này vui vẻ nghịch nước, Đỗ Vũ hướng nàng làm mẫu như thế nào dùng bồ kết thủy thanh tẩy thân thể về sau, thì tránh ngại thối lui đến một bên. Mặc dù Trung Ly Xuân chỉ có 10 tuổi, có thể nàng thân cao đã giống một cái tuổi trẻ nữ tử. Không bao lâu công phu, Trung Ly Xuân rửa sạch thân thể, cực kỳ hiển nhiên nàng còn nhớ rõ làm sao tắm rửa. Đỗ Vũ đem nhìn nàng kia thanh tú sạch sẽ khuôn mặt, ngửi nàng thanh hương tóc, không khỏi nở nụ cười, sau đó đem nàng kéo đến bờ sông, hướng về phía cái bóng trong nước nói với nàng, "Tiểu Trung Ly, ngươi xem, ngươi giống như ta, là người, không phải sao heo?"
"Người?"
Trung Ly Xuân đi theo lẩm bẩm.
"Không sai không sai."
Đỗ Vũ gật gật đầu, "Ai cũng không thể ước hiếp ngươi, biết không?"
Trung Ly Xuân không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem mặt nước hình chiếu, không biết là lại nhìn bản thân hay là tại nhìn Đỗ Vũ.
"Đúng rồi."
Đỗ Vũ chợt nhớ tới cái gì, ta có cái thứ tốt muốn cho ngươi. Chỉ thấy Đỗ Vũ từ tùy thân trong túi eo lật nửa ngày, lục ra mấy quả kẹo. Ngươi xem. Đỗ Vũ cầm giá rẻ kẹo hoa quả tại Trung Ly Xuân trước mặt lung lay. Trung Ly Xuân một mặt không hiểu. Trước mấy ngày ta nghe một người bạn nói, nếu như tâm trạng không tốt, nhất định phải ăn chút ngọt. Đỗ Vũ một bên hủy đi kẹo hoa quả đóng gói, một bên đối với Trung Ly Xuân nói, thế nhưng là ta không biết các ngươi cái này triều đại có đồ vật gì là ngọt, cho nên ta liền để cho Thiên Thu tỷ mang cho ta một chút kẹo. Hy vọng những vật nhỏ này có thể để ngươi tâm trạng tốt một chút, ấy, cho ngươi. Đỗ Vũ đem một khối mở ra đóng gói kẹo đưa cho Trung Ly Xuân. Há mồm, a, Đỗ Vũ dạy Trung Ly Xuân. A, Trung Ly Xuân học Đỗ Vũ bộ dáng há to miệng. Đỗ Vũ đem một viên kẹo hoa quả ném tới Trung Ly Xuân trong miệng. Ân. Trung Ly Xuân đầu tiên là sức sở, nhưng mà rất nhanh lộ ra một bộ cực độ bất khả tư nghị biểu lộ, cả đời này nàng cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Có một lần nàng tại heo ăn nước rửa chén bên trong tìm được một cái bốc mùi đầu cá, nàng lúc ấy cho là mình nhất định ăn đến Tề Vương mới có thể ăn được chân tu. Có thể tất cả những thứ này đều bị trong miệng viên này tiểu tiểu kẹo cứng đánh bại. Cái này nhất định là tiên đan a. Ngươi cùng ta người bằng hữu kia rất giống. Đỗ Vũ nói ra, nàng khổ sở thời điểm, thích ăn điểm ngọt đồ vật. Ngọt. Trung Ly Xuân mới mở miệng, phun ra hoa quả thanh hương. Đúng, ngọt đồ vật. Đỗ Vũ gật gật đầu. Cái này, rất ngọt. Trung Ly Xuân chỉ mình miệng nói ra. Đương nhiên rồi. Đỗ Vũ vừa nói một bên từ trong ba lô lại lật ra 7-8 viên kẹo, toàn diện đưa cho Trung Ly Xuân, ta chỗ này còn có một số, đều cho ngươi. Trung Ly Xuân trợn to mắt nhìn những cái này kẹo, nàng cho rằng ăn ngon như vậy đồ vật trên thế giới nên chỉ có một viên, không nghĩ tới biết có nhiều như vậy. Chúng ta đi thôi. Đỗ Vũ lôi kéo Trung Ly Xuân tay, ta dẫn ngươi đi ăn càng thứ ăn ngon. Hai người lại trở về trong thành, mặc dù Trung Ly Xuân xuyên vẫn là rất rất rưỡi, nhưng mà nàng sạch sẽ khuôn mặt xem xét liền khí chất bất phàm, rất nhiều người nhao nhao ngừng chân nhìn qua nàng. Trung Ly Xuân thoạt nhìn vẫn là rụt rẻ, Đỗ Vũ lại nên ngang lôi kéo nàng vào tử lâu. Chủ quán, đem ăn ngon lấy ra. Sơn chân hải vị, gà vịt thịt cá, toàn diện lên cho ta. Chủ quán không biết tình huống gì, hai người này xem ra cũng không giống đại phú đại quý người, làm sao vừa vào cửa lại lớn như vậy khẩu khí. Khách quan. Tiểu nhị cười theo tới, ngài muốn đồ hơi nhiều, phải hao phí không ít vàng ở đâu. Vàng. Ngươi xem không nổi ta. Đỗ Vũ đem ba lô hướng trên mặt bàn quăng ra, phát ra tiếng vang cực lớn, nghe nghe, đây là âm thanh gì? A. Tiểu nhị có chút sợ hãi, chỉ cần khách quan ngài trong này thả không phải sao thạch đầu. Cho cười. Đỗ Vũ tiện tay sờ mó, liền móc ra một cây tiểu đao một dạng tiền đồng, đây là cái gì? Thạch đầu sao? Đỗ Vũ khi tiến vào truyền thuyết trước đó xin nhờ Đồng Thiên Thu cho hắn chuẩn bị thêm hai dạng đồ vật, giống như là kẹo, một dạng chính là tề quốc đao hình tiền tệ. A. Lập tức cho ngài mang thức ăn lên, chờ lấy. Nhà bếp khẩn trương bận rộn, không một chút thời gian, đại đại tiểu tiểu đồng bát chậu gỗ liền đã bưng lên. Thời kỳ chiến quốc thức ăn xác thực không được tốt lắm, không phải sao nước nấu chính là hấp, nhưng nguyên liệu nấu ăn quả thật không tệ, sơn chân hải vị không thiếu gì cả. Nhìn xem cái này không ngừng bưng lên mỹ thực, Trung Ly Xuân con mắt đều nhìn ngốc. Đỗ Vũ cầm lấy một khối thịt chân mai liền lớn gặm, hoàn toàn không để ý người khác ánh mắt. Còn có thể, chỉ là hơi nhạt. Đỗ Vũ một miệng không rõ nói ra. Trung Ly Xuân ở một bên không dám động đậy, chỉ có thể nhìn Đỗ Vũ ăn như gió cuốn. Mãi cho đến Đỗ Vũ gặm xong một khối xương cốt, Trung Vô Diễm mới dò xét tính hướng về khối xương đầu kia đưa tay ra. Vung xuống. Đỗ Vũ nói ra. Trung Ly Xuân giật nảy mình, vội vàng vung lỏng tay ra, khối xương đầu kia cũng rơi xuống đất. Nàng nhìn xem lăn xuống xương cốt, tràn đầy mặt mũi đau lòng biểu lộ. Về sau mặc kệ lúc nào, đều không thể lại ăn người khác ăn thừa đồ vật. Nếu như lại có người cho ngươi ăn cơm thừa, ngươi liền cứ việc đánh hắn. Đỗ Vũ cầm lấy một tảng lớn thịt, trực tiếp đưa tới Trung Ly Xuân trong tay. Đây mới là ngươi nên ăn. Đang nói, một con chó hoang từ trên đường chuồn mất vào, ngập lên trên mặt đất xương cốt liền chạy đi thôi. Ngươi xem, cơm thừa đều là cho súc vật ăn, mà chúng ta là người. Trung Ly Xuân nhìn xem trên tay thịt, cả người kích động không thôi. Điều này chẳng lẽ chính là thần tiên giống như sinh hoạt sao? Nàng học Đỗ Vũ bộ dáng, ngụp lớn bắt đầu ăn. Cái kia vị thịt rất tốt, nhưng nàng trong lòng cũng rất tâm thần bất định, hiện trong lòng nàng có chút hoảng, nàng không biết dạng này sinh hoạt có phải hay không phủ dung sớm nở tối tàn giống như ngắn ngủi. Ngươi. Trung Ly Xuân cực kỳ cố hết sức mở miệng nói ra, biết một mực. Ngồi tiếp ta sao? Đỗ Vũ sững sờ, lần này phủ xuống thời gian chỉ có một ngày, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi thôi. Ta. Đỗ Vũ yên tĩnh một hồi, ta không có cách nào một mực bồi tiếp ngươi, hôm nay qua đi ta sẽ phải rời khỏi. Bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhanh biết lại tới tìm ngươi. Trung Ly Xuân trong lòng có chút khó chịu, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Đỗ Vũ. Hai người gió cuốn mây tan giống như ăn sạch trên bàn tất cả mọi thứ, Trung Ly Xuân bụng nhỏ đều phồng lên. Nấc, Đỗ Vũ ở một cái, dọa Trung Ly Xuân nhảy một cái. Tiểu Trung Ly, ngươi nghe. Đỗ Vũ làm bận bật khí, lại ở một cái, nấc. Như vậy thì chứng minh ăn no rồi. No bụng. Trung Ly Xuân nhìn một chút bản thân bụng nhỏ, phình lên quả thật hơi trướng, thế là nàng học Đỗ Vũ bộ dáng, hít sâu một hơi, đánh tiểu tiểu ở một cái. Ha 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 ha. Đỗ Vũ cười to nói, chính là như vậy. Ta và ngươi nói qua, ngươi theo ta một người bạn rất giống, nàng mỗi lần ăn no rồi đều sẽ đánh một cái đại báo nấc. Đồng Thiên Thu lắc đầu bất đắc dĩ, Đỗ Vũ, ngươi có thể hay không để cho nàng học một chút tốt? Đỗ Vũ vung tay lên, gọi tới cửa hàng tiểu nhị a, cho chúng ta tính toán tiền. Cửa hàng tiểu nhị vội vàng chạy tới, cười rạng rỡ nói ra, hai vị khách quan, đã sớm coi là tốt, tổng cộng 77 đào. Đỗ Vũ nở nụ cười lạnh lùng một giọng nói, cũng không quý nhà.
sau đó đưa tay liền đi sờ bản thân ba lô, sờ mấy lần, Đỗ Vũ sững sờ, chợt phát hiện bản thân ba lô không biết lúc nào không thấy. Ai? Đỗ Vũ bốn phía nhìn một cái, mới vừa rồi còn đặt lên bàn ba lô thế mà cứ như vậy không thấy. Khách quan, ngài làm sao vậy? Cửa hàng tiểu nhị ý vị thâm trường cười. Đỗ Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, biết mình đoán chừng là vào hắc điếm, ở nơi này loạn thế bên trong có cái hắc điếm là không thể bình thường hơn được sự tình. Đỗ Vũ nhìn một chút bên người chỉ có 10 tuổi Trung Ly Xuân, biết bây giờ không phải là cùng bọn hắn tranh đấu thời điểm. Tiểu Trung Ly, ta sẽ dạy ngươi một cái tuyệt chiêu. Đỗ Vũ thấp giọng nói với nàng nói, nếu như đã ăn xong đồ vật không có tiền cho lời nói, liền dùng chiêu này. Tuyệt chiêu. Đỗ Vũ chậm rãi cầm lên Trung Ly Xuân tay, hô to một tiếng, chạy. Chương 24, Bá Vương chớ nóng nội. Chương 24, Bá Vương chớ nóng nội. Hai người điên cùng trên đường chạy trốn, Trung Ly Xuân trong miệng còn tha một khối xương cốt. Phía sau bọn họ mênh mông đi theo 10 cái tay chân. Khá lắm, ăn xong vẫn không quên đóng gói, có tiền đồ a. Đỗ Vũ nhìn thoáng qua Trung Ly Xuân ngoài miệng tha xương cốt, vừa chạy vừa nói. Ô lô, ô lô, lô rồi. Trung Ly Xuân nói. Hoàn toàn nghe không hiểu a. Ngươi nhưng lại đem xương cốt nôn lại nói tiếp a. Đỗ Vũ nhớ rõ ràng trong phim truyền hình diễn qua, hát điếm người sẽ không quá phép lối, dù sao cũng là vi phạm hành vi phạm tội, nếu như đuổi không kịp phần lớn cũng không dám đuổi nữa, nhưng bây giờ đều đuổi tới bên ngoài thành, sau lưng mười mấy người này làm sao như vậy kiên nhẫn. Một mực chạy đến cho Trung Ly Xuân tắm rửa bờ sông nhỏ, cái kia mười mấy người vẫn là không có từ bỏ. Ai? Đỗ Vũ nhìn xem nằm ngang ở trước mắt nước sông theo phía sau truy binh, cảnh tượng này có chút quen thuộc a, ta đây là muốn sớm trình diễn Bá Vương biệt cơ. Mười mấy người mặc đại hán áo đen cầm côn gỗ trong tay dần dần xuống tới, cầm đầu chính là trước đó cửa hàng tiểu nhị. Khách quan, ngài đi rất cấp bách a. Đỗ Vũ tức giận hỏi, tiền đều bị các ngươi cầm đi, các ngươi còn muốn làm gì? Làm cái gì? Cửa hàng tiểu nhị lắc đầu, ta liền cùng khách quan nói thật đi, chúng ta là trên một con đường người, ngươi mang theo nha đầu này sớm muộn muốn đi bán đi, không bằng trực tiếp bán cho chúng ta. Nàng dáng điệu không tệ, chúng ta có thể ra một giá tốt. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ không hợp thói thường, đám người này đem mình làm bọn buôn người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể thông cảm được, không thân chẳng quen bỗng nhiên mang một cái quần áo rác rưởi nữ hài đến quán rượu có một bữa cơm no đủ, xem ra giống như là bán đi nàng trước đó cuối cùng một bữa. Huống chi Trung Ly mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng nàng xem ra cùng 15-16 tuổi thiếu nữ không hề khác gì nhau, chính là bọn buôn người ưa thích ra tay đối tượng. Tiểu Trung Ly. Đỗ Vũ kêu lên, bọn họ là người xấu, hiện tại ta tới dạy ngươi như thế nào cướp. Không, là như thế nào trừng trị người xấu. Ui ui ui, Đỗ Vũ. Tại sao ta cảm giác Trung Ly Xuân biến thành thập đại ác nhân đứng đầu cùng ngươi thoát không khỏi liên quan a? Đồng Thiên Thu luôn cảm giác Đỗ Vũ nhi đồng phụ đạo hơi vấn đề. Thiên Thu tỷ, hiện tại đến lúc nào rồi? Trong lúc nguy cấp a. Đỗ Vũ trực tiếp chỉ đám người này, đối với Trung Ly Xuân nói ra, hiện tại ta nói một câu, ngươi học một câu. Trung Ly Xuân ngậm xương cốt nhẹ gật đầu, nàng học Đỗ Vũ bộ dáng cũng dùng tay chỉ đám người kia. Các ngươi đám này ác nhân. Đỗ Vũ hung dữ nói. Bên trong nhóm giới khôn xấu luân. Trung Ly Xuân ngậm xương cốt nói, mau đem thuế ruộng giao ra, đuổi cho ai nhàn mẹ cao hơn chính là. Ta liền thà các ngươi không chết. Hoa đủ lắc bên trong nhóm không để, đem xương cốt cho ta nôn. A xương cốt cho ta nôn. Ta nói ngươi a tỷ tỷ, ngươi đem xương cốt cho ta nôn. Đỗ Vũ một phát bắt được Trung Ly Xuân, ngươi dạng này khí thế hoàn toàn không có a. Đánh nhau quan trọng nhất là cái gì? Khí thế a. A. Trung Ly Xuân một mặt không muốn nhìn qua Đỗ Vũ, mặt mũi tràn đầy biểu lộ đều biết có thể hay không đừng nổ ra xương cốt. Đỗ Vũ một mặt nghiêm túc, Trung Ly Xuân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem xương cốt từ trong miệng lấy ra, chỉ thấy nàng cẩn thận xoa xoa phía trên nước miếng, sau đó phóng tới hoài trong túi quần. Lần này mặc dù ăn no rồi, lần sau liền không nhất định, có cái này cùng xương cốt tốt xấu có thể chống đỡ khe trống. Đại ca, nha đầu kia giống như có chút ngu a. Một cái tay chân hỏi vừa rồi cửa hàng tiểu nhị. Ngu không có việc gì, tốt không chế. Tiểu nhị nói ra, ta vào nghề ít năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy mặt hàng, muôn ngàn lần không thể để cho nàng chạy. Đỗ Vũ chuẩn bị kỹ càng, tiến lên một bước, nói ra, các ngươi chỉ ít người như vậy, thật muốn động thủ sao? A. Tiểu nhị cảm thấy hơi ý tứ, chúng ta nơi này 14 người, ngươi có thể đánh thắng mấy cái? Hừ. Đỗ Vũ nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đại ca, người này làm sao một chút cũng không sợ chúng ta a? Chẳng lẽ thật là một cái cao thủ? Cao thủ? Tiểu nhị nhìn một chút Đỗ Vũ xuyên qua, cao thủ biết cho người khác làm gia đình sao? Chỉ thấy Đỗ Vũ bình tĩnh quay sang, đối với Trung Ly Xuân nói, lão đại giao cho ta, còn lại 13 cái giao cho ngươi, không có vấn đề a? Ân. Trung Ly Xuân nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đại ca, người này mới vừa nói cái gì? 10 cái tay chân hơi mơ hồ, hắn là không phải nói phản. Cửa hàng tiểu nhị cũng hơi ngộng, nhưng mà rất nhanh lấy lại tinh thần, nói ra, không quan trọng, các ngươi trước tiên đem nha đầu kia bắt lấy, người này ta 2-3 lần liền giải quyết. Vừa dứt lời, Trung Ly Xuân đống nhiên nhảy lên một cái, xông vào giữa đám người. Không chờ cửa hàng tiểu nhị phản ứng, Đỗ Vũ cũng vọt tới trước mặt hắn. Thật lớn mật. Đỗ Vũ nói, thực có can đảm động thủ với ta a? Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Trong nhà có lao nhân lời nói đề nghị ngươi trở về hỏi thăm một chút, Niêu Đế thời đại đánh thắng Cửu Anh là công pháp gì? Niêu, Niêu Đế thời đại. Cửa hàng tiểu nhị lộ ra một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, ngươi có bệnh a? Có hay không bệnh, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Đỗ Vũ nở nụ cười lạnh lùng, tay bấm quyết miệng niệm mình rủa, hét lớn một tiếng, Thiên Thu thần công. A. Đồng Thiên Thu không nghĩ tới người trong nhà ngồi, xấu hổ muốn chết từ trên trời đến, cùng ta có quan hệ gì a? Bản thân không bản thân đánh a? Đối phương.
đối phương chỉ có một người a.
Đúng.
Thiên Thu giúp ta. Đỗ Vũ không để ý tới Đồng Thiên Thu, tiếp tục nhập chú, ta tổn thương còn chưa tốt, gánh không được, gánh không được, gánh không được. Đồng Thiên Thu lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi biến thành Bạch Long Mã. Để cho cửa hàng tiểu nhị không nghĩ tới là, trước mắt tên gia đình này bộ dáng người tùy tiện hô lên mấy tiếng, thế mà thật phát động yêu pháp, bản thân bên thai không biết vì sao tổng chuyển tới một không kiên nhẫn giọng nữ, nàng một mực hữu khí vô lực hô hào, hắc, cháu trai. Đỗ Vũ tận dụng mọi thứ, mỗi khi tiệm này tiểu nhị do dự thời điểm, hắn liền lẹn đến một bên khác hung hăng đánh lên một quyền, liên tục 7-8 quyền, cửa hàng tiểu nhị đã là mặt mũi bầm dập. Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Đã nói, cái này gọi là Thiên Thu thần công. Đỗ Vũ nhìn trong tiệm tiểu nhị, còn đánh sao? Cửa hàng tiểu nhị tự biết đấu bất quá trước mắt người này, đang mong đợi bản thân các tiểu đệ nhanh lên bắt lại cái nha đầu kia sau đó đuổi tới trợ giúp. Nhưng hắn nhìn lại, kinh ngạc khó mà nói nên lời. 13 tiểu đệ cũng chỉ thừa hai cái còn run run rẩy rẩy mà đứng đấy, còn lại tất cả đều ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Chỉ thấy nha đầu kia hướng về phía còn lại hai người đi đến, đưa tay phải ra một cái đấm móc, trong đó một cái người trực tiếp tại chỗ cất cánh, trên không trung bay tầm vài vòng mới trọng trọng rơi xuống. Quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Cửa hàng tiểu nhị tự lẩm bẩm. Cái cuối cùng tay chân kêu thảm một tiếng, ném cây gậy liền chạy đi thôi. Thôi, hôm nay sát thực chồng. Cửa hàng tiểu nhị nhìn một chút Đỗ Vũ, hỏi, ngươi ngay từ đầu nói cái gì tới? Ngay từ đầu. Đỗ Vũ hơi mơ hồ, cái này tiểu nhị hỏi thế nào cái này? Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, ngay từ đầu ta hỏi ngươi, tiền đều bị các ngươi cầm đi, các ngươi còn muốn cái gì? Không đúng, còn được lui về phía sau điểm. Đỗ Vũ lại suy nghĩ một chút, nói, tiểu Trung Ly, ta nói một câu, ngươi nói một câu. Sắp tới, lại sau này điểm. Đem tiền lương thực giao ra, ta tha các ngươi không chết. Đúng đúng đúng, chính là câu này. Cửa hàng tiểu nhị nuốt ngụm nước miếng, câu nói này còn giữ lời sao? Ách. Đỗ Vũ con ngươi đảo một vòng, nói ra, chắc chắn. Đương nhiên chắc chắn. Cửa hàng tiểu nhị nghe xong mới tính yên tâm xuống tới, từ trong ngực móc đường này, lấy ra một chôi đao tệ đưa cho Đỗ Vũ. Huynh đệ chúng ta lần này đi ra vội vàng, liền mang những cái này, ngươi cái túi sách kia phục còn ở lại trong tiệm, ngươi nếu không cấp bách lời nói, lưu cái địa chỉ, ta phái người đưa đến quý phủ. Được rồi, ta trong bao quần áo không thứ gì, gánh nặng những số tiền kia vừa bạn trả đồ ăn tiền. A. Cửa hàng tiểu nhị cho rằng mình nghe lầm, không phải sao? Đại ca, tại hạ có một nghi vấn à, các ngươi hiện tại xem như cướp bóc sao? Đương nhiên tính a. Đỗ Vũ thu hồi đao tệ, chúng ta đều động thủ đánh người, nhất định là ăn cướp a. Cửa hàng tiểu nhị cũng không dám hỏi nhiều, hai người này cướp bóc còn trả đồ ăn tiền, rốt cuộc là manh mối gì a cái kia? Đại ca. Tiểu nhị hỏi, cái kia ta và những huynh đệ này nhóm nếu không trước hết. Được, các ngươi đi thôi. Đỗ Vũ khoát tay áo. Tiểu nhị đến lệnh, vội vàng đánh thức một đám tiểu đệ, lảo đảo hướng nơi xa chạy tới. Tiểu Trung Ly, nhìn thấy không? Đỗ Vũ thanh đao tệ trực tiếp ném cho Trung Ly Xuân, cái này gọi là tiền, có cái này, ngươi liền có thể mua đồ ăn ngon. Trung Ly Xuân một cái tiếp nhận cái kia một chuỗi đao tệ, chịu nặng. Nguyên lai dễ dàng như vậy liền có thể mua đồ ăn ngon sao? Ánh tà rủ xuống, dáng chiều bắt đầu vung hướng đại địa. Hai người ngồi ở bờ sông, lặng lặng nhìn xem nước sông, ai cũng không nói gì. Qua thật lâu, Đỗ Vũ mới mở miệng, "Tiểu Trung Ly, ta chẳng mấy chốc sẽ đi thôi, tại ta lần sau gặp được ngươi trước đó, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt bản thân, biết sao?" Trung Ly Xuân ý vị thâm trường nhìn Đỗ Vũ liếc mắt, sau đó nhẹ gật đầu, "Ừ." Lại một lát sau, Trung Ly Xuân hỏi, bao lâu? Bao lâu? Là hỏi ta bao lâu sẽ trở về sao? Ta cũng không biết. Tóm lại ta nhất định sẽ trở về. Đỗ Vũ ngừng lại một hồi, còn nói thêm, ngươi biết quỷ cốc từ sao? Không. Trung Ly Xuân trả lời. Đỗ Vũ trong lòng bắt đầu tính toán, nếu như muốn để cho Trung Ly Xuân truyền thuyết trở lại quỹ đạo, nhất định phải để cho nàng đi quỷ cốc núi học nghệ, có thể bản thân còn lại thời gian không nhiều, cũng không biết quỷ kia cốc núi ở nơi nào, rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể để cho Trung Ly Xuân lên núi đâu. Đồng nhiên, Đỗ Vũ linh quang lóe lên. Đúng rồi, có biện pháp. Thiên Thu tỷ, ta còn bao lâu trở về? Đồng Thiên Thu nhìn đồng hồ tay một chút, nhiều nhất còn có 2 đến 3 giờ thời gian. Vậy là đủ rồi. Đỗ Vũ nói, ta có biện pháp có thể khiến cho Trung Ly Xuân thành công lên núi, bất quá cần bước lên điểm hiểm. A. Đồng Thiên Thu hơi tò mò, ngươi lại có quỷ ý tưởng. Không sai, vẫn còn cần ngươi hỗ trợ. Đỗ Vũ đứng dậy, sờ lên Trung Ly Xuân đầu, nói ra, tiểu Trung Ly, ta phải đi. Ở đằng sau trong vòng vài ngày, nếu có người muốn tới tìm ngươi, dẫn ngươi đi tìm quỷ cốc tử, ngươi không thể từ chối, nếu không ngươi chỉ thấy không đến ta. A, Trung Ly Xuân cũng đi theo Đỗ Vũ đứng dậy, lớn như vậy đến nay, nàng lần thứ nhất đối mặt ly biệt, không biết nên dùng thái độ gì tài năng lộ ra không bị thương. Phải nhớ, tìm quỷ cốc tử. Đỗ Vũ nói ra. Trung Ly Xuân nhẹ gật đầu. Quỷ cốc tử a. Trung Ly Xuân lại gật đầu một cái. Đỗ Vũ vẫn là không yên lòng, nói ra, ngươi nói một lần ta nghe nghe. Quỷ cốc tử. Không đúng. Đỗ Vũ hét lớn, đó là ngươi tương lai sư phụ. Không thể đối với lao tiên sinh bất kính a. Là quỷ hạc kê. Hạc kê. Quỷ cốc tử. Trung Ly Xuân nhắc tới. Đúng. Rất tốt. Đỗ Vũ đâu vào đấy Trung Ly Xuân, lại thừa dịp bóng đêm vào thành, trong thành quanh đi của lại, đi tới Trung Ly Xuân trước kia trạch viện, nơi này ở Trung Ly Xuân kế phụ cùng mẹ đẻ. Đầu tiên là đi tới phòng ngủ, Đỗ Vũ không tìm được bất luận kẻ nào, lại đi chính sảnh, gặp được một cái đùa giỡn nha hoàn trung niên nam nhân, giống như là Trung Ly Xuân kế phụ, Đỗ Vũ không thèm để ý người này, lại chạy đến gian phòng khác tìm kiếm. Rốt cuộc, tại một gian thần đường,
Đỗ Vũ tìm được một người mặc hoa phục phụ nữ trung niên, để cho Đỗ Vũ không nghĩ tới là nữ nhân này vậy mà tại cùng bái thần linh. Chắc hẳn người này chính là Trung Ly Xuân mẹ đẻ, Hoa Thị. Tây Vương mẫu nương nương, cầu ngài phù hộ. Phù hộ ta đáng thương này nữ nhân có thể vĩnh viễn không lo ăn uống, an hưởng tuổi già. Hừ. Đỗ Vũ hừ lạnh một tiếng, liền nữ nhi của mình đều bỏ đi không thèm để ý, Tây Vương mẫu không thể nào phù hộ loại người như ngươi. Vương mẫu nương nương, nếu như ta có thể an hưởng tuổi già, nhất định phù hộ ngươi hương hỏa không ngừng. Đỗ Vũ lắc đầu, hỏi, Thiên Thu tỷ, thế nào, nhìn thấy nàng sao?
Nhìn thấy.
Tốt, chiếu kế hoạch tiến hành, ta nói một câu, ngươi nói một câu. Ánh trăng chiếu tại Trung Ly Xuân mẹ kế trên mặt, nàng bất kể như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cả ngày lẫn đêm thụ nàng tham biếng Tây Vương mẫu nương nương, tại một ngày này hiển linh. Trung Ly Xuân chi mẫu, Hoa thị, ngươi phụ cận tới.
A.
Hoa thị ngẩng đầu quét mắt liếc mắt, kề bên này cũng không có bất kỳ bóng người nào, mở miệng nói chuyện không thể nghi ngờ chính là hiển linh Vương mẫu nương nương.
Vương mẫu nương nương, ngài nói chuyện.
Ta, ai ra nhường ngươi phụ cận tới. Đồng Tiên Thu âm thanh tại Hoa thị bên tai không ngừng vang lên, giọng điệu phá lệ nghiêm khắc. Hoa thị không dám thất lễ, đội vàng tiến đến Vương mẫu nương nương tượng thần trước mặt.
Hỏng hỏng, nàng quá hướng phía trước, ta nhìn không thấy nàng.
Đồng Thiên Thu hơi nóng nảy nói, không nhìn thấy liền đại biểu vô pháp truyền âm.
A.
Đỗ Vũ hơi mơ hồ, được sao, ta tới gần điểm, ngươi xử lý một chút. Đỗ Vũ đánh bạo lại đi trước đụng đụng, để cho Hoa thị xuất hiện ở trong tầm mắt, Đồng Thiên Thu vội vàng nói, Hoa thị, không có ý tứ, ngươi lại sau này lui một chút. Hoa thị nghĩ thầm cái này Vương mẫu nương nương thật đúng là kỳ quái, nhưng lại không dám thất lễ, vì trên mặt đất lại rời về phía sau một chút.
Được, được, liền chỗ này đi, có thể.
Đồng Thiên Thu còn nói thêm.
Thiên Thu thì a.
Đỗ Vũ đội bằng nói, ngươi là Vương mẫu nương nương a, nói chuyện đừng quá tùy ý.
Ta biết.
Ngươi chớ xía vào ta.
Ngươi mau nói, sau đó phải nói cái gì?
Đồng Thiên Thu nghe lấy Đỗ Vũ nói chuyện, háng giọng một cái, lại đối với Hoa thị nói ra, Hoa thị, ta.
Ai ra hỏi ngươi, vì sao cho nên muốn đem con gái phóng tới ổ heo bên trong, mặc kệ nàng chết sống.
Hoa thị nghe lời này một cái, hoa một tiếng khóc lên, Tây Vương mẫu nương nương, ta cũng không nghĩ à, cũng là tướng công nhà ta.
Nói vậy, ngươi thân là Trung Ly Xuân chi mẫu, chẳng lẽ không có quyền để cho nàng rời đi ổ heo?
Tướng công của ngươi hành vi như vậy, nhưng ngươi chí chi không để ý.
Vương mẫu nương nương, ta thực sự rất khó.
Thiếp thân một sẽ không cày ruộng, hai sẽ không theo thừa, không có nam nhân tu lưu ta lời nói, ta nhất định đột tử đầu đường, thế là đành phải mang nữ tái giá. Nhưng mà cũng tránh không được trong nhà này địa vị thấp. Nếu không thuận theo tướng công, ngay cả ta cũng phải cuốn gói đi.
Đỗ Vũ tại ngoài cửa sổ nghe lấy, bất đắc dĩ lắc đầu.
Trên đời này đã có giống Tây Thi như thế, bằng sức một mình bán đậu hũ nuôi sống người nhà nữ nhân, lại có giống Hoa thị dạng này chỉ có thể bám vào nam nhân phía dưới nữ nhân.
Được rồi, Thiên Thu tỷ, đừng có cho nàng tiến vào chính đề a.
Chương 25, bái sư quỷ cốc chương 25, bái sư quỷ cốc Hoa thị, ai ra sau đó nói 10 điểm quan trọng, ngươi muốn nghe tốt.
Đồng Thiên Thu tiếp tục dùng Vương mẫu nương nương giọng điệu nói ra.
Nương nương ngươi cứ việc nói, chỉ cần thiếp thân có thể làm được, nhất định hết sức.
Con gái của ngươi Trung Ly Xuân, tương lai lại là thanh danh vang vọng bảy nước nhân vật trọng yếu, tuyệt đối không thể đưa nàng nuôi dưỡng ở ổ heo, nếu không ắt gặp trời phạt.
Trời phạt?
Hoa thị vội vàng dập đầu, thiếp thân không dám, thiếp thân cũng không dám nữa.
Trung Ly Xuân tối nay ở ngoài thành bờ sông ngủ ngoài trời, ngươi cần phải người mau chóng tìm tới nàng, đưa nàng đưa đến Quỷ Cốc núi, bái Quỷ Cốc tiên sinh vi sư, nhiều năm về sau nhất định có thể trở thành một phương danh chấn thiên hạ nhân vật.
Thiếp thân.
Thiếp thân biết rồi.
Hoa thị quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói ra.
Đỗ Vũ, như vậy là được rồi a.
Đồng Tiên Thu nhìn Hoa thị đồng ý rồi, liền hỏi.
Đỗ Vũ nhìn kỹ một chút Hoa thị biểu lộ, luôn cảm giác không ổn, biểu tình kia không giống như là đồng ý rồi, giống như là do dự.
Không đúng, Thiên Thu thị, phụ nhân này so với ta trong tưởng tượng còn muốn hại hung ác. Nàng bây giờ nghĩ hẳn không phải là làm sao đưa Trung Ly Xuân đi Quỷ Cốc núi, mà là Trung Ly Xuân thành danh về sau có phải hay không trả thù nàng.
Mặc dù ta biết Trung Ly Xuân khinh thường làm như vậy, nhưng ở nữ nhân này trong lòng cũng không giống nhau.
A, sẽ có loại sự tình này.
Đồng Thiên Thu hơi kinh ngạc, các nàng không phải sao mẹ con sao?
Nữ nhân này vì mình có thể cầm y ngọc thực, không tiếc đem con gái ném vào chuồng heo, ta không thể tin nàng.
Thiên Thu thị, chúng ta tiếp tục, ta còn có mấy câu muốn nói với nàng.
Đồng Thiên Thu gật gật đầu, thế là Đỗ Vũ nói một câu, nàng học một câu.
Hoa thị, ngươi tâm thuật bất chính.
A.
Hoa thị nghe xong Vương mẫu nương nương nói như vậy, doa đến quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, thiếp thân không dám, thiếp thân không dám a.
Ai ra cùng ngươi đánh cược, nếu ngươi không có ở thời gian nhanh nhất bên trong tìm tới Trung Ly Xuân, đưa nàng bên trên Quỷ Cốc núi, không chỉ có ngươi bây giờ tướng công sẽ lập tức bị biếm thành thứ dân, ngươi sẽ còn tại ổ heo bên trong vượt qua ngươi nửa đời sau, cả ngày cùng heo làm bạn, hôi thối không chịu nổi, cho tới sau này tuổi tác dần cao, tươi sống chết đói.
Tương lai ngươi sẽ còn.
Đỗ Vũ càng nói càng hăng say, tương lai ngươi sẽ còn dưới 18 tầng địa ngục, từng cái đều xuống một lần, mỗi một lần 108.000 năm. Mãi mãi cũng không siêu sinh. Trong địa ngục tất cả quỷ hồn đều sẽ gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần.
Hàng năm đánh 108.000 lần.
Thiên Thu tỷ, ngươi mau nói a.
Đỗ Vũ,
ngươi cái này có điểm giống chửi đồng.
Không quá phù hợp a.
Đồng Thiên Thu có vẻ khó xử.
Đỗ Vũ nghĩ nghĩ cũng là, bản thân kích động một cái liền bắt đầu nguyền rủa nữ nhân này.
Dư thừa lời nói ai ra cũng không nói, chính ngươi tự giải quyết cho tốt.
Đồng Thiên Thu nói.
Là.
Thiếp thân nhất định nghe theo.
Nữ nhân này nghẹn ngào nói, giống như là thật bị dọa phát sợ.
Lần này không sai biệt lắm, nữ nhân này hoàn toàn bị hù dọa, đối với nàng mà nói,
hứa hẹn con gái nàng biết danh chấn thiên hạ, không bằng đe dọa nàng nửa đời sau không thể an ninh. Đỗ Vũ vừa mở mắt, thấy được bên cạnh Đồng Thiên Thu. Nàng đang tại cẩn thận từ trên người Đỗ Vũ rút ra đủ loại cái ống. Vẫn thuận lợi chứ? Đỗ Vũ hỏi. Còn có thể. Đồng Thiên Thu gật gật đầu, nhân viên công tác đã tại tiến hành ra tốc quan sát. Thứ hai Thiên Hoa thị đã tìm được Trung Ly Xuân, hướng Quỷ Cốc núi xuất phát. Khá lắm, các ngươi cái này quan sát máy móc còn có thể tiến nhanh a? Đỗ Vũ hỏi. Đương nhiên, bằng không ngươi sao có thể tại nàng một đời trong vòng mấy chục năm nhiều lần giáng lâm?
Cũng đúng.
Đỗ Vũ đứng dậy, dãy rủa cổ, một bên hướng màn hình đi đến vừa nói, sau đó thì sao? Trung Ly bái sư thành công rồi sao? Chính ngươi xem đi, tóm lại là đã ra chút ít nhạc đệm. Đỗ Vũ ngồi vào trước màn hình, trên màn hình hiện ra Trung Ly Xuân bộ dáng, một đám gia đình bộ dáng người đem nàng đưa tới một tòa khói mù lượn lờ núi. Đỉnh núi kia có mấy tòa cây trúc dựng thành phong nhỏ, mấy cái gia đình xem xét đưa đến lúc đó, quay đầu liền rời đi, chỉ còn Trung Ly Xuân một người đứng tại chỗ. Trung Ly Xuân không để ý đến bọn gia đình, trực tiếp hướng phòng trúc đi đến. Cái kia phòng trúc cửa ra vào, có hai người trẻ tuổi đang tại đàm binh trên giấy. Bàng sư minh, ngươi cạn lương thực tế sách quả thật cao siêu, nhưng người trẻ tuổi cầm lấy một quân cờ đặt ở trên bản đồ, nếu như ta bỏ qua thiết tế, từ ba phương hướng dạ tập, đánh hạ cái này một thành, ngươi lại nên làm như thế nào? Được xưng bàng sư minh người nhìn một chút bản đồ, trên mặt lộ ra vẻ không thích, nói ra, tôn sư đệ giỏi tính toán a, phản phất ta dụng binh đều bị ngươi xem thấu một dạng. Bàng sư minh nói chỗ nào lời nói, ngươi dụng binh sắc thực xuất thần nhập hóa, nhưng chúng ta dù sao cũng là đồng môn, có đôi khi ta có thể nhìn rõ sư minh ý nghĩ thôi.
Hừ.
Bàng sư minh hừ lạnh một tiếng, con cờ con ra, bất luận bất luận. Tôn sư đệ cũng nở nụ cười, đang chuẩn bị thu hồi bản đồ và quân cờ, một tấm thanh tú khuôn mặt đỗng nhiên từ bên cạnh bu lại, nhìn chằm chằm tôn sư đệ, tham thẳm phun ra ba chữ, quỷ cậu tử. Ai nha ma ơi! Tôn sư đệ dọa quát to một tiếng, liền bàng sư ca cũng thiếu chút rơi trên mặt đất, ngươi là người nào? Hai người lộn nhào đứng lên, phát hiện trước mắt là một người dáng dấp phá lệ thanh tú cô gái tuổi thanh xuân, không khỏi cũng an tâm. Cô đương! Ngươi! Rốt cuộc là người nào a? Trung Ly Xuân không có trả lời, nàng lại nhìn một chút bàng sư minh, hỏi, ngươi là quỷ cậu tử? Cô đương này là tới tìm chó sao? Bàng sư minh buồn bực nói ra, xem ra cùng một đồ đần một dạng, đánh xuống núi đi tính. Không thể không thể. Tôn sư đệ vội vàng phất tay, bóng đêm đã trễ, một cô nương một mình xuống núi quá nguy hiểm. Các sư minh, làm sao vậy? Hai cái gầy gò thiếu niên nghe được ngoài phòng tiền ồn ào, cũng từ trong nhà đi ra. Bọn họ liếc mắt liền thấy được khí chất bất phàm Trung Ly Xuân. Hoa, thật đẹp cô nương a. Một thiếu niên nhìn xem Trung Ly Xuân nói ra. Tới một tên điên. Bàng sư minh tức giận nói. Sư minh chớ có nói bậy. Tô sư đệ, Trương sư đệ, đi trước bẩm báo sư phụ. Họ Tôn người trẻ tuổi chào hỏi một câu, sau đó đi đến Trung Ly Xuân trước mặt, túi người đến, nhẹ giọng nói ra, cô đường, ta gọi Tôn Tẫn, vị này là ta sư minh Bàng Quyền, phía sau là hai vị sư đệ Tô Tần cùng Trương Nghi, dám hỏi cô nương cao tính đại danh. Đỗ Vũ đang uống nước, yên lặng nhẹ gật đầu. Tôn Tẫn, Bàng Quyền. Nguyên lai Trung Ly Xuân lúc lên núi thời gian, hai người này còn chưa xuất sư sao? Đồng Thiên Thu ở một bên nói ra, là vị cốc tiên sinh bốn cái đồ đệ, Bàng Quyền, Tôn Tẫn, Tô Tần, Trương Nghi, từng cái đều là tại chiến quốc danh chấn thiên hạ nhân vật. Không hảo hảo học lịch sử thật là có điểm hổ thẹn a, Bàng Quyên không phải sao đảo Tôn Tẫn xương bánh trẻ người kia sao? Bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ dĩ nhiên là đồng môn sư minh đệ tán sát a. Đỗ Vũ nói ra. Không chỉ có như thế, Tô Tần cùng Trương Nghi cũng là đấu tranh đối thủ. Đồng Thiên Tu nói một cách đầy ý vị sâu xa. Nói cách khác quỷ cốc tiên sinh đồ đệ phi thường không đoàn kết. Đỗ Vũ đáp, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, Tô Tần, Trương Nghi, hai người này ta không sao cả nghe qua, bọn họ đều làm qua cái gì a? Đỗ Vũ, ta nghe nói các ngươi thế gian học tập lịch sử đều muốn kiểm tra. Ngươi đồng dạng thi toàn quốc bao nhiêu điểm? Đỗ Vũ xấu hổ nở nụ cười, Thiên Thu tỷ, ngươi hơi khó khăn ta. Nói như thế, ta từ cao nhất liền không có lịch sử môn này môn học, đến mức ta sơ trung. Điểm số cao nhất một lần, chỉ kém hơn 20 điểm liền có thể đạt tiêu chuẩn. Đồng Thiên Thu bất đắc dĩ thở dài, mở ra trong tay tư liệu, nói ra, đó còn là ta tới nói cho ngươi à. Tô Tần Trương Nghi nổi danh nhất sự kiện thuộc về Hợp Tung Liên Hành. Cường thế thời kỳ Tần Quốc đã từng tao ngộ qua một lần suýt nữa diệt quốc biến cố, cái kia chính là trừ bỏ Tần Quốc bên ngoài cái khác lục quốc, tại cùng một ngày xuất binh công Tần, lịch sử xưng lục quốc Hợp Tung. Lục quốc Hợp Tung. Đỗ Vũ hơi kinh ngạc, vì sao bọn họ lục quốc cùng lúc liên thủ công Tần? Đại gia quan hệ có tốt như vậy sao? Lục quốc quan hệ tự nhiên không có tốt như vậy, cái này thì không thể không đề cập tới đến Tô Tần. Tô Tần lấy lực lượng một người thuyết phục lục quốc, nâng lục quốc tương ấn, xuất lục quốc binh phủ, nói một cách khác, một mình hắn tại cùng một ngày làm sáu cái quốc gia tể tướng. Đồng Thiên Thu tiếp tục nói, cho nên lục quốc cùng lúc xuất binh, tất cả đều là Tô Tần mệnh lệnh. Đây chính là hắn từ quỷ cốc tự tiên sinh nơi đó học được, Hợp Tung chi thuật. Thật là lợi hại. Bất quá vậy cũng không đúng. Đỗ Vũ nghĩ nghĩ nói, đã như vậy, vì sao Tần Quốc không có bị diệt rơi? Tần Quốc sở dĩ không có bị diệt đi, là bởi vì Tần Quốc đang bị Hợp Tung trước đó, vừa mới chiêu nạp một cái mưu sĩ, gọi là Trương Nghi. Hắn dùng tinh xảo bài binh giữ vững biên giới, lại dâng ra nhiều cái kế phản gián đánh vỡ Hợp Tung, thậm chí còn liên minh mấy cái thoát ly Hợp Tung quốc gia quay giáo đối kháng Tô Tần. Đây là hắn từ Quỷ Cốc tiên sinh nơi đó học tập liên hoành chi thuật. Hợp Tung, liên hoành. Đỗ Vũ yên lặng lẩm bẩm, lợi hại như vậy nhân vật nhưng chỉ là Quỷ Cốc tiên sinh đồ đệ. Thế nhân có bốn chữ đánh giá hai người, cái kia chính là tung hoành thiên hạ. Vẹn vẹn bằng hai người lực lượng liền có thể dung chuyển toàn bộ thời đại chiến quốc cách cục. Đồng Thiên Thu viện giới kính mắt nói ra, cho nên quỷ cốc tiên sinh
Tô Tần, Trương Nghi cũng được xưng là tung hoành nhà, liên quan tới bọn họ truyền thuyết rất nhiều, nguyên nhân chính là như thế, ngươi nhiệm vụ lần này càng phải cẩn thận, không thể chỉ quan tâm Trung Ly Xuân một người. Đột nhiên cảm giác có chút khó giải quyết. Đỗ Vũ lẩm bẩm nhìn xem màn hình, cái kia trên màn hình Trung Ly Xuân mở miệng. Ta là Vô Diệm ấp Trung Ly, tìm quỷ cầu tử, bái sư. Bốn người sau khi nghe xong hơi mơ hồ. Quỷ cầu tử? Chẳng lẽ là nói sư phụ Quỷ Cốc tiên sinh? Đang tại đại gia không biết làm sao thời điểm, một lao giả cầm hồ lô rượu từ trong nhà chậm rãi đi ra. Lão giả này mặc dù đã có tuổi, nhưng con mắt phá lệ sáng tỏ, hắn quét mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở Trung Ly Xuân trên người. Nữ hoa tử, ngươi tìm lão phu sao? Ngươi là quỷ cầu tử? Lão phu Vương Vũ, vì ở tại nơi này trong quỷ cốc, thế nhân cũng gọi là lão phu một tiếng quỷ cốc tiên sinh. Không sai. Trung Ly Xuân giống như nhớ lại cái gì, gật gật đầu nói, là quỷ hạt kê, không phải sao quỷ cầu tử? Bàng quên đi nhanh đến quỷ cốc tử trước mặt, nói ra, sư phụ, ngươi xem nha đầu này có phải hay không nướng ẩn? Quỷ cốc tử nghe xong không nói gì, đưa tay phải ra vừa bấm tính toán, lộ ra một bộ ý vị thâm trường biểu lộ, thiên sinh hồn phách không cho bẹn, mệnh đồ nhiều thăng trầm, đã có thể trở thành một phương nhân tài, lại có thể trở thành một phương xấu phỉ. Đỗ Vũ nghe xong đội vàng gật đầu, nói ra, cái này quỷ cốc tiên sinh thực sự là sâu không lường được, nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền biết Trung Ly Xuân vấn đề. Đồng Thiên Thu cũng gật đầu một cái nói, trên đời này năng nhân dị sĩ phần lớn là, tại về sau trong truyền thuyết người gặp được càng nhiều. Chỉ thấy quỷ cốc tử mạn mạn hướng đi Trung Ly Xuân, sau đó hỏi nàng, nữ hoa tử, lão phu hỏi ngươi, vì sao muốn bái lão phu làm thầy? Trung Ly Xuân nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nói ra, không biết. A, quỷ cốc tử hứng thú, lại tiếp tục hỏi, ngươi nếu là học xong bản lĩnh, lại muốn làm gì? Trung Ly Xuân lại lắc đầu, không biết. Quỷ cốc tử suy tư một hồi, nói ra, đã như vậy, ta liền không thể nhận ngươi. Không thu ta. Dựa vào cái gì? Trung Ly Xuân nhìn chằm chằm quỷ cốc tử, trên mặt hung ác, liền bằng ngươi căn bản không biết đi con đường nào. Quỷ cốc tử ý vị thâm trường nở nụ cười, nói ra, Vô Diệm con gái, lão phu đã không thu ngươi, cũng không đem ngươi đưa tiến núi, ngươi liền tự hành lĩnh hội đi. Nếu ngươi tìm hiểu ra mình muốn cái gì, liền đến gặp lão phu. Nếu lĩnh hội không ra, ở nơi này trên núi sống quãng đời còn lại a. Quỷ cốc tử nói xong, mang theo mấy cái môn đồ vào phòng. Trung Ly Xuân hơi giật mình mà nhìn lên bầu trời. Đúng vậy a, ta rốt cuộc là vì sao mới đi đến tòa sơn cốc này đâu? Đồng Thiên Thu nhân xuống nút đua nhanh, nói ra, Trung Ly Xuân cái này một lĩnh hội chính là 6 tháng, mặc dù cùng ở trên núi, nhưng quỷ cốc tử cùng mấy cái đồ đệ phảng phất không nhìn thấy nàng, bọn họ không có bất kỳ cái gì giao lưu. Đỗ Vũ có chút lo lắng, nói ra, ta cũng xác thực không tưởng tượng nổi Trung Ly Xuân rốt cuộc muốn cái gì. Đối với nàng mà nói vấn đề này rất khó. Đồng Thiên Thu nói, tam hồn thất phách bên trong có một phách gọi là muốn, Trung Ly Xuân tiên sinh thiếu khuyết cái này một phách. Cái kia cuối cùng đâu? Đỗ Vũ hỏi, Trung Ly Xuân muốn là thứ gì? Đồng Thiên Thu sắc mặt có chút yêu thương, nàng lại nhấn xuống tiến nhanh, nói ra, là ngươi. Ta. Đồng Thiên Thu khẽ gật đầu, nói ra, Trung Ly Xuân dùng 6 tháng tìm hiểu ra đến, cũng chỉ có muốn gặp ngươi. Nói xong nàng nhấn một cái màn hình, truyền đến Trung Ly Xuân âm thanh, lao đầu, ta nghĩ tới rồi. Tốt, ngươi hãy nói cùng lão phu nghe. Quỷ cốc tử phảng phất bóp chuẩn thời gian đồng dạng, rất sớm lại chờ ở ngoài cửa Trung Ly Xuân. Ta muốn gặp một người, hắn nói chỉ cần ta ở chỗ này học nghệ, liền nhất định có thể gặp được hắn. Trung Ly Xuân chậm rãi nói ra. Quỷ cốc tử sau khi nghe xong, biểu lộ dị thường kỳ quái, hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó lại bấm ngón tay tính toán, cuối cùng liên tục nhíu mày. Sư phụ, làm sao vậy? Một bên Tôn Tấn hỏi. Thực sự là kỳ quái a. Quỷ cốc tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dựa theo quẻ tượng đến xem, cái này Vô Diệm con gái chí hướng nên là bình định Tây Quốc. Nhưng hôm nay nàng lại cấp ra ta khác một đáp án, rất đúng kỳ quái. Lão phu quẻ tượng cực ít phạm sai lầm. Trung Ly Xuân mặt không biểu tình. Bình định Tây Quốc? Tây Quốc cùng mình lại có quan hệ gì? Cái kia sư phụ, ý của ngươi như nào? Sư muội cũng đã ở đây trên núi trong rừng cây ở 6 tháng, đủ khổ cực. Tôn Tấn có chút đau lòng nói, ngươi liền để sư muội ta nhập môn a. Lão phu phải nghĩ lại a, dù sao sư muội của ngươi nàng. Tiếng nói vừa ra, Quỷ cốc tử cảm thấy giống như chỗ nào không quá đúng. Vô Diệm, nhanh tạ ơn sư phụ. Tôn Tấn hô lớn, hắn thừa nhận ngươi là sư muội ta rồi. Trung Ly Xuân còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đứng lên cái này gọi là Tôn Tấn giống như đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Tốt ta, tiểu tử ngươi cùng lão phu chơi lừa gạt ta. Quỷ cốc tử khí cầm bầu rượu lên liền ném về Tôn Tấn. Sư phụ a, ngài dạy cho ta, binh giả quỷ đạo dạ a. Tôn Tấn một bên né tránh một bên thét lên. Trung Ly Xuân trong lòng một khối đá rốt cuộc rơi xuống đất, nàng một cái đầu đập đến trên mặt đất, bái kiến sư phụ. Chương 26, hạ xuống lần nữa chương 26, hạ xuống lần nữa Đỗ Vũ nhìn thấy hình tượng này, tâm trạng cũng dễ dàng một chút. Tôn Tấn người này cũng không tệ lắm. Đỗ Vũ nói ra, cùng ta trong ấn tượng không sai biệt lắm. Nói ngươi giống như nhận biết người ta một dạng. Đó là, hắn nhưng mà ta số lượng không nhiều nhận biết nhân vật lịch sử. Đỗ Vũ duỗi lưng một cái, ngày đầu tiên kết thúc mỹ mãn, chuẩn bị tan việc a. Tan tầm. Ngươi trước tới, còn có mấy cái quan trọng tiết điểm cần cho ngươi xem dưới. Đồng Thiên Thu chọn mấy cái đoạn thời gian, một bên phát ra vừa cùng hắn nói xong, Trung Ly Xuân nhập môn về sau, Quỷ Cốc tiên sinh một không có dạy nàng tung hành, hai không có chuyển cho nàng binh pháp, ngược lại thụ nàng một bộ Bình Tâm Quyết. A, Bình Tâm Quyết. Đỗ Vũ nhìn xem màn hình, Quỷ Cốc tử thấm tía cùng Trung Ly Xuân nói, Vô Diệm, nếu muốn tu người, trước phải tu tâm, ngươi thiên sinh hồn phách không được đầy đủ, bộ công pháp kia có thể để ngươi tu thành còn thừa 4 phách, bất luận bao lâu, làm ngươi 7 hồn phách tu đủ hết, vi sư nhất định giúp ngươi trở thành nhân trung long vượng.
Trung Ly Xuân mặt không biểu tình tiếp nhận công pháp, nói một câu, "Được sao?" Quỷ Cốc Tử vịn cái trán nói ra, "Muốn cho ngươi biến khiêm cung lễ phép, xem ra cần phải chờ ngươi bảy hồn phách đầy đủ về sau a." Đồng Thiên Thu đè xuống tiến nhanh, dòng dã nhảy qua 20 năm. "Chờ một chút, Thiên Thu tỷ." Đỗ Vũ có chút ngộng, "Ngươi làm sao một lần nhảy qua 20 năm a? Có phải hay không hơi nhiều? Ta lần tiếp theo giáng lâm là lúc nào?" "Chính là 20 năm sau, lần này ngươi có 3 ngày thời gian." Đồng Thiên Thu nói ra, "Một năm này Tôn Tẫn cùng Bảng Quên xuống núi, chính thức gia nhập loạn thế."
Cái kia,
Đỗ Vũ cảm giác có chút không đúng, cái này há chẳng phải là lập tức tới ngay thời gian. Ngươi có 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, 10 phút sau tiến hành lần thứ 2 giáng lâm.
Khá lắm.
Đỗ Vũ cười khổ một tiếng, cho tới bây giờ không có người đã nói với ta nhiệm vụ này như vậy thời gian đang gấp. Đỗ Vũ đội vàng đi nhà cầu, vốn còn muốn gặp một lần Trung Ly Xuân, thế nhưng là không có tìm được Đồng Thiên Thu văn phòng. Đợi đến Đỗ Vũ thất tha thất thểu trở lại thao tác ở giữa thời điểm, Đồng Thiên Thu đã đợi không kiên nhẫn được nữa, "Nhanh lên đi, liền chờ ngươi."
Đến rồi.
Đỗ Vũ vừa nói một bên nằm vào dụng cụ bên trong, cái này cũng quá đột nhiên. Lần này nghĩ kỹ muốn mang thứ gì sao? Đồng Thiên Thu hỏi.
Ta chỗ nào tới kịp nghĩ a?
Đỗ Vũ có chút tức giận nói ra, tổng cộng liền cho 10 phút đồng hồ. Đỗ Vũ nhanh chóng suy tư một hồi, hỏi, Thiên Thu tỷ, nam nữ xa cách từ lâu gặp lại, bình thường đều mang một ít cái gì lễ vật? Đồng Thiên Thu nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, nói ra, ngươi hỏi ta, ngươi xem ta giống biết rồi tình yêu nam nữ người sao?
Cái này.
Đỗ Vũ khó phản bảo, nghĩ nói ra, nếu không tặng hoa.
Hoa.
Đồng Thiên Thu rõ ràng có chút không vui, được, ta đã biết, ngươi đi nhanh lên đi.
Thời đại, chiến quốc loạn thế.
Địa điểm, Tề Lô đại điện.
Gia đình, A Vô Giáng Lâm.
Chính là mùa đông khắc nghiệt, trên ngọn núi lớn gió lạnh thẳng phá. Sau khi rơi xuống đất, Đỗ Vũ luôn cảm giác không đúng, rõ ràng lần này Giáng Lâm địa điểm là Quỷ Cốc núi, bản thân vẫn còn ăn mặc gia đình quần áo cầm cái chổi.
Thiên Thu tỷ, ta có phải hay không lên sai số?
Làm sao vẫn tên gia đình?
Không có cách nào.
Đồng Thiên Thu nói, ngươi kể bên này ít ai lui tới, Quỷ Cốc tử cùng cái này nằm cái đồ đệ cũng không thể nhường ngươi đóng vai. Ngươi chấp nhận một cái đi. Đỗ Vũ mở ra bản thân xuyên việt gói quà lớn, bên trong giống tuyết, liền thả một đóa tiểu bạch hoa.
Tiểu bạch hoa.
Đỗ Vũ quẹt miệng hỏi, Thiên Thu tỷ, nữ sinh các ngươi sẽ thích thu đến dạng này hoa sao?
Màu trắng còn chưa tính, lại còn chỉ có một đóa.
Thì tính sao?
Đồng Thiên Thu giận nói ra, có cũng không tệ rồi, yêu đưa hay không đưa.
Kỳ quái.
Đỗ Vũ dọa đến không dám nói lời nào, làm sao còn tức giận a?
Đỗ Vũ thói quen cây chổi quăng ra, làm bộ mình không phải là gia đình một dạng, hướng về trên núi phòng trúc đi đến. Dù sao đã từng ở trên màn ảnh đã từng thấy qua nơi này địa hình, Đỗ Vũ quen việc dễ làm đã tìm được Quỷ Cốc tiên sinh trụ sở, đang suy tư lấy như thế nào mới có thể không xấu hổ hiện thân, lại phát hiện trong phòng tiền ồn ào một mảnh, Đỗ Vũ tính tiến đến bên cửa sổ, nghe lén lấy.
Vô Diệm,
ngươi làm sao thành như vậy?
Quỷ Cốc tiên sinh vừa nói, năm cái đồ đệ toàn đều yên lặng.
Sư phụ a, tiểu sư muội nàng làm sao vậy?
Tôn Tẫn hơi bận tâm hỏi.
Đỗ Vũ mạn đem chút cửa sổ nhấc lên, nhìn vào bên trong.
Trung Ly Xuân quỳ ngồi dưới đất, bốn cái sư huynh vây quanh nàng đứng đấy. Quỷ Cốc tiên sinh ngồi ở đối diện nàng, trong tay một mực tại bấm đốt ngón tay.
Đỗ Vũ nhìn một chút Trung Ly Xuân, phát hiện nàng trừ bỏ dáng người càng cao lớn hơn, khuôn mặt càng thêm sở sở động lòng người bên ngoài, không có biến hóa khác. Rõ ràng đã 30 tuổi, thấy thế nào khuôn mặt lại như cũ như cái thiếu nữ đâu.
Đỗ Vũ trong lòng suy tư nói,
thực sự là kỳ.
Quỷ Cốc tử một mực bấm ngón tay, mặt mũi tràn đầy không hiểu, tuy nói Vô Diệm tu tề bảy hồn phách, nhưng vì sao trừ bỏ giận, buồn bã, xấu ba phách bên ngoài, còn lại bốn phách tất cả đều là yêu phách.
Quỷ Cốc tử lại bấm đốt ngón tay nửa ngày, xác nhận không sai về sau lại hỏi, Vô Diệm, ngươi thích, sợ, muốn ba phép đâu? Ngươi tu luyện bình tâm quyết thời điểm, trong lòng đều đang suy nghĩ gì?
Một người.
Quỷ Cốc tử đã lo lắng lại sinh ra khí mà hỏi thăm, rốt cuộc là người nào đối với ngươi trọng yếu như vậy, trực tiếp có thể ảnh hưởng ngươi hồn phách.
Hắn họ gì tên gì, lại người ở phương nào?
Không biết.
Ngươi.
Ai?
Quỷ Cốc tử có thể khó phàm bảo, vốn cho rằng để cho Trung Ly Vô Diệm tu tràn đầy bảy hồn phách, truyền thụ nàng tung hoành thuận cùng binh pháp, có thể hiện tại xem ra, Trung Ly Vô Diệm mặc dù tu tràn đầy bảy hồn phách, lại như cũng là cái không chọn vẹn người.
Nàng đem cả đời không biết thích, sợ, muốn bị vật gì.
Còn có.
Quỷ Cốc tử hỏi, ngươi bao lâu chưa ăn qua thứ gì?
Không nhớ rõ, đại khái hơn 30 ngày.
A.
Tô Tần cùng Trương Nghi quát to một tiếng, chắc không được mỗi lần lúc ăn cơm thời gian cũng không tìm tới ngươi, tiểu sư mọi người không đói bụng sao?
Không đói bụng, gần nhất rất no, nhưng mà đánh không ra ở một cái.
Trung Ly Xuân nghiêm túc hồi đáp.
Vô Diệm, ngươi phụ cận đến, để cho vi sư nhìn xem.
Quỷ Cốc tử nói ra.
Trung Ly Xuân mặt không biểu tình đứng người lên, đi tới Quỷ Cốc tử trước mặt, cùng Trung Ly Xuân thân cao so sánh, Quỷ Cốc tử quả thực như cái hài tử.
Quỷ Cốc tử bắt lại Trung Ly Xuân trắng non cổ tay, bắt đầu cho nàng xem mạch, có thể số không bao lâu, hắn liền một mặt kinh ngạc.
Vô Diệm, ngươi đã đi vào luyện khí cảnh giới.
Luyện khí?
Không chỉ có Trung Ly Xuân không hiểu, bốn cái đồ đệ cũng hoàn toàn nghe không hiểu, đó là cái gì?
Quỷ Cốc tử cực kỳ bực, bản thân dạy cho Trung Ly Xuân rõ ràng là một bộ tu tâm công pháp, có thể nàng làm sao tu thành tiên?
Vô Diệm, ngươi nói cho ta, gần đây thân thể có thay đổi gì?
Ân.
Trung Ly Xuân nghĩ thật lâu làm như thế nào biểu đạt, sau đó dùng ngón tay chỉ mình bụng dưới, nói ra, nơi này có điểm trướng, sau đó, vành một tiếng, không cần ăn cơm.
Ai?
Tôn Tẫn nghe xong cảm giác hơi quen thuộc, đây không phải dạ dày không tốt sao?
Ta dạ dày không tốt thời điểm liền sẽ dạng này thả một cái. "Tiểu tử ngươi nói năng bậy bạ gì đây?" Quỷ cốc tử mắng, "Đây là uống khí nhập thể. Các ngươi sư muội đã mới vào tu tiên giả cảnh giới."
"A, tu tiên giả?" Bốn cái sư huynh đệ quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chắc không được ta nhìn thấy tiểu sư muội lúc đốn tuổi thời gian cho tới bây giờ không mang theo bữa, trực tiếp lấy tay chặt. Trương Nghi cũng thì thào nói, "Trương Nghi, ta từ bé đốn tuổi liền dùng tay." Trung Ly Xuân lạnh lùng nói, "A." Trương Nghi có chút xấu hổ, "Cái kia, sư muội, nói bao nhiêu lần gọi ta sư minh a? Sư phụ, cái này không phải là chuyện tốt sao?" Tôn Tẫn lấy lại tinh thần nói ra, "Chúng ta Quỷ Cốc cửa muốn xuất một vị tiên nhân." "Ai?" Quỷ Cốc tử lắc đầu, "Thực sự là trời cao đấu kỵ anh tài a, tuy nói Vô Diệm có vượt qua thường nhân tu tiên tư chất, có thể đem một bộ dưỡng tâm công pháp luyện thành tiên gia công pháp, nhưng mà bảy hồn phách không hoàn toàn là vô pháp thành tiên, nàng nhất định chỉ có thể là cái phàm nhân a, cái này thô thiển tu vi, sợ là chỉ có thể tăng cường nàng thể phách, bảo trì nàng dung mạo rồi a." "A." Ba cái sư minh đều rất cảm thấy tức hận, chỉ có Bàng Quyên ở một bên nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, nói ra, "Ta liền biết, nào có tốt như vậy sự tình. Một cái nữ nhân ngu ngốc còn vọng tưởng thành tiên." "Bàng Quyên, ngươi bao lâu không có bị ta đánh?" Trung Ly Xuân nhìn Bàng Quyên liếc mắt, lạnh lùng hỏi. "Ai? Ta nhưng đầu tiên nói trước a, quân tử động thủ không động cầu." Bàng Quyên vội vàng trốn đến Quỷ Cốc tử sau lưng, "Sư phụ ngươi xem nàng, lại muốn tạo phản." "Ai? Ai bảo ngươi vốn là như vậy nói tiểu sư muội?" Tôn Tẫn lắc đầu nói, "Tiểu sư muội nhưng cho tới bây giờ không đánh lại ta đâu." "Hừ." Bàng Quyên hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Sư phụ, đừng quản cái này nữ nhân ngu ngốc, ngươi hôm nay đem chúng ta gọi tới, là có cái gì chuyện khác à?" "Ân." Quỷ Cốc tử gật gật đầu, tĩnh lặng tâm tư, nói ra, "Chính là, các ngươi bốn người học nghệ đã lâu, hiện tại đang lúc làm thế, nhưng có xuống núi ý nghĩ." "Xuống núi?" Sư minh đệ bốn người không phải không nghĩ tới, chỉ là không biết nên như thế nào cùng sư phụ nói, bây giờ sư phụ chủ động xách ra, chính là cái cơ hội tốt vô cùng, sinh vì nam nhi nhiệt huyết, lại có ai không nghĩ tại loạn thế trở nên nổi bật đâu. "Sư phụ, ta nghĩ xuống núi." Bàng Quyên bịch một tiếng quỳ xuống. Nhìn thấy Bàng Quyên quỳ xuống, Tôn Tẫn, Tô Tần, Trương Nghi cũng đều quỳ xuống. "Sư phụ, chúng ta nghĩ xuống núi." Quỷ Cốc tử mỉm cười, giống như là đã sớm liệu đến. "Các người bốn người tiến đến cho vi sư hái một đóa hoa đến, vi sư liền đồng ý các ngươi xuống núi." "Hoa?" Huynh đệ bốn người nhìn một chút ngoài cửa sổ mùa đông khắc nghiệt cảnh tượng, trên núi này nơi nào còn có hoa. Bàng Quyên nghĩ, một lời đáp ứng, "Sư phụ, ta đây liền đi." Tôn Tẫn mấy người nhìn thấy Bàng Quyên đi xa, không khỏi cũng hơi khẩn trương lên, bây giờ cơ hội thật tốt đặt ở trước mắt, cũng không thể trơ mắt nhìn nó chạy đi. Thế là một trận luống cuống tay chân bên trong, còn lại ba cái đồ đệ cũng chạy ra phòng đi. "Vô Diệm, ngươi cũng đi a?" Quỷ Cốc tử dịu dàng đối với Trung Ly Xuân nói, "Ngươi bảy hồn phách cũng tu đủ hết, bây giờ tìm một đóa hoa đến cho vi sư biết chỉ ra ngươi sau này đường." Trung Ly Xuân mặt không biểu tình đứng dậy, chỉ cảm thấy có hơi phiền toái. Nàng nhìn thoáng qua Quỷ Cốc tử, sau đó quay người liền đi ra cửa. Bây giờ trong cơ thể nàng có cố kỳ quái khí đang tại ngưng tụ, mặc dù khí lực nàng càng lúc càng lớn, có thể đối phó được ngày đông giá rét cùng nóng bức, nhưng luôn có ít thứ là gánh không được. Tự mình tới đến quỷ này cốc núi đã 20 năm, có phải hay không quá lâu? Trung Ly Xuân túi đầu đi qua chỗ ngoặt, một cái gia đình bộ dáng người xuất hiện ở trước mắt. "Tiểu Trung Ly." "Ân." Trung Ly Xuân liếc nhìn lại, biểu lộ đông nhiên biến cực kỳ phức tạp, nàng tiền sinh thiếu khuyết thích phách, thực sự không biết làm sao biểu đạt xa cách từ lâu gặp lại tình cảm. Nàng nhíu mày, lại há to miệng, nàng đôi mắt không còn lạnh lùng, lại cũng nhìn không ra vui sướng, nghẹn thật lâu mới cố nặn ra vẻ tươi cười, lờ mờ nói ra một câu, "Ngươi đã đến, ngươi có được khỏe hay không?" Đỗ Vũ hỏi, vừa mới nghe Quỷ Cốc tử lời nói, tâm trạng của hắn cũng có chút phức tạp. "Ta không biết." Trung Ly Xuân cúi đầu, một lát sau, nàng từ trong ngực móc ra một vật, Đỗ Vũ nhìn thấy vật này, không khỏi thần sắc cảm đạm xuống. Đó là một viên đóng gói đều đã phai màu giá rẻ kẹo, bên trong kẹo đi qua thời gian nhiều năm như vậy, hòa tan sau lại ngưng kết sau lại hòa tan, đã hoàn toàn biến hình. Trung Ly Xuân túi đầu nói, "Ngươi nói cho ta nếu là khổ sở thời điểm, nên ăn chút ngọt đồ vật, dạng này ta biết dễ chịu chút." Trung Ly Xuân mạn mạn nắm tay phóng tới trước ngực mình. "Thế nhưng là vừa nghĩ tới ngươi, ta chỗ này liền khó chịu." Trung Ly Xuân chỉ mình vị trí trái tim, mạn mạn nước mắt chảy xuống, nàng ngẩng đầu tủi thân nhìn xem Đỗ Vũ, nhìn thoáng qua làm cho lòng người nát, đây là vì cái gì đâu? Vì sao ta chỗ này biết khó chịu như vậy? Nguyên lai muốn gặp một người, là khó chịu như vậy một việc sao? Ta nghĩ ăn cái này một viên cuối cùng viên đan dược, dạng này có thể khiến cho ta dễ chịu một chút, nhưng ta lại sợ ngươi lại cũng sẽ không xuất hiện, viên này viên đan dược chính là ta đời này tưởng niệm. Hàn Phong đang tại cùng suy, toàn bộ rừng trúc đôm đốp rung động. Đỗ Vũ lần đầu tiên nghe Trung Ly Xuân nói ra nhiều lời như vậy, phản phất đem nàng tất cả tình cảm đều thổ lộ hết. "Tiểu Trung Ly." Đỗ Vũ nội tâm cũng trở nên hơi kỳ quái, "Ta bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, không thể một mực bồi tiếp ngươi. Có thể ngươi phải tin tưởng ta, ta hiện tại làm ra tất cả, cũng là vì nhường ngươi biến thành ngươi, để cho ta biến thành ta." Trung Ly Xuân không hiểu. "Không sai, nếu ngươi không dựa theo ta nói tới làm, ngươi rất có thể biết biến mất, chúng ta liền sẽ không còn gặp lại được." Trung Ly Xuân ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sáng ngời, "Về sau, chúng ta còn có thể gặp được sao?" "Có thể, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ngươi đời này gặp được ta rất nhiều lần, ta cam đoan với ngươi." "Ngươi muốn ta làm cái gì?" Trung Ly Xuân mạn mạn đến gần rồi Đỗ Vũ, bầu không khí trở nên hơi kỳ quái. "Muốn ngươi làm cái gì?" Đỗ Vũ không hiểu. Trung Ly Xuân mạn mạn đưa tay giải ra bản thân cặp ấy. "Nghe các sư minh nói, ta là thân nữ nhi. Mà các nam nhân nhìn thấy ta dạng này thân nữ nhi,
đều muốn giải hết ta bấy, nếu như ta làm như vậy, ngươi biết vĩnh viễn không rời đi ta sao? Trung Ly Xuân váy mạn mạn trượt rơi xuống mặt đất, lộ ra nàng cái kia trắng không tì vết làn da, gió lạnh thổi ở trên người nàng, giống như thổi qua một tôn ngọc làm pho tượng này mặt không thay đổi nhìn qua Đỗ Vũ. Bởi vì dẫn khí nhập thể, Trung Ly Xuân nhục thân vĩnh viễn như ngừng lại đẹp nhất thời điểm. Trên người nàng bùa kết thanh hương hòa với lạnh thấu xương hàn phong hướng Đỗ Vũ đánh tới, vô tình đánh vào trên mặt hắn. Đỗ Vũ đương nhiên có chút khổ sở, Trung Ly Xuân biến thành dạng này, là bởi vì ta xuất hiện sao? Nàng trước kia cũng là một người như vậy sao? Đỗ Vũ từ dưới đất nhặt lên Trung Ly Xuân y phục, thay nàng khoác ở trên người. Không thể dạng này. Đỗ Vũ khổ sở nói ra, ta không muốn ngươi làm những cái này, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thuận lợi sống hết một đời. Trên cái thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể giải rơi ngươi bấy. Vừa muốn nói ra miệng lời nói, ngạnh ở không có bất kỳ người nào có thể giải rơi Trung Ly Xuân bấy sao? Không, Đỗ Vũ trong lòng rõ ràng một sự kiện. Trung Ly Xuân cuối cùng biết gả cho Tề Tuyên Vương, đây là không thể thay đổi lịch sử. Chương 27, Hoa Ngộ Thiên Cơ chương 27, Hoa Ngộ Thiên Cơ Quỷ Cốc Tử ngồi ở trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa Đỗ Vũ cùng Trung Ly Xuân, đưa tay phải ra bóp tính toán một cái, cực kỳ hiển nhiên lấy làm kinh hãi, trên đời còn có như thế kỳ nhân. Qua không lâu, Quỷ Cốc Tử gật gù đắc ý yên lặng lẩm bẩm, lên trời xuống đất thông cổ kim, thiên hạ chuyển thuyết mặc quân trước y. Không thể tiêu giao đảm nhiệm tự tại, cũng có động tình cũng có minh. Quỷ Cốc Tử lớn cười vài tiếng, không nhìn nữa hai người, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Đỗ Vũ thay Trung Ly Xuân sửa sang lại y phục, nói với nàng, chúng ta đừng lại khổ sở, ta lần này tới có tốt mấy ngày, chúng ta có thể vui vẻ vượt qua nha. Trung Ly Xuân khẽ gật đầu, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười. Vừa rồi Quỷ Cốc tiên sinh không phải sao để cho các ngươi đi tìm hoa. Ta vừa vặn mang cho ngươi. Đỗ Vũ từ xuyên việt gói quả lớn bên trong móc ra một đóa khiết bạch tiểu hoa, đưa cho Trung Ly Xuân. Đây là ngươi lần thứ hai đưa ta đồ vật. Trung Ly Xuân có chút vui vẻ tiếp nhận tiểu hoa, rất đúng ưa thích. A, tiểu sư muội, ngươi ở đây làm cái gì? Tôn Tấn cầm trong tay một cái bình hoa đi tới, người kia là ai a? Hắn là. Trung Ly Xuân vừa muốn giới thiệu, lại không biết như thế nào mở miệng, nàng thậm chí ngay cả Đỗ Vũ tên đều không biết. Ai nha, ta là Trung Ly tiểu thư gia đình, phụ chủ nhân nhà ta chi mệnh, đến xem tiểu thư qua có được hay không. Tôn tiên sinh đừng để ý, ngươi bận rộn ngươi a. Đỗ Vũ giảng hòa nói ra. A, cái kia ta liền. Ai? Làm sao ngươi biết ta họ Tôn a? Tôn Tấn gãi đầu một cái, trong lòng tự đủ người này thật đúng là kỳ quái. Các đồ nhi, nếu hái được hoa, liền đi vào ngồi xuống đi. Quỷ Cốc Tử trong phòng nói ra. Tôn Tấn nghe xong không dám thất lễ, cầm bản thân bình hoa liền tiến vào phòng. Tiểu Trung Ly, ngươi trước đi. Đỗ Vũ nói ra, ta tại ngoài phòng chờ ngươi. Lần này ta không nóng nảy đi, đợi lát nữa chúng ta ôn chuyện một chút. Trung Ly Xuân nhìn một chút Đỗ Vũ, nói ra, ta không đi, ta bồi ngươi. Đang tại Đỗ Vũ không biết làm sao làm thời điểm, Quỷ Cốc Tử trong phòng mở miệng, Vô Diệm, đem ngươi gia đình cũng mang vào đi. Bên ngoài gió lớn, đừng vội đông lạnh hỏng thân thể. A, Đỗ Vũ sững sờ, cái này không phải là nhà các ngươi vụ sự tình sao? Quỷ ca, ta vào đi thích hợp không? Quỷ Cốc Tử mỉm cười, nói ra, nhà chúng ta vụ sự tình thì càng cần ngươi chiếu cố nhiều hơn, vào đi. Đỗ Vũ không biết Quỷ Cốc Tử nói lời này là ý gì, nhưng xem ra bản thân không vào phòng, Trung Ly Xuân cũng sẽ không vào. Vậy được rồi, Quỷ ca, ta tiến vào a, thêm phiền toái. Đừng kêu Quỷ ca, lão phu họ Vương. Tốt Quỷ Vương. Đỗ Vũ lôi kéo Trung Ly Xuân vào phòng trúc. Chờ một hồi, bàn quên trở lại rồi, vừa ở vào nhà nhìn thấy nhiều người như vậy, không nói gì, tìm một không chỗ ngồi xuống, vốn còn muốn hỏi một chút Đỗ Vũ là ai, có thể nhìn đến Đỗ Vũ vẫn đứng tại Trung Ly Xuân sau lưng, hắn cũng không có hứng thú gì. Cuối cùng trở về là Tô Tần cùng Trương Nghi, thật xa liền nghe được hai người này làm ồn, giống như bởi vì cái gì sự tình tại nổi tranh chấp, nhưng mà giọng điệu giống đùa giỡn. Nha, có khách a. Tô Tần nhìn thấy Đỗ Vũ về sau nói một tiếng. Không được vô lễ, hai người các ngươi ngồi xuống. Quỷ Cốc Tử sau khi nói xong, nhìn một chút ngồi ở trong phòng chỉnh chỉnh tề tề năm cái đồ đệ, sau đó nói, lão phu muốn một đóa hoa, các ngươi có thể đều mang đến. Mấy cái đồ đệ biểu lộ có bất đồng riêng, không biết bọn họ đến cùng tìm đã tới chưa. Quyên Nhi, ngươi chưa đến, đem ngươi tìm tới hoa giao cho vi sư. Quỷ Cốc Tử nhìn một chút Bàng Quyên nói ra. Bàng Quyên một bĩu môi, nói ra, sư phụ, ta không tìm được hoa. Quỷ Cốc Tử nghe xong lặng lặng nói, nếu không có hoa, ngươi trong tay áo là vật gì? Bàng Quyên biết sư phụ thần thông quảng đại, tự nhiên không gạt được hắn, lúc đầu hắn muốn tìm đến một đóa kiểu diễm bước át hoa trở lại giao nộp, có thể thời tiết này. Bàng Quyên bất đắc dĩ, từ trong tay áo móc ra một đóa hơi khô rơi hoa, hết sức xấu xí, đưa cho Quỷ Cốc Tử, sư phụ, xin ngài xem qua. Quỷ Cốc Tử nhìn một chút Bàng Quyên trong tay hoa, cúi đầu suy tư một hồi, nói ra, hoa này chịu đựng Quỷ Cốc mặt trời chiếu xạ mà khô héo, Quỷ cùng Ngụy tướng dựa, nói rõ tương lai ngươi sẽ ở Ngụy Quốc trở nên nổi bật, nhưng ngươi không nên hướng ta nói láo, ngươi làm người lòng háo thắng cát, lại sợ trường về lừa gạt. Vi sư sợ rằng tương lai ngươi sẽ trở thành cũng lừa gạt, bại cũng lừa gạt. Bây giờ đưa ngươi bắt tự chân ôn, gặp dê mà quan bình, gặp ngựa mà tốt. Nhớ lấy nhớ lấy. Bàng Quyên nghe xong đội vàng quỳ cảm ơn, đa tạ sư phụ vì ta chỉ rõ tiền đồ. Xuống núi a. Quỷ Cốc Tử ý vị thâm trường nhìn Bàng Quyên liếc mắt. Là. Bàng Quyên có chút kích động, chờ đợi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới từ hôm nay trở đi rốt cuộc có thể xuống núi đại triển quyền cước. Nhìn thấy Bàng Quyên đi ra ngoài, Quỷ Cốc Tử lại nói với Tôn Tẫn, Tẫn Nhi, tới phiên ngươi. Tôn Tẫn nghe xong gật gật đầu, lấy ra bản thân bình hoa. Bình hoa kia bên trong có một đóa bản thân hạ thiên thời điểm lấy xuống hiện tại đã bị hoàn toàn hong gió. Tôn Tẫn cảm thấy xinh đẹp, cho nên một mực lưu trong phòng. Nghe nói sư phụ muốn tìm hoa,
Tôn Tẫn biết thời tiết này trên núi khẳng định không có hoa, dứt khoát đem gian phòng của mình bình hoa cầm tới. Quỷ Cốc Tử nhìn một chút cái này một đóa phơi khô nói ra, "Tẫn Nhi, ngươi làm người thuần lương tùy tính, không yêu cùng người giành thắng lợi, cho nên cầm cái này một đóa tàn bại phơi khô hoa cho vi sư, vi sư có thể dự liệu được. Nhưng hoa này dù sao tàn bại, sợ ngươi ngày sau cùng hoa này đồng dạng sẽ thân vùi lấp không trọn vẹn, hoa này vốn là hạ hoa, không trọn vẹn về sau lại có thể đứng ngạo nghễ mùa đông lạnh lẽo, nói rõ cuối cùng ngươi sẽ ở không trọn vẹn bên trong đi ra khốn cảnh, có người biết giống bình hoa này mở dạng, bảo hộ ngươi không bị đánh bại. Vi sư đưa ngươi một cái cẩm nang, nếu ngươi tính mệnh du quan, liền mở ra nhìn xem." Tôn Tẫn nghe xong cảm giác hơi gánh nặng, cuộc đời mình phảng phất cũng không biết thuận buồm xuôi gió, hắn chỉ có thể run run rẩy rẩy tiếp nhận Quỷ Cốc Tử cẩm nang. "Thiên Tu tỷ, cái này Quỷ Cốc tiên sinh thực sự là quá lợi hại." Đỗ Vũ thì thào nói ra, "Hắn đây là năng lực gì? Dùng một đóa hoa liền có thể biết được người tương lai, là tướng thuật." Đồng Thiên Thu nói, "Trong lịch sử rất nhiều người đều sẽ đủ loại tướng thuật, nhưng phần lớn đều sẽ hao tổn tuổi thọ, Quỷ Cốc Tử lần này vì mình đồ đệ, không tiếc tiết lộ thiên cơ. Ta rất hiếu kỳ." Đỗ Vũ hỏi, "Cái kia trong túi gấm biết cái gì?" Đỗ Vũ đã từng tiếp thụ qua gia cát tiên sinh cẩm nang, hắn đối với vật này không hiểu cảm thấy rất hứng thú. "Ta vừa rồi để cho phụ trách Tôn Tẫn đồng nghiệp điều tra, trong túi gấm biết là đồng môn gia quốc khó song toàn, muốn còn sống lừa dối điên. Cái này cẩm nang sẽ ở ngày sau bàng quên muốn giết chết Tôn Tẫn thời điểm cứu hắn một mạng." Đỗ Vũ yên lặng gật gật đầu, không biết nói cái gì cho phải. Có lẽ khó chịu nhất người là Quỷ Cốc Tử đi, hắn các đồ đệ một mực đều ở lẫn nhau chém giết, hắn là không phải sao đã sớm ngờ tới điểm này. "Cái kia sư phụ?" Tôn Tẫn hỏi, "Ta cũng có thể xuống núi a. Bây giờ không phải là ngươi thời vận, tạm thời không thể để cho ngươi xuống núi, đợi cho năm sau xuân về hoa nở ngày, ngươi coi tự động rời đi." Nghe nói Quỷ Cốc Tử nói như vậy, Tôn Tẫn không dám ngỗ nghịch, quỷ tạ chi lui lại qua một bên. "Tần Nhi, ngươi đây." Quỷ Cốc Tử vừa nhìn về phía Tô Tần. Tô Tần cùng Trương Nghi thế mà cùng một chỗ đi lên phía trước, Tô Tần móc trong ngực ra một đóa dị dạng hoa, rõ ràng là hai đóa hoa, lại dựng lên quét ngang dài ở cùng nhau. "Sư phụ a, hai ta tìm nửa ngày mới tìm được hoa này, đây tính hai đóa a?" Trương Nghi cũng hỏi. Quỷ Cốc Tử túi đầu trầm tư, nói ra, "Hoa này cựu tầm không thể, biểu thị hai người các ngươi sẽ có một đoạn thời gian rất dài thất bại, thẳng đến cuối cùng mới bị người phát hiện. Hoa này nhảy lên quét ngang giao thoa, đại biểu hai người các ngươi biết vì tung hoành chi thuật danh chấn thiên hạ, hoa này lại từ Tô Tần xuất ra, chắc hẳn tung hoành chi thuật biết từ Tô Tần khởi xướng, Trương Nghi tùy theo. Nhưng ngươi hai người bây giờ xuống núi cũng không phải thời vận, đến mức khi nào muốn đi, liền nhìn chính các ngươi." Tô Tần Trương Nghi lập tức quỳ cảm ơn. Quỷ Cốc Tử cuối cùng nhìn về phía Trung Ly Xuân, nói ra, "Vô Diệm, ngươi hoa đây." Trung Ly Xuân nói, "Tại ta trong lực, ta không muốn cho ngươi." Quỷ Cốc Tử lắc đầu, nói ra, "Vi sư không muốn ngươi hoa, vi sư chỉ là nhìn một chút." "Thật?" Trung Ly Xuân phi thường không tình nguyện từ trong ngực móc ra Đỗ Vũ đưa cái kia đóa tiểu bạch hoa, đưa tới Quỷ Cốc Tử trước mắt. Đỗ Vũ có chút tâm thần bất định, Quỷ Cốc Tử có thể từ một đóa hoa nhìn ra thế gian vật tượng, có thể hoa này là mình đưa cho Trung Ly Xuân, dạng này sẽ không sinh ra bực sao. Quỷ Cốc Tử nhìn một chút Trung Ly Xuân trong tay hoa, cười, nói ra, "Hoa này không phải sao hiện thế độ vận, Vô Diệm có thể được hoa này, tự có quý nhân tương trợ. Hoa này xuyên việt ngàn năm mà không bại, biểu thị Vô Diệm ngươi tâm tình ngàn năm cũng sẽ không cải biến, y nguyên biết giống đóa này hoa trắng một dạng thuần khiết không tì vết." Trung Ly Xuân nghe được Quỷ Cốc Tử nói xong, vội vàng đem hoa trắng giấu đến trong ngực, sợ bị cướp đi. "Lao đầu, ta lúc nào có thể xuống núi?" Trung Ly Xuân hỏi. "Chờ ngươi học xong ta tất cả binh pháp, chính trị và tung hành." "Hừ." Trung Ly Xuân hừ lạnh một tiếng, "Hàng ngày nghe các ngươi nhắc tới, ta đã sớm học xong." "A." Một bên Tôn Tẫn giật mình nói ra, "Sư mọi ngươi không muốn tự cao tự đại à, sư phụ học vấn há lại ngươi dự tính mấy ngày liền có thể học được." Trung Ly Xuân nhìn thoáng qua Tôn Tẫn, vừa chỉ sau lưng Đỗ Vũ, nói ra, "Ta xác thực đều học xong, ta muốn cùng người này xuống núi." "A." Quỷ Cốc Tử đến rồi hào hứng, hắn biết 10 năm này Trung Ly Xuân chưa bao giờ nói láo, "Tẫn Nhi, Đồ Nhi ta bên trong liền lấy ngươi binh pháp tạo nghệ cao nhất, ngươi cùng Vô Diệm đảm binh mấy cục, có được không?" "Cái này, Đồ Nhi tuân mệnh." Đỗ Vũ không biết hiện tại đang là cái gì phát triển, theo lý mà nói Trung Ly Xuân học thành về sau xác thực phải xuống núi, thế nhưng là nàng học thành sao? Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến là, dòng ra đến trưa, Tôn Tẫn đã trải qua cả đời này đáng sợ nhất ác mộng. Dòng dã 12 cục đàm binh, trừ bỏ một lần Trung Ly Xuân là thắng hiểm, còn lại 11 cục tất cả đều là đại thắng. "Kỳ, kỳ." Tôn Tẫn chỉ trên mặt bàn một đống tiểu quân cờ nói ra, "Lúc đầu ngươi chính là lấy ít được nhiều, vẫn còn chia ra lục lộ ngay cả dùng 6 mà tính, từ cùng một thời gian phát động đánh nghi binh cùng tổng tiến công, thẳng đến ta bảng doanh, trên đời còn có dùng như vậy binh chi pháp." Bản đồ bàn cờ bên trên, Tôn Tẫn đại bộ đội còn ở trước đó dây tác chiến, bản thân bản doanh liền bị một cái 600 người tiểu đội san bằng. Trung Ly Xuân lạnh lùng hỏi một câu, "Còn bàn về sao?" Tôn Tẫn lắc đầu, "Bất luận, sư muội, ta cam bái hạ phong. Ngươi có bản lãnh như thế, hoàn toàn không thua nam tử hán, thật hy vọng không muốn trên xa trường đụng phải ngươi." "Sư phụ, chúng ta cũng muốn thử xem." Tô Tần cùng Trương Nghi ở một bên đã sớm kìm nén không được trong lòng rung động, trên đời này có năng lực để cho Tôn Tẫn đà minh thua liền 12 của người, thật sự không thể tưởng tượng. "Sư muội, ngươi dụng binh nhập thần, hai người chúng ta tung hoành liên thủ, nên không có vấn đề chứ?" Trung Ly Xuân mặt không biểu tình, "Thật phiền phức, tới đi." Tô Tần Trương Nghi sử dụng suốt đời sở học, quả nhiên cùng Trung Ly Xuân đánh cái sàn sàn với nhau. "Muốn được tay." Trung Ly Xuân lạnh lùng nói một tiếng, sau đó cầm lên một cái đã sớm giấu ở đối phương đại bản doanh phụ cận tiểu quân cờ, đột nhiên phát động tấn công mạnh, ám sát bộ đội xuất động. Tô Tần quá sợ hãi,
Cũng may Trương Nghi đã sớm chuẩn bị, hắn một phen đại bản doanh thẻ gỗ, mặt sau lộ ra một con cờ, rõ ràng là đã sớm giấu kỹ một viên 3000 người quân cờ. "Sư muội, ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có chiêu này, cho nên ta thả rằng đánh vất vả một chút, cũng một mực đem một chi 3000 người bộ đội ở lại đại bản doanh." Trung Ly Xuân không có đáp lời, đem mình cái kia viên 100 người bộ đội quân cờ nhẹ nhàng đặt ở 3000 người bộ đội quân cờ phía trên, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, 3000 người quân cờ trực tiếp bể nát. "Bì bì bì." Trương Nghi hô lớn, "Sư muội ngươi chơi xấu a, không cho phép dùng man lực phá hư quân cờ a." "Ta không dùng man lực, đụng phải ta ám sát bộ đội, ngươi chi này 3000 người bộ đội thua không nghi ngờ." Cưỡng từ đoạt lý. Trương Nghi nói ra, "Sư muội, ngươi nhưng lại nói cho ta, 100 người như thế nào đánh giết 3000 người? Ngươi dùng là cái gì mà tính, hiến lại là cái gì sách?" Trung Ly Xuân Yên lặng cầm lấy bản thân tiểu quân cờ, nói ra, "Bởi vì ta là chi bộ đội này lĩnh đội." Mấy người tập trung nhìn vào, Trung Ly Xuân trong đại bản doanh sát thực không có đem cờ, nói rõ chủ tướng không có ở đây đại bản doanh, mà cái kia một cái được xưng ám sát bộ đội quân cờ bên trên lại cắm một chôi đem cờ. "A, Tô Tần cùng Trương Nghi đều động, ngươi thân là một quân chủ tướng, thế mà dẫn ám sát bộ đội đi ám sát đối phương chủ tướng. Có gì không thể?" Trung Ly Xuân con cờ quan ra, "Các ngươi cảm thấy 3000 người chống đỡ được ta sao?" Lời vừa nói ra, đại gia đều yên tĩnh. "Đúng vậy a, 3000 người chống đỡ được Trung Ly Xuân sao? Thật nói không chính xác. Ha 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 ha. Diệu a, diệu a." Quỷ Cốc Tử cười to nói, "Cái này binh pháp không chỉ có xuất thần nhập hóa, hơn nữa chỉ có vô diệm tài năng khống chế." Đồ Vũ cũng đi theo cười một tiếng. "Ngươi cười, ngươi hiểu?" Đồng Thiên Thu hỏi. "Ta nghe không hiểu, nhưng ta lớn thụ chấn động." Quỷ Cốc Tử mạn mạn hướng Trung Ly Xuân đi đến, nói ra, "Vô diệm, xuống núi đi, ngươi thời vận từ tên gia đình này lúc xuất hiện liền cải biến." "Thật?" Trung Ly Xuân cực kỳ hiếm thấy lộ ra vui vẻ biểu lộ. "Ân." Quỷ Cốc Tử nhẹ gật đầu, trong lòng mùi mùi mãi thôi, nói không chừng bản thân cái này một đám đồ đệ bên trong, chỉ có Trung Ly Xuân cũng tìm được kết thúc yên lành. Cái này chỉ sợ là Trung Ly Xuân một đời lần thứ hai đối mặt ly biệt, trong nội tâm nàng cảm giác là lạ. "Sư muội, ngươi thật muốn đi thôi a?" Tôn Tẫn có chút không muốn. "Chúng ta là không phải sao sẽ không còn gặp lại được?" Tô Tần nói ra. "Sư muội, nhớ kỹ viết thư a." Trương Nghi nói ra. Trung Ly Xuân cắn môi một cái, cảm giác hơi khó chịu, thế nhưng là loại này khó chịu không nói ra được, cũng nói không rõ. "Lao đầu, Tôn Tẫn, Tô Tần, Trương Nghi." Trung Ly Xuân nhìn xem bọn họ khuôn mặt từng bước kêu lên. "Ân." Mấy người nhìn về phía Trung Ly Xuân. "Thời tiết lạnh như vậy, các ngươi muốn nhiều mặc bộ quần áo?" "Ai?" Mấy người đưa mắt nhìn nhau, Trung Ly Xuân đây là tại quan tâm chúng ta sao? Trung Ly Xuân lôi kéo Đồ Vũ yên lặng đi về phía cửa, lập tức sẽ lúc ra cửa, vừa quay đầu, thâm thâm bái, nói ra, "20 năm qua, thật đà tạ các ngươi." Nhìn xem đi xa Trung Ly Xuân, Trương Nghi Hoa một tiếng khóc lên, hô lớn, "Về sau phải gọi ta sư huynh à, xú nha đầu." Tôn Tấn cùng Tô Tần cũng lặng lẽ lau nước mắt, bọn họ nhìn một chút sư phụ đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt. Chương 28, tiểu hạ chương 28, tiểu hạ chúng ta tiếp đó đi đâu? "Đi trong sông tắm rửa, đi ăn ăn ngon, vẫn là đi đoạt tiền tài." Trung Ly Xuân vui vẻ căn bản đè nén cũng được, nàng một mực tại thử cùng Đỗ Vũ đáp lời. Nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng, Đỗ Vũ cũng thâm thâm bị lây bệnh. "Tiểu Trung Ly, chúng ta về nhà thế nào?" Đỗ Vũ hỏi. Đỗ Vũ nhớ kỹ theo như truyền thuyết ghi chép, Trung Ly Xuân từ bị cốc núi học thành về sau vẫn quê nữ, hiện tại đem nàng đưa về nhà mới là cử chỉ sáng suốt, mặc dù khả năng này biết hao tốn chút thời gian. "Nhà? Nhà là cái gì?" Trung Ly Xuân hỏi. "Ta là nói, đưa ngươi trở về mẫu thân ngươi, cùng ngươi kế phụ nơi đó đi." Trung Ly Xuân nghe được câu này sau hơi sững sờ, giống như tại cẩn thận nhớ lại cái gì, nàng rất nhanh liền lộ ra một mặt lạnh lùng biểu lộ, một đoạn kia phủ đuổi ký ức toàn đều trở về, một đoạn kia hôn thiên hấp nhật, cùng heo làm bạn, ăn hư thối đồ ăn hồi ức, toàn đều trở về. "Lần trước gặp ngươi, ngươi đem ta cứu ra. Lần này gặp ngươi, ngươi muốn đem ta đưa về sao?" Trung Ly Xuân thì thào nói, "Mặc dù ta rất khó chịu, nhưng nếu như đây là ngươi quyết định, ta nguyện ý trở về." "A." Đồ Vũ đội vàng phất phất tay, "Không không không, ngươi hiểu lầm. Tiểu Trung Ly, ta không phải muốn đem ngươi đưa về ổ heo. Lần này trở về, ai cũng không thể lại ước hiếp ngươi. Ngươi không chỉ có học xong bản lĩnh, còn trở thành bán tiên chi thể, không có người còn dám ước hiếp ngươi." "Ân." Trung Ly Xuân nhìn một chút Đỗ Vũ, "Ngươi nói là thật?" "Thật." Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, "Coi như bọn họ thật muốn ước hiếp ngươi, ta cũng tuyệt không đồng ý." Hai người hoa gần một ngày thời gian, mới rốt cuộc về tới Vô Diệm ấp, cũng may Trung Ly Xuân còn nhớ rõ năm đó đường. Xa xa, Trung Ly Xuân liền thấy đầu kia sông nhỏ, đây là nàng 10 năm qua tốt đẹp nhất hồi ức. Thừa dịp ánh tà, bọn họ đi qua bờ sông, một đường đi vào trong thành. Trung Ly Xuân đã trổ mã thành một cái sở sở động lòng người đại cô nương, cái này trên đường nam nữ lao hấu đều vì nàng ngừng chân dừng lại. Dù sao Trung Ly Xuân khuôn mặt thật sự là mỹ diễm động nhân, thế nhưng là vóc dáng quá cao. Hai người tới Trung Ly Xuân năm đó thương tầm, vốn nghĩ để cho gia đình đi vào thông báo một tiếng, thật không nghĩ đến cửa ra vào một người đều không có, tuy nói trong trạch viện đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không nhìn thấy một người làm. "Kỳ quái, người đều đi đâu?" "Có động tĩnh." Trung Ly Xuân chỉ chính sảnh, "Nơi đó." "A." Đỗ Vũ nhưng mà cái gì đều không nghe thấy, bất quá tất nhiên Trung Ly Xuân nói như vậy, khẳng định không phải sao đang nói láo. "Chúng ta đi nhìn xem." Hai người mạn mạn đi đến chính sảnh, bên trong người người nhốn náo, cảm giác tụ không ít người, Đồ Vũ đẩy cửa một cái, bên trong huyên náo tiếng liền truyền ra. Nhìn kỹ, một đám gia đình cùng nha hoàn vây ở bên cạnh, giống như đang xem kịch, trong đám người có một cái nữ tử yếu đuối,
chỉ mặc thiếp thân quần áo quỳ ngồi dưới đất, nàng vết thương chẳng trị, lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Nữ tử này bên cạnh còn đứng một cái trung niên nữ nhân, cẩn thận nhìn lại, chính là Trung Ly Xuân mẹ đẻ, vị kia già đi rất nhiều hoa thị, chỉ thấy tay nàng cầm một cây sợi đằng, không ngừng mà quất yếu đối nữ nhân. Ta nhờ ngươi thấp hèn. Hoa thị mắng, ngươi là muốn bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng đúng không? Ngươi nghĩ đem ta đá xuống dưới đúng không? Sợi đằng như mưa xuống, rơi vào trên người nữ tử. Đỗ Vũ nhìn kỹ một chút, Trung Ly Xuân giữa phụ, cái kia hèn mọn sĩ phu, đang ngồi ở chính sảnh trên chủ tọa, mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Người tiện nhân kia cảm thấy mình có mấy phần tư sắc, liền không biết xấu hổ như vậy. Tốt, ta hôm nay liền để tất cả mọi người nhìn xem ngươi tiện nhân kia thân thể. Hoa thị vừa nói đi một bên xé rách nữ tử kia thiếp thân quần áo, nữ tử ôm chặt lấy chính mình mới để cho Hoa thị không có đắc thủ. Ta đã nói rồi, cái này tiểu hạ dáng dấp giống như một hồ ly tinh. Đỗ Vũ bên cạnh một cái nha hoàn nói ra, không biết dụ dỗ bao nhiêu người. Chính là, khác một cái nha hoàn đáp lời, dáng dấp xinh đẹp không còn nữa a, còn không phải giống như chúng ta, tới làm nha hoàn. Đỗ Vũ lại nhìn một chút bên cạnh nam gia đình nhóm, bọn họ mặt đỏ lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm tên kia gọi tiểu hạ nha hoàn thân thể. Phản phất đối với bọn hắn mà nói tiểu hạ phạm cái gì sai cũng không đáng kể, chỉ cầu phu nhân ra tay có thể lại hung ác một chút, bọn họ đang đợi tiểu hạ rút đi thiếp thân quần áo một khắc này. Người nói chuyện a? Hoa thị dùng ngón tay hung hăng chỉ tiểu hạ cái chán, cầm rồi. Tiểu hạ ngẩng đầu lên, nói một câu, phu nhân, tiểu hạ thật oan uổng. Oan uổng? Hoa thị phản phất tang tâm bệnh cùng đồng dạng, túm lên tiểu hạ tóc hung hăng đánh nàng hai cái bật hai, sau đó đem nàng quẳng xuống đất. Tiểu hạ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra máu. Nàng mạn mạn ngẩng đầu, hai mắt tuyệt vọng nhìn xem tên kia ngồi ở chủ vị sĩ phu, mở miệng nói ra, lão gia, ngươi nói câu lương tâm lời nói, đến tột cùng là ta dụ dỗ ngươi, cũng là ngươi khinh bạc với ta. Khinh bạc ngươi? Sĩ phu phiết một lần miệng, cho cười. Bằng vào ta địa vị này, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được. Biết khinh bạc với ngươi? Đỗ Vũ hừ lạnh một tiếng, nói ra, kẻ cặn bã, 10 năm trước ta tận mắt nhìn đến ngươi tại đùa giỡn một cái nha hoàn, cái này gọi tiểu hạ cô nương cũng thực sự là xui xẻo, đụng phải các ngươi hai người này. Tiểu hạ yên lặng đứng dậy, lau đi ngoài miệng vết máu. Tiểu hạ ta từ bé mặc dù không phải sao đại hộ nhân gia, nhưng mà am hiểu sâu luân lý chi đạo, tuyệt không làm được cái kia chuyện cầu thả. Bây giờ bị phu nhân đoan uổng thông dâm, tiểu hạ bất lực phản kháng, chỉ có thể vừa chết lấy chứng thanh bạch. Không đợi đám người phản ứng, tiểu hạ liền hướng về phía một cây trụ hung hăng đụng tới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một cái vóc người cao lớn nữ tử không biết từ chỗ nào đống nhiên xuất hiện, duỗi ra một con trắng nón bàn tay ngăn khuất tiểu hạ cùng cây cột ở giữa. Trung Ly Xuân nhíu mày, trong lòng tự nhủ cô nương này đâm đến lần này thực sự dùng quá sức, mu bàn tay mình chống đỡ tại trên cây cột đều cảm giác đau nhức, nếu bản thân không ngăn được lần này, cô nương này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ai ai? Đỗ Vũ sững sờ, tiểu Trung Ly ngươi lúc nào lao ra a? Đáng ra không? Trung Ly Xuân hỏi tiểu hạ. Tiểu hạ có chút choáng hô hô, mặc dù cái này đụng đầu vào trên bàn tay, có thể vẫn là có chút mơ hồ. Ngươi là ai? Nha. Ngươi nào? Sĩ phu lập tức ngồi dậy, ban đêm xông vào con trạch, tội chết. Mấy tên hộ vệ cầm côn gỗ trong tay chạy tới. Sĩ phu nhìn một chút Trung Ly Xuân, cười đếu một cái nói ra, chậm đã chậm đã. Cái này cho ta bắt sống. Hoa thị nhìn trước mắt cái này cao lớn nữ tử, tổng cảm thấy khá quen, sao có thể cũng nhớ không nổi tới nàng là ai. Trung Ly Xuân lạnh lùng nhìn một chút những hộ vệ này, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Một cái hộ vệ hô to một tiếng, cầm một côn liền đánh tới, Trung Ly Xuân tránh cũng không tránh, rối ra hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ngay ngắn một côn vừa tiếp xúc nàng ngón tay, lập tức bị chặn ngang cắt đứt, hộ vệ cũng thẳng tắp bay ra ngoài. Trung Ly Xuân trong nháy mắt bộc phát vô tận thần lực, trực tiếp sợ ngây người đám người, lại không có một cái nào hộ vệ dám lên đến đây. Lao đầu và ta nói qua, không đến bạn bất đắc dĩ không thể giết sinh. Trung Ly Xuân nhìn xung quanh một vòng, nếu ai còn muốn một trận chiến, ta cũng liền không nghĩ ngợi nhiều được. Vân vân. Hiểu lầm a. Đỗ Vũ khẽ vươn tay, từ giữa đám người nhảy ra ngoài, cũng là người một nhà. Không nên đánh nhau. A bô. Một trận tê tâm liệt phế âm thanh đống nhiên hô lên, trong đám người lại xông tới một tên đại hán, Đỗ Vũ xem xét, chính là gọi là A Đại Đại ca, lúc này hắn đã không phải là trắng niên, khuôn mặt cũng già đi rất nhiều. Đại ca. Đỗ Vũ hô một tiếng. A Đại xông lên một cước liền đá vào Đỗ Vũ trên ông, Đỗ Vũ kêu rên một tiếng. Tiểu tử ngươi 20 năm qua đi đâu? A Đại phi thường lo lắng nói ra, ngươi biết ta nghe bao lâu người tin tức sao? Tiểu tử ngươi, đi qua 20 năm vì sao một chút đều không biến a? Ai? Đại ca ngươi đừng có gấp, ta chính là trở về nói rõ ràng việc này. Đỗ Vũ cùng đám người nhao nhao mỉm cười gật đầu, lại quay người hướng về phía Hoa thị, nói ra, phu nhân à, ta 20 năm qua một mực đi theo tiểu thư tại Quỷ Cốc núi nhà. Hôm nay tiểu thư từ Quỷ Cốc tiên sinh nơi đó học thành xuống núi a, hiện tại chẳng những tinh thông chính trị, binh pháp, tung hành thuật, càng là võ nghệ siêu quần a. Tiểu thư. Một đám gia đình bọn người hầu đưa mắt nhìn nhau, không phải sao nghe đồn lao ra một mực vô hậu, trong nhà nơi nào đến tiểu thư? A. Có gia đình chợt nhớ tới, ai nói nhà này bên trong không có tiểu thư? Heo. Có người nghĩ hô lên một câu gì, chợt nén trở về, lúc này hô lên câu nói này, chẳng phải là muốn chết. Mặc dù không có la đi ra, nhưng gia đình bọn người hầu giống như đều muốn bắt đầu đoạn kia hồi ức, chỉ là ai cũng không dám xách. Thực sự là tiểu thư trở lại rồi. Có gia đình nhỏ giọng nói ra. Biểu lộ đặc sắc nhất, không ai qua được lao ra cùng Hoa thị đầu tiên là dùng sức làm ra một cái vui vẻ biểu lộ, sau đó giơ tay lên khăn làm bộ xoa xoa nước mắt, châm chọc là, trong tay nàng còn cầm một cây đấm máu sợi đằng. Nàng cho rằng cái kia bị nàng ném ở trên núi con hoang nên đã sớm chết,
không nghĩ tới hôm nay chợt trở lại rồi. Ngươi là cái họ kia Trung Ly. Lão gia cũng mạn mạn đứng dậy, hắn ánh mắt tương đối phức tạp, đã có một loại không thể tin cảm giác, lại có một tia hèn mọn. Hoa thị vội vàng chạy đến lão gia bên người, nói ra, lão gia, năm đó đem cái nha đầu này đưa lên núi, ngươi trực tiếp liền bị đại bạn, ngươi nói Tây Vương Mẫu nương nương nói chuyện, có phải hay không cũng là thật à? Thử, trên đời này nào có cái gì Vương Mẫu nương nương? Lão gia mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng đúng là bồn chồn. 20 năm trước đem Trung Ly Xuân đưa tiễn ngày thứ hai, hắn liền bị Tề Uy Vương đại bạn, trong nhà 10 năm qua một mực bình an vô sự, mình cũng có thể nói là muốn làm gì thì làm. Cái này quỷ thần mà nói, vẫn là thả tin là có, không thể tin là không a phu nhân a. Không phải sao ta nói ngài a? Đỗ Vũ đi đến Hoa thị bên người, nói ra, tiểu thư hôm nay trở về, vốn là ngày vui, ngươi sao có thể ở nơi này chính sảnh đánh chửi hạ nhân đâu? A, ta. Hoa thị biểu lộ một trận biến hóa, sau đó trực tiếp tới hỏa khí, ta cũng không nghĩ a. Chỉ là cái này tiện nhân thông đồng lão gia. Đủ. Trung Ly Xuân lạnh lùng nói, cái này nha hoàn từ hôm nay về sau liền theo ta, ai cũng không cho phép ước hiếp nàng. Trung Ly Xuân quay đầu nhìn xem Tiểu Hạ, hỏi, người kêu tên gì? Ta họ Hạ. Không có tên. Tiểu Hạ nhút nhát trả lời. Hạ thì sao? Trung Ly Xuân gật đầu nhớ kỹ. Đông đảo hạ nhân xem xét, cái này Tiểu Hạ thế mà lắc mình biến hóa, thành tiểu thư thiếp thân người hầu. Rất nhiều người nao nao nhìn về phía Hoa thị, không biết chuyện này muốn kết thúc như thế nào. Hoa thị mặc dù trên mặt không nhịn được, nhưng cái này Trung Ly Xuân khí chẳng thực sự không thể tầm thường so sánh, trong mắt nàng không mang theo một tia tình cảm, cả người tản mát ra lờ mờ sát khí. Cái này, Hoa thị nẹn nửa ngày, nói câu, tất nhiên tiểu thư nhìn kỹ ngươi, thiếp thân cũng tha cho ngươi một mạng a. Tiểu thư thiếp thân nha hoàn không thể không có tên, thiếp thân ban thưởng ngươi một cái. Hoa thị nghĩ nghĩ, cần mau chóng định nọt cái này thất lạc nhiều năm con gái mới là. Thế là nói, liền kêu nên Xuân đi, hôm nay náo kịch coi như là hoan nên Xuân Nhi trở về. Ai? Đồ Vũ cái cầm kém chút kinh ngạc, hạ, nên, Xuân. A Bô, ngươi thế nào rồi? A Đại ở bên cạnh hỏi. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ không tốt, từ xưa đến nay thì có tục ngữ xưng có chuyện Trung Vô Diễm, không có chuyện gì Hạ Ninh Xuân nghe đồn Trung Vô Diễm cùng Hạ Ninh Xuân cũng là Tề Tuyên Vương nữ nhân, mỗi khi Tề Quốc gặp nạn, Tề Tuyên Vương liền sẽ tìm Trung Vô Diễm ra mặt giải quyết, chỉ khi nào Tề Quốc không có chuyện gì, Tề Tuyên Vương ngay tại Hạ Ninh Xuân nơi đó hàng đêm sinh ca. Cái này Hạ Ninh Xuân tương lai lại là Trung Ly Xuân kẻ địch số 1. Thứ này sách lịch sử bên trên mặc dù không học được, thế nhưng là trong phim truyền hình có diễn a. Có thể lại có thể làm sao? Đây chính là lịch sử, mình không thể cải biến đoạn lịch sử này. Lão gia cùng Hoa thị cho Trung Ly Xuân an bài một gian phi thường lịch sự tao nhã gian phòng, nơi này điều kiện tự nhiên không cần phải nói ồ heo, ngay cả quỷ cốc trên núi phòng trúc đều không thể cùng căn này lịch sự tao nhã gian phòng so sánh. Hạ Nên Xuân thành Trung Ly Xuân tiếp thân nha hoàn, A Vô bồi tiểu thư học nghệ có công, cũng được Trung Ly Xuân hộ vệ. Ba người trở lại Trung Ly Xuân gian phòng, Trung Ly Xuân biểu lộ rất khó hiểu, nàng phảng phất một mực không biết mình đang làm cái gì, cái kia ánh mắt không có mục tiêu, không có phương hướng, nhưng nàng thường xuyên biết nhìn một chút Đỗ Vũ. Tiểu thư. Hạ Nên Xuân sau khi vào nhà, chậm rãi quỳ xuống. Nên Xuân đầu tiên nghĩ cảm ơn tiểu thư ân cứu mạng. Đỗ Vũ cùng Trung Ly Xuân sững sờ, không biết cái này Hạ Nên Xuân là có ý gì. Nhưng Trung Ly Xuân rất nhanh liền khoát tay áo, nói ra, không cần, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất giống năm đó ta, trong nhà này người người đều đánh, cho nên không đành lòng nhìn ngươi đi chết. Bất luận nói thế nào, tiểu thư ân cứu mạng, Nên Xuân nhất định sẽ ta tận hết khả năng báo đáp. Mặt khác, thỉnh cho phép ta trịnh trọng từ chối trở thành ngài thiếp thân nha hoàn. Hạ Nên Xuân một đầu dập đầu trên đất, trong giọng nói đều là bi thương. Đỗ Vũ sững sờ. Trong lòng tự nhủ cái này Hạ Ninh Xuân không phải sao trên sử sách ghi lại tên trà xanh sao. Thế nào thấy khiêm cung lễ phép, còn có ơn tất báo. Từ chối. Vì sao? Trung Ly Xuân hỏi. Bởi vì Ninh Xuân đối với lão gia cùng phu nhân có thâm thâm hận ý, sợ đối với tiểu thư bất kính, Ninh Xuân mặc dù cảm kích tiểu thư ân cứu mạng, nhưng tuyệt không thể lấy dạng này tính cách phục thị ngài. Ninh Xuân tự nhiên rời đi tòa này trạch viện, mỗi ngày tam trụ thanh hương, ngày đêm vì tiểu thư cầu phúc. Nếu như là như vậy mà nói ta không ngại. Trung Ly Xuân nói ra. Ta đối với bọn họ cũng có thâm thâm hận ý, sau này ngươi liền theo ta, cũng không tất yếu lại tôn kính bọn họ. Ai? Hạ Nên Xuân sững sờ, không nghĩ tới đạt được đáp án ra ngoài ý định. Tiểu Hạ, ngươi đứng lên đi. Đỗ Vũ cũng không nhẫn tâm nhìn, mặc dù ngươi. Ai? Ta biết ngươi lần này nhất định là oan uổng, lão gia kia đức hạnh gì ta là biết. Các ngươi. Hạ Nên Xuân chảy nước mắt, lần nữa một cái đầu hung hăng dập đầu trên đất, trên đầu đều đập ra máu. Đại ân đại đức, Nên Xuân suốt đời khó quên. Nên Xuân cái tên này, nếu như ngươi không thích cũng có thể không cần. Trung Ly Xuân vừa nhìn trong phòng bài trí, một bên thản nhiên nói. Không. Hạ Nên Xuân ngẩng đầu lên, hết sức chăm chú nhìn xem Trung Ly Xuân, từ đó Nên Xuân mệnh chính là tiểu thư, đời này chỉ vì tiểu thư mà sống. Chương 29, nguyện đến một người tâm chương 29, nguyện đến một người tâm Trung Ly Xuân đánh tới một chậu nước, cho Hạ Nên Xuân nghiêm túc lau sạch lấy khuôn mặt. Tiểu Hạ, về sau không muốn ngốc như vậy, đáng chết không phải sao ngươi, là bọn hắn. Trung Ly Xuân lạnh lùng nói. Nên Xuân không bằng tiểu thư như vậy bản lĩnh mạnh mẽ. Ngoại trừ cái chết lấy trứng thanh mạch, còn muốn không ra những biện pháp khác. Hạ Nên Xuân trong mắt chứa nước mắt nói. Vậy cũng có những phương pháp khác. Trung Ly Xuân nhìn một chút Tiểu Hạ lau sạch sẽ khuôn mặt, sững sờ một hồi, đột nhiên quay đầu đối với Đỗ Vũ nói, "Ai? Nàng là không phải sao rất đẹp?" "A?" Đỗ Vũ sững sờ, "Ngươi nói cái gì? Ta không phân biệt được." Trung Ly Xuân lắc đầu, nàng dùng ngón tay chỉ Tiểu Hạ, hướng Đỗ Vũ hỏi, "Tiểu Hạ có phải rất đẹp mắt hay không?"
Đỗ Vũ nhìn một chút Hạ Nên Xuân mặt, tuy nói so Trung Ly Xuân kém hơn một chút, nhưng đủ để tính cả hoa nhường người thẹn. Sắc thực rất đẹp. Đỗ Vũ nói ra. Trung Ly Xuân gật gật đầu, nói ra, tiểu hạ, ngươi đẹp mắt như vậy, làm sao làm nha hoàn?
Tiểu thư.
Hạ Nên Xuân có chút không rõ ràng cho lắm, có làm hay không nha hoàn cũng có đẹp hay không có quan hệ gì à? Trung Ly Xuân suy tư một chút, giống như sắc thực không có quan hệ gì.
Tiểu thư, ngài đừng tiếp tục cho ta lau mặt, Nên Xuân không chịu nổi.
Không có cái gì chịu hay không chịu nổi, chúng ta là một dạng người. Hạ Nên Xuân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trung Ly Xuân, sau đó hỏi, tiểu thư, Nên Xuân có thể hỏi ngài một chuyện không?
Hỏi.
Bọn họ nói, ngài đã 30 tuổi, là thật sao?
Không biết, hẳn là thật à?
Trung Ly Xuân không thèm để ý chút nào nói.
Thế nhưng là ngài xem đứng lên.
Vì sao chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng A?
Không biết.
Trung Ly Xuân hồi đáp. Đỗ Vũ ở bên cạnh nhìn một chút, xen vào nói, bởi vì nàng tính nửa cái tu tiên giả, có thể vĩnh trú dung mạo, tuổi thọ cũng so với người bình thường dài một chút.
Đến.
Hai người các ngươi ở nơi này nói chuyện đi, ta liền không ở nơi này ngây nô.
Ngươi
muốn đi? Trung Ly Xuân quay đầu nhìn về phía Đỗ Vũ.
A.
Đỗ Vũ lắc đầu, "Tiểu Trung Ly, ta là nói tiểu thư, ta phải ra ngoài bảo vệ, dù sao ta là hộ vệ a."
Trung Ly Xuân gật gật đầu, không nói gì, đưa mắt nhìn Đỗ Vũ ra khuê phòng.
"Tiểu thư ngươi là?"
"Tiên."
Hạ Nên Xuân nháy một song mắt to nhìn Trung Ly Xuân, "Trời ạ, cho nên tiểu thư ngươi có thể mãi mãi cũng đẹp như vậy sao?"
Trung Ly Xuân động tác trên tay ngừng một chút, nàng xem nhìn Hạ Nên Xuân, có chút không xác định mà hỏi thăm, "Ta, đẹp không?"
"Đẹp nha."
Hạ Nên Xuân vui vẻ khoa tay múa chân, "Người đẹp, tâm cũng thiện, thật không biết ai sẽ như vậy có phúc, về sau có thể cưới tiểu thư làm thê."
"Cưới ta?"
"Làm thê."
Trung Ly Xuân suy tư một chút, "Đó là ý gì?"
"A."
Hạ Nên Xuân sửng sốt một chút, "Tiểu thư ngươi không biết sao?"
"Không biết."
"Cưới ngươi xem như thê tử, chính là cùng ngươi thành thân, cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, bạch đầu giai lão."
Hạ Nên Xuân mỉm cười nói, "Hắn sẽ để cho ngươi nương tử, ngươi sẽ để cho hắn tướng công a."
"Thành thân?"
Trung Ly Xuân khuôn mặt lập tức đỏ.
"Đúng thế, tiểu thư."
Hạ Nên Xuân nhìn xem Trung Ly Xuân bộ dáng, không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa, "Ngươi có phải hay không cố ý bên trong người rồi?"
"Ý trung nhân."
Trung Ly Xuân trong lòng đống nhiên siết chặt, có một loại không nói ra được cảm giác.
"Hắc hắc."
Hạ Nên Xuân cười đếu một cái, "Có thể được tiểu thư ưa thích, khẳng định là một người rất tốt."
Trung Ly Xuân hiếm thấy lộ ra một tia cực đẹp đủ cười, "Tiểu hạ, ta
giống như có yêu mến người."
"Ai?"
Hạ Nên Xuân cũng không để ý trên người đủ loại vết thương, vội vàng lôi kéo Trung Ly Xuân tay, cười hì hì hỏi, "Mau nói cho ta biết, kia là ai nha?"
Đỗ Vũ tại ngoài phòng ngồi, chỉ có thể nghe được trong phòng liễu ra liễu dịu tiếng vang, thế nhưng là cụ thể nói cái gì cũng không biết. Thời kỳ chiến quốc trên đời này linh khí rõ ràng không có Nghiêu Đế thời kỳ giàu có, Đỗ Vũ cảm giác hơi buồn ngủ.
"Thiên Thu tỷ."
Đỗ Vũ kêu lên.
"Tại, làm sao vậy?"
Đồng Thiên Thu trước tiên đáp ứng nói.
"Hắc hắc, không có việc gì."
Đỗ Vũ mạn mạn hai mắt nhắm nghiền, "Chính là thật lâu không bảo ngươi, gọi bảo ngươi
có bệnh."
Đồng Thiên Thu tức giận nói một câu, "Ngươi muốn mệt mỏi đi nằm ngủ sẽ đi."
Đỗ Vũ nghe được Đồng Thiên Thu nói như vậy, lại mạn mạn mở mắt ra.
"Thiên Thu tỷ, ta bỗng nhiên nghĩ đến."
Đỗ Vũ có chút nghi vấn nói ra, "Ta mỗi lần ngủ thời điểm, ngươi đều đang làm cái gì?"
"Ta..."
Đồng Thiên Thu giọng điệu lạnh nhạt nói, "Nhìn xem ngươi, chờ trời sáng."
"A."
Đỗ Vũ sửng sốt một chút, "Cho nên mỗi lần ta nghỉ ngơi, ngươi đều sẽ không nghỉ ngơi sao?"
"Là..."
"Vậy làm sao có thể làm?
Ngươi dạng này thân thể không chịu được nổi a, hơn nữa..."
Đỗ Vũ lắc đầu nói, "Ngươi dạng này một mực nhìn lấy ta đi ngủ, cảm giác cũng rất kỳ quái."
"Đây là ta chức trách."
Đồng Thiên Thu giải thích nói, "Ngươi thân là thao tác viên, ta không thể có một khắc thư giãn, tại ngươi ngủ thời điểm nếu như gặp phải nguy hiểm, ta biết trước tiên đánh thức ngươi."
Đỗ Vũ nghe xong trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nói ra, "Thiên Thu tỷ, ngươi cũng phải nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu như mỏi mệt ngược lại lời nói, người nào làm truyền âm viên a?"
"Ta không mệt, chờ ngươi sau khi trở về ta nghỉ ngơi nữa."
"Ai,
thật là một cái quật cường nữ nhân."
Chơi tờ mờ sáng, Đỗ Vũ bị một trận nhỏ vụn tiếng bước chân đánh thức, mở mắt xem xét, tiểu hạ trên mặt một nụ cười nhìn hắn một cái, sau đó chạy ra sân nhỏ đi.
"Ai?"
Đỗ Vũ mới vừa tỉnh, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Trung Ly Xuân cũng từ trong nhà đi ra.
"Tiểu Trung Ly."
Đỗ Vũ rủi rủi con mắt, hỏi, "Hôm qua ngủ có ngon không?"
Trung Ly Xuân đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, "Ta tối qua không có ngủ,
cùng tiểu hạ học rất nhiều thứ."
"A."
Đỗ Vũ lập tức thanh tỉnh lại, "Tiểu Trung Ly, ngươi cũng không thể cùng với nàng học à, cái kia Hạ Nên Xuân."
Đỗ Vũ muốn nói chuyện lập tức ngại ở, hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận bản thân tìm tử, tài năng không thay đổi lịch sử.
Hiện tại nói cho Trung Ly Xuân, cái kia tiểu hạ không là người tốt sao?
"Ngươi nói tiểu hạ làm sao vậy?"
"Không,
không có gì."
Đỗ Vũ không biết làm sao nói.
"Ta..."
Trung Ly Xuân suy tư một hồi, nói ra, "Ta vẫn muốn hỏi, tên ngươi?"
"Tên của ta..."
"Ta gọi..."
Đỗ Vũ khó phàm bảo, ở nơi này trong truyền thuyết, hắn không thể tiết lộ bản thân tên thật, thế nhưng là lại không nghĩ lừa gạt Trung Ly Xuân nói cho nàng bản thân gọi là Abo.
"Tên của ta hiện tại không thể nói."
Đỗ Vũ lắc đầu, "Bất quá một ngày nào đó, ngươi sẽ biết tên của ta, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết ta tất cả."
Trung Ly Xuân nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, ta tin tưởng ngươi."
"Tiểu Trung Ly, chúng ta hôm nay đi làm cái gì?"
Đỗ Vũ hỏi,
"Vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều bồi ngươi đi."
"Hôm nay..."
Trung Ly Xuân lắc đầu, "Hôm nay ta không muốn ra ngoài, ngươi có thể ở chỗ này chờ ta sao?"
"Chờ ngươi?"
"Không sai, đợi lát nữa tiểu hạ sau khi trở về,
ta có lời cùng ngươi nói. Đỗ Vũ nhìn một chút vừa rồi Tiểu Hạ Ly đi phương hướng, không biết Trung Ly Xuân đến cùng muốn làm gì, chỉ có thể gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi. Chờ ước chừng nửa canh giờ, Tiểu Hạ rốt cuộc trở lại rồi, nàng thở hổn hển, trong ngực còn ôm một bao quần áo. Tiểu thư, ta trở lại rồi, đây chính là mẫu thân của ta lưu lại. Tiểu Hạ. Trung Ly Xuân hơi khẩn trương hô một tiếng, không thể. A. Hạ Nên Xuân nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, bối rối nói ra, là. Thứ gì? Đỗ Vũ có chút không nghĩ ra, làm gì vậy đây là? Trung Ly Xuân kéo một phát Tiểu Hạ, hai người vào phòng, vào nhà trước đó Tiểu Hạ quay đầu đóng cửa một cái, cùng Đỗ Vũ nói một câu, ngàn bạn không thể lấy đi vào à. Nhìn xem đóng cửa phòng, Đỗ Vũ có chút sửng sốt, Thiên Thu tỷ, đây là làm gì vậy? Ta cũng không biết, ta giúp ngươi xem một chút đi. Đồng Thiên Thu nói ra, dù sao nàng hình ảnh trừ bỏ có thể nhìn thấy Đỗ Vũ, còn có thể nhìn thấy truyền thuyết nhân vật chính. Nhìn thấy không? Qua một hồi lâu, Đỗ Vũ phát hiện Đồng Thiên Thu vẫn là không có phản ứng, liền hỏi. Cái này? Đồng Thiên Thu khó phà bảo, nàng chưa từng có lường trước lát nữa xuất hiện loại tình huống này, lập tức không biết nên làm sao biểu đạt. Đỗ Vũ, ngươi. Đồng Thiên Thu nghẹn nửa ngày, nghĩ vô số cái thuyết pháp, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu, Đỗ Vũ, nếu không ngươi chính là chạy à? A. Đỗ Vũ đầu óc đều hơi loạn, chạy. Đến cùng chuyện gì a? Trung Ly Xuân chuẩn bị đánh ta sao? Không đợi Đỗ Vũ một bước đi ra, cửa phòng từ từ mở ra, Tiểu Hạ mang theo nụ cười đi ra, nàng đi theo phía sau Trung Ly Xuân. Đỗ Vũ tập trung nhìn vào, cả người đều ngây dại. Trung Ly Xuân người mặc màu đỏ thẫm đang cầm hoa phục, trên đầu mang theo một cái hoa mỹ phượng quan, trang dung cũng cẩn thận ăn mặc qua, chỉ thấy nàng yên lặng tại chỗ quỳ xuống, hướng Đỗ Vũ làm một đại lễ, sau đó thâm tình nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, mở miệng nói ra, "Ta Trung Ly Xuân, hy vọng từ hôm nay trở đi trở thành thê tử ngươi, từ đó cùng ngươi bạch đầu giai lão, vĩnh viễn không chia lìa." Toàn bộ không khí đều yên lặng. Đỗ Vũ nhìn trước mắt cái chàng diện này, thật sự là thuốc thủ vô sách, lúc trước đối mặt chín cái mặt trời thời điểm cũng không có như vậy khó xử. "Tiểu Trung Ly." Đỗ Vũ nghĩ thật lâu, thực sự không biết làm sao từ chối, hắn vừa nhìn thấy Trung Ly Xuân hiện tại bộ dáng, chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng. Hắn dù sao biết, mình ở chỗ này có thể đợi thời gian chỉ có cuối cùng một ngày, lần gặp mặt sau không biết lại muốn qua một số năm. Thật xin lỗi. Đỗ Vũ lầm bầm một tiếng, xoay người chạy ra sân nhỏ. A. Tiểu Hạ nhìn thấy chạy đi Đỗ Vũ, một mặt phẫn nộ, người này tại sao như vậy a? Tiểu thư ngươi chờ lấy. Vừa mới nói xong, Tiểu Hạ cũng đi theo Đỗ Vũ chạy tới, chỉ còn lại có Trung Ly Xuân một người yên lặng quỳ ở nơi đó, nàng cắn môi, trong ánh mắt có kìm nén không được thất lạc. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu Hạ một bên đuổi theo một bên hô to. Đỗ Vũ nghe được Tiểu Hạ đuổi theo, không khỏi cũng hơi tức giận, đứng xuống thân vừa đi vừa về đầu hỏi, "Hạ Nên Xuân, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Ta làm cái gì?" Tiểu Hạ sửng sốt một chút, "Là ta muốn hỏi ngươi mới đúng chứ. Ngươi tại sao phải chạy a?" Đỗ Vũ chỉ bản thân, nói ra, "Nàng là đại tiểu thư, ta là hạ nhân, ngươi cảm thấy nàng làm như vậy thích hợp sao? Ngươi đến cùng đều dạy cho nàng cái gì, ngươi cái này há chẳng phải là làm cho tất cả mọi người nhìn nàng cho cười?" "Nhìn nàng cho cười?" Tiểu Hạ sinh khí nói ra, "Ngươi cho rằng tiểu thư bản thân không biết những cái này sao? Ta đem tất cả lợi và hại đều nói cho tiểu thư, đây là nàng tự mình lựa chọn." "Cái gì?" Đỗ Vũ có chút không hiểu. "Ta không chỉ có cùng tiểu thư nói rồi các ngươi thân phận khác biệt, càng cùng nàng nói rồi từ xưa đến nay liền không có nữ tử chủ động xử lý chuyện cưới gả, tiểu thư hiểu rồi tất cả lợi và hại về sau, vẫn nguyện ý chủ động gả cho ngươi, có thể ngươi đây." "Thiệt thòi, ta còn đem mẫu thân lưu lại cho ta áo cưới tặng cho tiểu thư, vừa nghĩ tới nàng biết gả cho loại người như ngươi, ta thực sự là muốn tức chết rồi." Hạ Nên Xuân khí sắc mặt tím lại, nàng hận không thể hiện tại liền đem Đỗ Vũ bóp chết. "Cái này..." Đỗ Vũ sau khi nghe xong vẫn cảm thấy phi thường không hợp thói thường, vô luận nói như thế nào, ta tuyệt không thể cùng nàng thành thân. Nhưng đến cùng là vì cái gì? Hạ Nên Xuân không hiểu, hôm qua cô dạ cùng ta nói các ngươi tất cả mọi chuyện, nàng nói là ngươi từ ổ heo bên trong đưa nàng cứu ra, để cho nàng trở thành một cái chân chính người, nàng nói ngươi để cho nàng lên núi học nghệ, để cho nàng trở thành một cái hữu dụng người, 20 năm qua, tiểu thư không có một ngày không có ở đây tưởng niệm ngươi, ngươi biết đó là cái gì cảm thụ sao? Bây giờ nàng mãi mới chờ đến lúc đến ngươi, chỉ muốn không để ý bất luận cái gì thế nhân ánh mắt gả ngươi làm thê. Có thể nhưng ngươi trực tiếp chạy đi, ngươi còn là cái nam nhân sao? Ta không nghĩ tới Hạ Nên Xuân như vậy nhanh mồm nhanh miệng, Đỗ Vũ căn bản không thể nào phản bác. Tiểu Hạ, ngươi năm nay thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi, còn rất nhiều sự tình là ngươi không thể hiểu được. Là, ta là không hiểu. Tiểu thư không tốt sao? Nàng không có tài hoa sao? Không có tướng mạo sao? Không đáng nhường ngươi thích sao? Hạ Nên Xuân hỏi. Căn bản không phải vấn đề này. Đỗ Vũ lắc đầu, Tiểu Trung Ly thật sự là rất tốt, có thể nàng tuyệt không thể gả cho ta. Nhìn xem Hạ Nên Xuân khí phát tím khuôn mặt, Đỗ Vũ thì thào nói, ta sẽ đi tìm Tiểu Trung Ly nói rõ ràng. Đỗ Vũ trở lại Trung Ly Xuân bên người lúc, nàng ý nguyên quỳ gối trước cửa. Tiểu Trung Ly. Trung Ly Xuân dương mắt xem xét, ánh mắt phức tạp. Người trở lại rồi. Ta có một số việc nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng. Đỗ Vũ vừa nói, vừa đi đến Trung Ly Xuân trước mặt đỡ nàng dậy. Tiểu Hạ cũng ở đây lúc này đi vào trong nhà, nàng xem ra 10 điểm phẫn nộ, nhìn cũng không nhìn Đỗ Vũ liếc mắt. Đỗ Vũ để cho Trung Ly Xuân ngồi ở một bên, nàng người mặc áo cưới, trên mặt thất lạc, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi muốn nói cùng cái gì? Ta. Đỗ Vũ sắp xếp lời nói một chút, Tiểu Trung Ly, ta và ngươi ở giữa, có một đầu rất rộng sông, con sông này tách rời ra chúng ta không thể cùng một chỗ. Sông. Trung Ly Xuân lẩm bẩm, là một đầu thế nào sông?
muốn vượt qua con sông này, chọn vẹn phải hao phí hơn 2000 năm tình cảnh. Đỗ Vũ nhìn xem Trung Ly Xuân thất lạc vẻ mặt, tâm trạng phức tạp dị thường, ta và ngươi tại hai bên bờ sông, nếu như ngươi bây giờ gả cho ta, ngươi liền vĩnh viễn cũng không qua được con sông này. Ta không hiểu. Trung Ly Xuân trong mắt có một tia giọt nước mắt, ngươi nói vượt qua con sông này muốn 2000 năm, ta lại làm sao có thể ở chỗ này nhìn thấy bên kia bờ sông ngươi? Ngươi là như thế nào qua sông? Vì sao ta không thể đem ngươi ở lại sông bên này? Đỗ Vũ hai tay chăm chú mà nắm lấy bản thân quần áo, tình huống bây giờ hắn từ chưa từng gặp qua, càng không biết làm sao giải quyết, còn giống như không yêu đương qua, liền đã thất tỉnh. Ta nói thật với ngươi. Đỗ Vũ có chút ảo não nói ra, nếu như ngươi dựa theo ta nói làm, tại ngươi thọ hết chết già về sau, chúng ta liền sẽ gặp gỡ. Thọ hết chết già. Sau. Trung Ly Xuân còn chưa lên tiếng, tiểu hạ trực tiếp kêu la như sấm, ngươi nam nhân này đến cùng lại nói cái gì chuyện ma quỷ? Sống sót không thể gả cho ngươi, chỉ có chết rồi mới có thể sao? Ngươi là nói sau khi ta chết, liền có thể cùng ngươi đến chết không đổi? Trung Ly Xuân hỏi. Mặc dù không thể nào nói là đến chết không đổi, nhưng ta nhất định cùng ngươi thường cùng khoảng trường, ngươi tiếp nhận sao? Tiểu thư, muôn ngàn lần không thể tin tưởng nam nhân này chuyện ma quỷ. Hạ Nên Xuân hơi tức giận nói. Không, ta tin tưởng hắn. Ai? Quá, quá tốt rồi. Đồ Vũ rốt của can tâm. Cái kia ta tiếp đó nhân sinh, còn muốn làm thế nào đâu? Tiểu Trung Ly, ta muốn ngươi tại 40 tuổi một năm kia. Gả cho Tề Tuyên Vương. Chương 30, xỉu nữ Trung Vô Diễm chương 30, xỉu nữ Trung Vô Diễm gả cho. Tề Tuyên Vương. Trung Ly Xuân cắn môi một cái. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Hạ Nên Xuân cũng phạm ngu, ý ngươi là tiểu thư phải chờ tới 40 tuổi mới xuất giá, hơn nữa gả cho lớn vương thành vì vương hậu. Hạ Nên Xuân vội vàng quay đầu đối với Trung Ly Xuân nói ra, tiểu thư, ngươi không được nghe người này nói bậy, loại sự tình này căn bản không thể nào phát sinh. Tiểu hạ, ta tin tưởng hắn. Trung Ly Xuân nhìn xem tiểu hạ, lại lặp lại một lần bản thân quan điểm, sau đó hướng về phía Đỗ Vũ nói ra, mặc dù ta làm như vậy sẽ có chút khổ sở, nhưng đây là ngươi yêu cầu, ta nguyện ý. Tiểu thư, tiểu hạ quả thực đều muốn lo lắng, không thể đáp ứng nha. Nữ nhi ra 40 tuổi không xuất giá, đây không phải ngộ ngươi xanh xuân niên hoa sao? Nếu không có hắn, không cần phải nói xanh xuân niên hoa, ta bây giờ là không sống sót đều không nhất định. Trung Ly Xuân phi thường chắc chắn nói ra, tiểu hạ, ngươi đã nói ngươi mệnh là ta, mà mệnh ta là hắn. Trung Ly Xuân giọng điệu bên trong mang theo một tia chân thành, Đỗ Vũ thậm chí không đành lòng lại nghe, nhưng nhiệm vụ lần này hắn còn muốn hoàn thành, hắn không thể không tiếp tục nói, tiểu Trung Ly, gả cho Tề Tuyên Vương chỉ là một bước đầu tiên, ngươi còn cần phụ tá hắn như ngoại An Nội, bình định Tề quốc tất cả náo động, đây chính là ngươi cả đời này nhiệm vụ. Tốt, ta hiểu rồi. Trung Ly Xuân cuối cùng lại hướng Đỗ Vũ xác nhận nói, dạng này, ta liền có thể vượt qua đầu kia sông, sau đó nhìn thấy ngươi, đúng không? Là. Đỗ Vũ có chút khổ sở, hắn gật gật đầu, đối với Trung Ly Xuân nói, tiểu Trung Ly, khả năng ngươi cảm thấy ta là một cái ích kỷ người, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi nhưng mà, ta làm ra mọi thứ đều không phải là vì chính ta. Nếu ngươi không gả cho Tề Tuyên Vương, Tề quốc thậm chí biết vong quốc. Ta không phải sao nói chuyện giật gần, ta cũng không thể nói cho ngươi ta là làm sao biết. Trung Ly Xuân nở nụ cười, nói ra, ta rõ ràng. Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết ngươi có bản thân bí mật, chờ ngươi muốn nói cho ta thời điểm, ta biết nghiêm túc nghe ngươi nói. Đỗ Vũ cũng cười theo một lần, nụ cười kia cực kỳ đắng. Lần này phủ xuống thời gian chỉ có 3 ngày, bây giờ đã là cuối cùng một ngày, Hạ Nên Xuân đến nhà bếp làm vài món thức ăn, Đỗ Vũ cùng Trung Ly Xuân lần thứ nhất ngồi ở một người giống dạng trường hợp ăn bữa cơm, chỉ là trên bàn cơm bầu không khí hơi kỳ quái, Đỗ Vũ một mực có tâm sự, Trung Ly Xuân tựa hồ cũng không vui. Ta làm như vậy, thực đúng sao? Đỗ Vũ trong lòng ngũ vị tạp trần, ban đầu là không phải sao nên để cho một người khác cứu Trung Ly Xuân đi ra đâu. Bóng đêm hạ xuống, Đỗ Vũ chủ động cáo biệt Trung Ly Xuân cùng tiểu hạ. Lần trước Đỗ Vũ liền là lại ban đêm ly biệt, Trung Ly Xuân biết, lần này cũng sẽ một dạng, nhìn xem đi xa Đỗ Vũ, không biết lần gặp mặt sau lại phải đợi mấy chục năm. Nàng chỉ cảm giác mình một bộ phận nhục thể muốn thoát ly bản thân đi, đau thở không nổi. Trở lại cục quản lý truyền thuyết Đỗ Vũ, thật lâu đều không nói gì. Đồng Thiên Thu biết hắn khẳng định có chút khó chịu, thế là không có quấy rầy hắn. Thiên Thu tỷ, ta có bao lâu thời gian? Lần này có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi, nửa giờ a? Đỗ Vũ gật gật đầu, hỏi ngươi có thể mang ta đi tìm Trung Ly Xuân sao? Đồng Thiên Thu cúi đầu, mí môi, nói ra, Đỗ Vũ, ngươi phải biết thân phận của ngươi, nếu như ngươi có cảm tình lời nói, ta biết, ta chỉ là muốn gặp một lần nàng. Đồng Thiên Thu bất đắc dĩ, đành phải đem Đỗ Vũ dẫn tới phòng làm việc của mình. Trung Ly Xuân chính tĩnh tĩnh ngồi ở bên trong, trong tay bưng lấy Đỗ Vũ trước đó cho nàng món kia áo ngoài. A, ngươi bận rộn xong rồi. Trung Ly Xuân nhìn thấy Đỗ Vũ về sau lập tức đứng dậy, trên mặt một tia mừng rỡ. Thiên Thu tỷ, ngươi có thể đi ra ngoài trước sao? Ta nghĩ nói với nàng nói chuyện. Đồng Thiên Thu yên lặng nhẹ gật đầu, từ bên ngoài khép cửa phòng lại. Đỗ Vũ nhìn xem Trung Ly Xuân, qua thật lâu mới nói ra ba chữ, "Tiểu Trung Ly." Vừa nghe đến ba chữ này, Trung Ly Xuân trong mắt trực tiếp nổi lên giọt nước mắt, nàng nhướng mày, khóc ồ lên. Ta cho rằng, lại cũng nghe không được ba chữ này. Trung Ly Xuân khóc thở không nổi, nàng tại chỗ ngồi xổm xuống, ôm lấy bản thân, "Ta cho là ngươi đem giữa chúng ta phát sinh qua sự tình đều quên. Ta nguyện ý chờ 2000 năm, nguyện ý chờ 1 vạn năm, nhưng ta đặc biệt sợ hãi, ta sợ hãi ngươi kêu ta câu kia Trung Ly cô nương, ta sợ ngươi quên ta đi." Đỗ Vũ đội vàng đi lên đỡ lấy Trung Ly Xuân, để cho nàng dựa trên người mình. "Tiểu Trung Ly, ta sẽ không lại bảo ngươi Trung Ly cô nương ta đều nghĩ tới." Đỗ Vũ cắn răng nói ra. "Quá tốt rồi." Trung Ly Xuân lớn tiếng khóc, giống như là đem 2000 năm tới tuổi thân tất cả đều thả ra. Qua hồi lâu,
Đỗ Vũ lại hỏi, "Tiểu Trung Ly, ta lần này tới là muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có hối hận qua sao?"
"Hối hận?"
"Đúng."
Đỗ Vũ gật gật đầu, "Chờ ta đây lâu như vậy, ngươi có hay không dù là một tí hối hận qua?"
"Ta chưa bao giờ hối hận."
Trung Ly Xuân không chút nào suy tư, từng chữ nói ra, mỗi một chữ cũng giống như một trận gió thổi vào Đỗ Vũ trong lòng. Nàng chưa bao giờ hối hận, dù là ở cái này lờ mờ trong địa phủ, cô độc bơi 2000 năm, nàng cũng chưa từng hối hận. Đỗ Vũ trong lòng gánh nặng phảng phất không có nặng như vậy, nhưng nhìn xem Trung Ly Xuân Lê Hoa Đái Vũ biểu lộ, Đỗ Vũ vẫn là có chút khổ sở.
"Tiểu Trung Ly, một hồi ta sẽ đi đem công tác có một kết thúc, về sau, ta bồi ngươi đi bất luận cái gì ngươi nghĩ đi địa phương, làm bất luận cái gì ngươi nghĩ làm việc, ta sẽ đem thua thiệt tất cả đều tiếp tế ngươi."
Đỗ Vũ hết sức chăm chú cùng Trung Ly Xuân nói ra.
Trung Ly Xuân dùng sức nhẹ gật đầu, phản phất cả đời này đều đáng giá.
Đỗ Vũ trọng trấn tâm trạng, lại trở về đại sảnh.
"Thiên Thu tỷ, chuyện nói thế nào?
Có mấy cái mấu chốt thời gian điểm, cần cho ngươi xem một lần."
Đồng Thiên Thu không hỏi bất luận cái gì một câu liên quan tới Trung Ly Xuân sự tình, chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình, sau đó cắt ra tới mấy cái hình ảnh.
Trung Ly Xuân ngồi ở trong khuê phòng, Tiểu Hạ đang tại cho nàng trải đầu.
"Tiểu thư, hôm qua mới vừa đưa đi Tần gia, Trúc gia, Lữ gia người, hôm nay Âu Dương gia, Tôn gia, Yến gia bà mối lại tới nói môi."
Tiểu Hạ nói ra.
Trung Ly Xuân suy tư một chút, nói ra, "Tiểu Hạ, ta không rõ ràng.
Về nhà đến nay ta chưa bao giờ đi ra căn phòng này, những công tử này cũng chưa bao giờ thấy qua ta, lại vì sao nghĩ lấy ta làm vợ đâu?"
"Tiểu thư."
Tiểu Hạ một bên cắt tỉa Trung Ly Xuân tóc vừa nói, "Có đôi khi, hai người thành thân, cũng không nhất định muốn lẫn nhau ưa thích, thậm chí không nhất định phải đã gặp mặt.
Tiểu thư ngài thân làm sĩ phu con gái, lại là cái kia quỷ cốc tiên sinh chi đồ, những cái này danh hào treo ở ngài trên người, đủ loại vương công quý tộc đều sẽ muốn đem người cưới vào cửa.
Bàng Quyên đại nhân cùng Tôn Tấn đại nhân đã xông ra danh hào, cùng là quỷ cốc tiên sinh đệ tử ngươi coi như không hề làm gì, cũng đã tên trấn tứ phương."
"Cái kia?"
Trung Ly Xuân sững sờ một hồi, nói ra, "Rốt cuộc có gì biện pháp có thể nhường nam nhân hoàn toàn không nghĩ lấy ta làm vợ?"
"Không thể nào."
Tiểu Hạ lắc đầu, "Lấy tiểu thư ngài mỹ mạo, coi như không phải sao sĩ phu con gái, không phải sao quỷ cốc tiên sinh chi đồ, đều nhất định sẽ có người muốn cưới ngài."
Trung Ly Xuân nghe xong dương một lần lông mày, thì thào thì thầm, "Mỹ mạo?"
Tiểu Hạ gật gật đầu, "Đúng vậy a tiểu thư, ngài mỹ mạo vượt xa ta, nếu như ngài trên đường lộ một mặt, làm mỗi người sợ rằng sẽ so hiện tại càng nhiều."
"Quá tốt rồi."
Trung Ly Xuân suy tư một chút, sau đó đối với Hạ Nên Xuân nói, "Tiểu Hạ, ngươi giúp ta chuyển lời ra ngoài, nói ta dáng dấp phi thường xấu xí."
"A?"
Tiểu Hạ dọa đến lược đều rơi xuống đất,
"Tiểu thư, ngài đây là vì cái gì a?"
"Bởi vì ta chỉ có thể gả cho Tề Tuyên Vương."
Trung Ly Xuân nghiêm túc nói.
"Ngài?"
Tiểu Hạ không biết nên làm sao khuyên nhủ, chỉ biết tiểu thư trong lòng có một cái chấp niệm,
"Tiểu thư, tha thứ tiểu hạ không thể tỏ mệnh.
Dạng này lời đồn biết hủy ngài."
"Ta không quan tâm."
Trung Ly Xuân lắc đầu, "Tiểu Hạ, ta không cần ngươi tỏ mệnh, ta chưa bao giờ đem ngươi trở thành qua hạ nhân, ngươi là ta đây trên đời chỉ riêng nhất tỉ muội, ta chỉ là muốn cầu ngươi giúp ta một chuyện mà thôi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng."
"Thế,
thế nhưng mà..."
Tiểu Hạ lại lắc đầu, "Không được. Ta căn bản nói không nên lời, tiểu thư ngài thật mỹ lệ phi thường, ta thậm chí không biết nên làm sao đem ngài nói thành một cái xử nữ.
Rất đơn giản, ta viết cho ngươi, ngươi dựa theo nói chính là..."
Trung Ly Xuân cầm bút lên, xoát xoát viết mấy dòng chữ, đưa cho Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ tiếp nhận xem xét, trực tiếp kinh ngạc cái cằm, "Trời ạ, tiểu thư, ngài cái này viết quả thực đều không giống người."
"Tiểu Hạ ta..."
"Tiểu Hạ, hy vọng ngươi có thể giúp ta."
Trung Ly Xuân nghiêm túc lặp lại một lần.
Qua một tháng, trên đường lời đồn nổi lên một phía.
Có người nói cái kia Trung Ly vô diệm nữ, cái trán bên trong lõm, giống như là một đất trũng, con mắt là tiến sâu đi, giống như là hai cái lỗ thủng, làn da đen giống lửa than nuốt qua, không chỉ có một cái lỗ mũi bên ngoài lật chỉ lên trời mũi, còn có so nam nhân còn lớn hầu kết. Cũng có người nói Trung Ly vô diệm nữ mọc ra một người giống mang thai một dạng bụng lớn nạm, đầu lại lớn lại mập, tóc cũng trọc.
Trên đường đi qua người đi đường thường xuyên biết nhiều hứng thú nhắc tới chuyện này.
"Ngươi nghe nói qua Trung Ly vô diệm nữ tướng mạo sao?"
"Trung Ly vô diệm nữ?
Ta xem là Trung Ly không diễm nữ mới đúng chứ."
"Ha ha ha,
tốt một cái Trung Ly không diễm."
Đỗ Vũ nhìn đến đây, nhận lấy Đồng Thiên Thu đưa qua tư liệu, phía trên bất ngờ biết Lưu Hướng tại liệt nữ truyền bên trong ghi chép một đoạn văn, Trung Ly Xuân người, cùng vô diệm ấp con gái, Tuyên Vương chi chính sau cũng.
"Kỳ vi người vậy."
"Cực xấu vô song, yếu đầu sâu mục tiêu, mạnh da đại cường, ngang mũi trái cổ, mập hạng thiếu phát, khom lưng ra ngực, làn da nếu sơn."
"Ai?"
Đỗ Vũ thở dài, "Ngươi làm sao đáng đâu?
Còn có một chỗ cần cho ngươi xem một lần."
Đồng Thiên Thu lại nhấn xuống mấy cái ấn vím, một cái khác hình ảnh bắn ra ngoài.
"Ngươi lai, like, thế nhân bắt đầu lời đồn Trung Ly Xuân cực xấu vô song về sau, gấp nhất không ai qua được Trung Ly Xuân dưỡng phụ, vốn cho rằng có thể dựa vào cái này từ trên trời giáng xuống con gái trèo lên cái khác vương công quý tộc, thật không nghĩ đến có người thế mà toàn thành tản ra Trung Ly Xuân là cái xỉu nữ lời đồn.
Dưỡng phụ có thể không chỉ một lần ngấp nghé Trung Ly Xuân sắc đẹp, đối với Trung Ly Xuân tướng mạo tự nhiên tràn đầy lòng tin, vì đánh vỡ lời đồn, dưỡng phụ trong cơn tức giận mời rất nhiều quý tộc công tử đi tới trong nhà, thề phải để cho bọn họ gặp một lần chính mình cái này khuynh quốc khuynh thành dưỡng nữ.
Chỉ thấy đông đảo công tử ca phân hai hàng ngồi ở trong chính sảnh, lại chậm chạp không thấy Trung Ly Xuân xuất hiện, đại gia không khỏi cũng thảo luận.
Có phải hay không gạt người a?
Đoán chừng là, cũng chờ một giờ.
Không phải nói khuynh quốc khuynh thành.
Khuynh quốc khuynh thành còn sợ hãi gặp người sao?
Đám người ngươi một lời ta một câu nói.
Trung Ly Xuân dưỡng phụ cũng vẫn đang ngó chừng ngoài cửa, lòng nóng như lửa đốt, rõ ràng đã sớm phái người đi mời Trung Ly Xuân đến đây, còn thế nào chưa xuất hiện. Không bao lâu, ngoài cửa một trận thấm vào ruột gan thanh hương truyền đến, chúng công tử ca nhau nhau hướng ngoài cửa nhìn lại. Một cái tướng mạo cực đẹp cô nương từ ngoài cửa bước liên tục nhẹ nhàng động, chậm rãi đi tới, nàng dùng tươi đẹp con ngươi nhìn xung quanh mọi người một cái, gật đầu cười một tiếng, hướng đám người hành một cái lễ. "A, Trung Ly cô nương." Đám người hoảng sợ nói, nàng này quả nhiên xinh đẹp vô phương nhận biết. Chỉ thấy nàng này mạn mạn khẽ vươn tay, đè lại ầm ĩ đám người, chậm rãi nói với bọn họ, "Chư vị công tử chớ nên hiểu lầm, tiểu nữ tử chỉ là tiểu thư thiếp thân nha hoàn." Không chờ đám người phản ứng, tên này nha hoàn một bên thân, nhường ra sau lưng người kia. Chúng công tử tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người kia dáng người 10 điểm cao lớn, lụa đen che mặt, căn bản nhìn không ra dung mạo. "Ngươi?" Sĩ phu lập tức đứng lên, "Trung Ly Xuân, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nhanh chóng đem lụa đen lấy xuống, để cho chúng công tử thấy ngươi dung nhan." "Muốn xem ta dung nhan? Dựa vào cái gì?" Trung Ly Xuân một vật khí, duỗi cánh tay ra trực tiếp hướng trên mặt đất vung lên, toàn bộ chính sảnh mặt đất bị đện ra một cái to lớn khe hở, tất cả ngồi ở trong sảnh công tử ca tất cả đều ngã trái ngã phải, quá sợ hãi, phản phất gặp được thổ phỉ cường đạo. Khoảng cách Trung Ly Xuân gần nhất tiểu hạ kém chút không đứng vững, Trung Ly Xuân bất động thanh sắc đỡ nàng. "Liên bằng các ngươi những cái này suy nhược con cháu, cũng xứng cưới ta Trung Ly Xuân. Quái vật a. Cái này nữ tử này lực lớn như trâu, còn đầy miệng vô lễ." Đám công tử ca đều âm thanh run rẩy ồn ào lên. "Nghe cho kỹ, ta Trung Ly Xuân muốn gả cũng chỉ gả tướng vương hầu, đừng nội lại đến quấy rối." Trung Ly Xuân lạnh lùng nói. "Chúng ta cũng không tới nữa." Đỗ Vũ nhìn một hồi màn hình, quay đầu hỏi Đồng Thiên Thu, "Thiên Thu tỷ, ta lần sau giáng lâm là năm nào?" Đồng Thiên Thu hơi khó khăn nói ra, "Ngươi chỉ còn một lần cuối cùng giáng lâm cơ hội, hiện tại có hai cái thời gian điểm có thể cung cấp giáng lâm, cần ngươi làm ra một lựa chọn. Thứ này còn có thể tuyển." "Không sai." Đồng Thiên Thu gật gật đầu, "Cái thứ nhất giáng lâm điểm là Trung Ly Xuân 40 tuổi một năm kia, ngươi giáng lâm tới bảo đảm nàng nhất định sẽ gả cho Tề Tuyên Vương. Cái thứ hai thời gian điểm là Trung Ly Xuân trở thành vương hậu năm thứ hai, Tần Quốc Triệu Quốc đồng thời tiến đánh Tề Quốc, Trung Ly Xuân có xác suất chiến tử." "Đợi chút nữa." "Trung Ly Xuân chiến tử?" Đỗ Vũ có chút buồn bực, "Không đúng sao Thiên Thu tỷ, nếu như trong lịch sử ghi lại một trận chiến này, vậy nói rõ mỗi lần trong truyền thuyết Trung Ly Xuân đều sẽ kinh lịch một trận chiến này, nàng không nên sẽ chết trận a?" "Là, mỗi một lần trong truyền thuyết Trung Ly Xuân đều sẽ kinh lịch một trận chiến này, nhưng vấn đề ở chỗ, đã từng trong truyền thuyết, Trung Ly Xuân cũng là cùng cha xuất chinh, hai người đem một chi đội ngũ đối kháng quân địch, nhưng mà ở cái này một lần trong truyền thuyết, Trung Ly Xuân phụ thân mất sớm, cuối cùng nàng biết một người mang binh đối kháng hai nước xâm phạm. Bộ phận kỹ thuật đồng nghiệp phân tích qua xác suất, Trung Ly Xuân có 6 thành tỷ lệ chiến tử." "6 thành?" Đỗ Vũ lắc đầu nói, "Đây cũng quá cao rồi. Cho nên ngươi nghĩ như thế nào? Chuẩn bị ở đâu một cái thời gian điểm giáng lâm?" Đỗ Vũ nghiêm túc suy tư một chút, hai cái này thời gian điểm xác thực đều rất quan trọng. Nếu là Trung Ly Xuân không có ở 40 tuổi một năm kia gả cho Tề Tuyên Vương, hay là Tề Tuyên Vương cũng không muốn cưới Trung Ly Xuân làm thê, cái kia mọi thứ đều lại là phí công, thế nhưng là cái kia 6 thành chiến tử tỷ lệ. Đỗ Vũ rơi vào trầm tư.